Chương 27, Vương Hải chết, thú liệp đoàn đoàn diệt phản đồ đạt được vốn có trừng phạt, giao ra cái giá bằng cả mạng sống, như vậy tiếp đó thì đến phiên cả sự kiện kẻ đầu tê. Vương Hải cùng hắn hai tên thủ hạ giấu ở ba cái cây tạo thành một cái hình vòng phòng ngự công sự che chắn đằng sau, nơi này là tự nhiên hình thành, lại vô cùng phù hợp ẩn tàng. Bởi vì ba cái cây hiện lên xếp theo hình tam giác, rễ cây vị trí lại có nâng lên, bọn họ giấu ở chỗ nào, Hồng Lăng không có cách nào nhắm chuẩn. Ngược lại là Diệp Dương cái phương hướng này có thể đả kích đến đối phương. Bất quá, lúc này Vương Hải ba người cũng tản ra, đồng thời nằm dạp trên mặt đất mượn dùng mặt khác hai cái cây làm công sự che chắn, một cái nhìn chằm chằm sau lưng, hai người nhìn chằm chằm Diệp Dương vị trí. Hiện tại bọn hắn tại khói bụi bên ngoài, thể ngược lại có thể tốt hơn thấy rõ khói bụi phạm vi bao trùm động tĩnh. Chỉ là, hô 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 hô. Đột nhiên, mấy cái viên trụ trạng vật thể theo trong sương khói bay ra ngoài rơi vào ba người vị trí giữa. Nhìn trên mặt đất bốn cái viên trụ trạng vật thể, ba người đều trầm mặc. Đây là bọn họ lưu trong xe bom khói, trước đó dùng qua một số còn thừa lại 7-8 cái dáng vẻ. Suy suy suy, thân đạn nhà khói thuốc sương mù, tốc độ rất nhanh, bất quá một lát bọn họ trước mắt liền bị nồng đậm khói bụi tràn ngập. Còn tốt, ba người đều mang mặt nạ, không đến mức bị khói bụi sập đến. Nhưng khói mù này đã xuất hiện, để bọn hắn có dự cảm không tốt. Quả nhiên, khói bụi vừa mới tản ra, ba người tranh thủ thời gian chuyển hợp lại cùng nhau, lưng tựa lưng cảnh giới. Liên tại bọn hắn vừa mới tụ hợp thời điểm, một cái bóng va vào trong sương khói, cứ như vậy sáng loáng vào, không có che lấp, nhưng tốc độ cực nhanh. Có người. Vương Hải lấy ngắn ngủi lời nói cảnh báo, họng súng cũng giơ lên. Với hô xong, bóng người biến mất ở trước mắt. Tà chỗ này. Theo, một tên khác thủ hạ hô lên. Lập tức, người cuối cùng cũng mở miệng, ta bên này. Tốc độ quá nhanh, bóng người phảng phất tại đùa bọn họ mở dạng, nhanh chóng đi lòng vòng, mà lại hành tung bất định, lấy ba người nhãn lực căn bản nhìn không đến. Diệp Dương cố ý, hắn chính là muốn dùng phương thức như vậy, để ba người cảm giác được hoảng sợ, sau đó dần dần tuyệt vọng. Mấy cái lần về sau, một người làm không nhìn được trước, tại bóng người xuất hiện thời điểm nổ súng. Đáng tiếc, viên đạn không có bắn trúng mục tiêu, mà người này không có dừng lại nổ súng động tác, họng súng đuổi theo bóng người chạy. Vương Hải cùng một tên khác thủ hạ hù dọa, lập tức hạ thấp thân thể, vì một chân trên đất tránh thoát đồng bạn họng súng, cũng theo nổ súng. Phanh 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 phanh. Tiếng súng rất kịch liệt, Diệp Dương lại sử dụng cái này một mảnh dày đặc thô to thân cây tránh né, tiêu hao đối phương viên đạn, đồng thời nhanh chóng tiếp cận. Kèn kẹt. Một người hộp đạn đánh hụt. A a a, đi ra a, người đi ra a. Súng rống bóp có thanh âm không ngừng, người kia tựa hồ có chút điên rồi. Cái này tâm lý tố chất, không được a. Âm thầm Diệp Dương cười lạnh, làm thỏa mãn đối phương tâm nguyện, đột nhiên theo thân cây sau xuất hiện, sau đó đột nhiên khởi động lần nữa quấy khói bụi. Mà lần này, trong tay hắn đơn đao sau kéo, cực tốc lướt qua ba người một bên. Phốc phốc. Cái kia điên rồi ra hỏa ngựa mặt ngã xuống đất, trong cổ máu tươi như suối phun đồng dạng phóng lên tận trời, ngón tay còn đang không ngừng bóp lấy nút bấm. Chạy. Vương Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, xông về phía trước, dưới tay còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã lao ra xa 3-4 mét. Hắn bị ném bỏ, bị chính mình đoàn trưởng từ bỏ. Kịp phản ứng tợ săn cũng muốn trốn, nhưng đã không kịp. Phốc phốc, một thanh màu làm cương đao từ sau lưng tiến vào trước ngực nổi bật, lực lượng có thể lớn, đem hộ giáp hợp kim kim loại mảnh giáp toàn bộ xuyên thấu. Một đao kia, san trái tim của người ta bị thọc cái xuyên thấu. Người, thợ săn nhìn thoáng qua trước ngực nhuốm máu mũi lao, đồng tử cấp tốc co nhỏ lại thành lỗ kim hình, khó khăn quay đầu nhìn lấy cặp kia lạnh lùng hai mắt, trong lòng vô cùng hối hận. Nguyên lai, nhóm người mình muốn đối phó, lại là một tên tinh anh võ giả. Đây là hắn sau cùng ý nghĩ. Trên người hắn hộ giáp là trên thị trường tương đối tốt, dân dụng phù văn thương xuyên không đấu, chí ít cũng phải quân dụng cấp mới được. Mà có thể cầm lấy vũ khí, vẫn là loại này phổ thông cương đao đem hộ giáp đâm xuyên, chí ít cũng phải tinh anh võ giả thực lực. Vung tay, Diệp Dương lui về phía sau một bước, thi thể ngã trên mặt đất, cắm tại trên thân thể đao không có rút ra. Vừa mới một đao rất nhanh, tại cực mạnh lực đạo dưới, lực lượng tập trung một chút, mới dùng lam vật liệu thép chất đơn đao xuyên thấu đối phương hộ giáp, tiến tới thọc cái xuyên thấu. Nhưng cây đao này dù sao chỉ là lam vật liệu thép chất, so người này trên thân mặc hộ giáp khảm nạm kim loại giáp khối chất lượng cũng không bằng. Một đao kia, để thanh này vừa mới tới tay không lâu, bỏ ra 4000 võ tệ đơn đao hư hao nghiêm trọng. Chữa trị không có giá trị, mà lại, Diệp Dương chuẩn bị một lần nữa mua một thanh tốt hơn. Trước đó là không có tiền, mà lần này sau đó, hắn sẽ rất có tiền, ít nhất là trước kia không dám tưởng tượng có tiền. Có tiền làm gì? Ngoại trừ lưu lại một bộ phận bên ngoài, còn lại tự nhiên là dùng đến tăng lên thực lực. Mà trang bị cũng là thực lực tăng lên một loại. Gỡ xuống phía sau lưng cong súng trường, 2-3 bước bước ra khỏi bụi phạm vi. Vương Hải còn tại chạy, mục tiêu là dừng ở mấy chục mét bên ngoài trước kia, duy nhất hoàn hảo xe hàng. Ta tới. Đang chuẩn bị nổ súng, trong hai nghe truyền đến Hồng Lăng thanh âm. Đừng giết chết, trên người hắn cần phải thẳng có tiền. Diệp Dương không có phản đối, chỉ là dặn dò một câu. Yên tâm. Vừa dứt lời, bịch một tiếng súng vang. Chạy trốn Vương Hải thân thể run lên, mới ngã xuống đất, liên tục lăn lăn lộn mấy vòng. Dẫn theo súng trường, Diệp Dương từng bước một đi vào. Vừa đi vài bước, giấu ở xe hàng phụ cận Thiên Thúc hai người đến lấy thuẫn bài chạy ra, trước một bước tới gần Vương Hải, đao trong tay gác ở cổ của đối phương phía trên. Sau đó, Diệp Dương từng bước một đi tới, Hồng Lăng cũng tới gần một chút, ngăn cách hơn 20 mét, ôm lấy súng bắn tỉa lạnh lùng nhìn lấy. Đem ngươi tài khoản tiền của ngươi chuyển cho ta. Ta có thể thả ngươi một mạng. Diệp Dương ngồi xuống, họng súng đến tại Vương Hải trên trán, nói ra. Ha ha, đừng suy nghĩ, coi như ngươi thả ta, bọn họ đâu? Còn có nàng đâu? Vương Hải sẽ không mắc lừa. Thôi ta, ngươi nói rất đúng, chính là ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Dương cười một tiếng, nhún nhún vai. Sau khi nói xong, họng súng rời đặt ở Vương Hải giữa hai chân. "Có điều, ta có nhiều thời gian để ngươi đem tiền giao ra đây. Ngươi trước kia hẳn là cũng làm như vậy qua, đúng hay không?" Bị cứng rắn họng súng đỉnh lấy, Vương Hải thân thể lắc một cái. Không có cái kia nam nhân có thể chịu được loại này nhục nhã, dù cho không còn sống lâu nữa. Bị thương đỉnh lấy Vương Hải không cảm thấy thiếu niên này đang nói đùa. Ngoại thành người, nói trắng ra là đều đang mà sống tồn phấn đấu, vì sinh tồn, bọn họ chuyện gì đều làm được. Tỷ như vừa mới liên tục giết hơn 10 người Diệp Dương, lúc này không phải còn có thể mang theo nụ cười sáng lạ, nói tựa hồ không có không liên quan đến mình, đem họng súng đè vào sự yếu đuối của chính mình vị trí a. "Ta chỉ có một cái yêu cầu, đem thi thể của ta mang ra Hồng Diệp Sơn, chôn." Vương Hải đầu hàng. Hắn hy vọng mình có thể nguyên lành cái chết, không muốn mất đi làm nam nhân tôn nghiêm. Dù sao chết rồi thì không còn có cái gì nữa, còn không bằng dùng tài khoản bên trong tiền đổi một cái hứa hẹn. Mà cái hứa hẹn này, hắn cảm giác đối phương có thể cho. "Được, ta đáp ứng." Diệp Dương đồng ý. Diệp Dương đáp ứng có chút thông khoái, để Vương Hải không thể tin được, để hắn thể. Đợi đến phát xong thể về sau, mới tin tưởng chút, đem tài khoản bên trong tổng cộng hơn 36,400 võ tệ, một cái con không dư thừa, chuyển khoản đi qua. Tiền của hắn cũng không nhiều, 4 chiếc xe, còn có thủ hạ muốn dưỡng, những thứ này đều cần tiền, mà lại mỗi tháng còn được cung cấp, dùng tiền cũng vung tay quá chán, có thể giữ xuống những thứ này, đã rất tốt. Tiền tới tay, Diệp Dương cũng cho đối phương một thông khoái. Thi thể để Thiên Thúc hai người đặt lên xe hàng sau. Tiếp đó, cũng là thu lấy chiến lợi phẩm. Chương 28, chiến lợi phẩm, gian thương lão Vương căn cứ thành phố, kho hàng cửa trước. Vương Phúc Hải mang theo 10 tên thủ hạ, mỗi người đều vũ trang đầy đủ, căn cứ thành phố bên trong mô đen mới nhất H3 hộ giáp, vạn 32 súng trường, chỗ đuổi vê đút hở 25 súng lục đại uy lực súng lục, sau lưng còn cắm một thanh hợp kim đao. Viễn trình tận chiến, có thể nói vũ trang đến tận răng. Đây là Vương Phúc Hải tư nhân vệ đội. Nhân số tổng cộng có 20 người, trang bị hộ giáp là thành vệ quân binh lính mới có thể trang bị, vũ khí kém một chút, nhưng vạn 32 súng trường đã là thứ 3 khoảng đời thứ 2 phủ văn súng trường, uy lực không tầm thường. Súng lục cùng hợp kim đao đồng dạng không đơn giản. Thì cái này một thân trang bị, người bình thường có thể không lấy được, dù cho sinh hoạt tại nội thành tinh anh võ giả cũng không nhất định có thể rất nhiều lượng nắm giữ, những vật này tự nhiên là dựa vào hắn đại ca tốt mới thu vào tay. Chính là như vậy, hắn cũng đồng dạng hao tốn một số lớn võ tệ. Tới đây mục đích rất đơn giản, mang đi tiểu nữ hài kia. Không nói tiểu nữ hài này là mục tiêu nhân vật muội muội, thì nói đối phương tướng mạo, bồi dưỡng 1-2 năm, tại hắn tại nội thành trong vũ trường cũng có thể bán cái giá tiền không tệ. Cho nên hắn tới. Thế mà, hắn lại bị ngăn tại cửa. Nhìn lấy vũ khí trang bị đồng dạng không kém, quan trọng nhân số còn nhiều gấp đôi kho hàng hộ vệ, Vương Phúc Hải nắm màu bạc hợp kim chiến đao tay cách rung động. Nhưng vô luận hắn nói thế nào, kho hàng lão bản cũng là không ra mặt. Hắn rất muốn mệnh lệnh thủ hạ xông đi vào, nhìn lão bản có phải hay không dám đối chính mình động thủ. Nhưng cuối cùng, tiết mệnh hắn vẫn là quyết định lấy an toàn làm chủ, mang người lên ngừng tại sau lưng 8 vòng xe bọc thép. Không sai, cũng là xe bọc thép. Tại nội thành người có thể mua được một số, ngoại thành không mua được trang bị. Cái này xe bọc thép, mặc dù chỉ là thành vệ quân đào thải phẩm, cũng bị dỡ bỏ súng máy hạng nặng cùng bắn nhanh đại bác, nhưng phòng ngự lực nhưng rất mạnh, phòng ngự đẳng cấp có thể đạt tới nhị giai. Loại này xe bọc thép, bên ngoài thành tuyệt đối là hiếm thấy, một chiếc liền muốn gần 100 vạn võ tệ, là nội thành một bộ phòng giá cả. Mà dạng này trang giáp xe, Vương Phúc Hải có 2 chiếc. Có thể thấy được gia hỏa này có nhiều tiền. Tại nội thành, Vương gia cũng coi là một cái không nhỏ gia tộc. Vương Phúc Hải phụ thân năm đó là thành vệ quân một tên trung tầng quân quan, cao giai võ giả tu vi. Tuy nhiên chết tại chống cự tiến hóa thú bạo động trong chiến đấu, nhưng con trai trưởng vẫn là ra sức. Chỉ là Vương Phúc Tuyền không tiếp tục tiến vào thành vệ quân, mà chính là gia nhập đội trị an. Bây giờ đã là đại đội trưởng, được cho đội trị an cao tầng. Nói trắng ra là, cái này hai huynh đệ đều có chút sợ chết. Có phụ thân lưu lại nội tình, còn có làm đại đội trưởng đại ca, Vương Phúc Hải cái này không có công chức gia hỏa tự nhiên sống tiêu dao tự tại, thủ hạ thu nạp một đám người, cầm lấy hắn cung cấp súng ống đạn dược trang bị, gây dựng một cái thú liệt đoàn. Phúc Hải thú liệt đoàn. Tên tại thú liệt đoàn bên trong có chút không hợp nhau, nhưng bởi vì dẫn đầu là Vương gia những năm này thu nạp 2 tên chính thức võ giả, còn có hắn cung cấp vũ khí trang bị, tuy nhiên không so được thành chủ phủ cùng thành vệ quân danh hạ 2 đại thú liệt đoàn, nhưng cũng xếp hạng thứ 3 vị. Sở dĩ có thể xếp hạng thứ 3, không phải nói Vương gia thế lực tại nội thành xếp hạng thứ 3, mà là bởi vì ngoại trừ thành chủ phủ cùng thành vệ quân bên ngoài, còn lại cao tầng đối với tổ kiến thú liệt đoàn không có hứng thú. Bọn họ càng muốn điều động thủ hạ hoặc là trong nhà người, tại nội thành hoặc là ngoại thành buôn bán. Không chỉ có an toàn, kiếm lời còn nhiều. Thành chủ phủ cùng thành vệ quân thú liệt đoàn đi săn chỉ là một cái rất nhỏ mục đích, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu vẫn là giám thị ngoài thành tiến hóa thú động tĩnh, đồng thời có thanh lý nhập giai tiến hóa thú nhiệm vụ. Nếu như phát hiện nhị giai trở lên tiến hóa thú tung tích, liền phải báo cáo từ thành chủ phủ, thành vệ quân quân bộ điều động cao thủ tiến về tiêu diệt toàn bộ. Đến mức đi săn kiếm tiền chỉ là nhân tiện. Kho hàng lầu 3, ngăn cách cửa sổ, nhìn lấy đi xa 2 chiếc xe bọc thép, lão Vương lộ ra cười lạnh. "Vương thúc thúc." Một đạo rụt rè thanh âm ở sau lưng vang lên. Lão Vương mặt trong nháy mắt lộ ra ôn hòa nụ cười, quay người nhìn qua, luôn ngữ ôn hòa mà nói, "Hinh Hân không cần lo lắng, ca ca ngươi đã đem ngươi giao phó cho ta, trừ phi thành chủ phủ hoặc là thành vệ quân xuất động, nếu không, Vương thúc đều có nắm chắc bảo vệ tốt ngươi." "Cảm ơn Vương thúc thúc." "Thần Oan, nhanh đi chơi đi." Nhìn lấy hiểu chuyện Diệp Hinh Hân, lão Vương nụ cười trên mặt giống như là một bông hoa. "Ao ngoong." Một chiếc xe hàng chật vật trên đường tiến lên, chậm rãi tiến vào cửa nam, đi qua sau khi kiểm tra, tại thành vệ quân kỳ dị vẻ mặt, hướng Lao Vương kho hàng chạy tới. Kho hàng hậu viện, đạt được thông báo Vương đại lão bản bước nhanh xuống lầu, xuất hiện tại cửa, sau lưng còn có theo tới Diệp Hinh Hân. Bành, buồng lái cửa xe mở ra. Khi thấy theo trên xe nhảy xuống Diệp Dương lúc, Diệp Hinh Hân trên mặt vẻ lo lắng giết hết, trên mặt cũng lộ ra sáng rỡ nụ cười. "Ca ca." Hô một tiếng, tiểu nha đầu hướng Diệp Dương chạy gấp tới. "Ha ha ha, Hinh Hân." Một tay lấy muội muội kéo vào trong ngực, lại đem nâng lên chuyển một vòng tròn, dùng hành động thực tế biểu thị thân thể của mình không có có thụ thương. Rơi xuống đất Diệp Hinh Hân rất vui vẻ, nhìn đến ca ca an toàn trở về, so cái gì cũng tốt. "Vương thúc, cảm ơn." Diệp Dương nhìn về phía đi tới Vương lão bản, cười nói tạm. "Cảm ơn cái gì, Hinh Hân nha đầu này đã cảm ơn qua. Lão Vương người cũng không tệ lắm, không chỉ có thực hiện hứa hẹn, cũng không có sách Vương Phúc Hải đến muốn người bị hắn đỉnh chuyện đi về." Nếu như lúc này nói ra, Diệp Dương tất nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng hắn không có làm như thế. Lúc này, Hồng Lăng cũng từ trên xe bước xuống. Gật gật đầu, Vương lão bản không cùng Hồng Lăng nói chuyện, mà chính là mắt nhìn xe hàng cửa sau, thấy không có bị mở ra, còn thiếu một chiếc xe, không khỏi nhíu mày hỏi, ra chuyện rồi. Lưu Vạn Dương bọn họ không có trở về, chỉ trở về hai cái, ta phân bọn họ tiền, đã mỗi người đi về nhà. Diệp Dương nói ra. Thiên thúc hai người, Diệp Dương cho bọn hắn một người 2 vạn võ tệ, sau đó trực tiếp tuyên bố thú liệp đoàn giải tán, chỉ còn lại hắn mang theo Hồng Lăng trở về. Mà Vương lão bản nghe đạo Diệp Dương xưng hô, cũng biết dự đoán ứng nghiệm. Gật gật đầu, sau đó trên mặt lại hiện ra thương nhân tinh minh nụ cười, xem các ngươi xe này trọng lượng, thu hoạch không nhỏ à. Vấn đề này để Diệp Dương trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay dùng lực vô vô nắp động cơ, hỏi, "Lão Vương, phù văn xe hoạch tâm cùng vũ khí, hộ giáp có thu hay không?" Theo lại bổ sung một câu, "Hai tay." "Thu, đương nhiên thu." Vô luận là xe hoạch tâm, vẫn là vũ khí, hộ giáp, đây đều là đồng tiền mạnh, hắn thu đi qua tuyệt đối có thể kiếm tiền, cũng là không bán, cũng có thể thông qua con đường xử lý, kiếm lợi một món tiền chênh lệch giá cả. Đây chính là đại sinh ý, đặc biệt là xe hơi phù văn hải tâm. Làm một chiếc phù văn xe hơi quan trọng, giá trị rất lớn. Chỉ cần là tốt, không có xấu, đều có thể bán lên một cái giá tốt. Vương Hải người đoàn diệt, có 4 chiếc xe dừng ở chỗ đó, mang không đi. Mà Diệp Dương cũng không có chuẩn bị mang đi. Trực tiếp đem tất cả lốp xe cùng lốp xe dự phòng đâm thủng, chỉ lấy đi hành lý lớn nhỏ hạch tâm mang đi, đến mức xe sắt cùng đồ còn dư lại, hắn không muốn. Còn lại chiến lợi phẩm, cũng là Vương Hải thủ hạ, cùng Lưu Vạn Sương cha con vũ khí, trang bị. Còn thực có thể dùng toàn bộ mang theo trở về, chuẩn bị mua một cái giá tốt. 5 cái xe hơi hạch tâm, 11 cây bộ thường, cùng hộ giáp, vũ khí lạnh một số. Nhìn lấy theo trên xe chuyển xuống đồ vật, lão Vương ánh mắt tỏa sáng, dường như lại thấy được không ít vàng óng ánh võ tệ rơi vào túi của mình. Cái này một cuộc làm ăn cũng không nhỏ. Sau cùng một phen hoạch tính được, báo giá 44.7836 võ tệ, lão Vương lại thêm một chút tiếp cận cái cả, 45 vạn. Cái này thật là một khoản tiền lớn. Ngay tại Diệp Dương coi là lão Vương khả năng trong lúc nhất thời thu thập không đủ tiền hàng thời điểm, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc, chuẩn bị xong lý do thoái thác cũng mất đất dụng võ. Bất quá nghĩ cũng phải, lớn như vậy cái kho hàng đâu, thêm tiến về phía trước mặt tiền bên trong rực rỡ muôn màu hàng hóa, lão Vương làm sao có thể không có tiền. Bất quá theo lão Vương nói, số tiền này cũng là hắn vốn lưu động hơn phân nửa. Còn tốt những vật này đều là hút hàng hàng, xuất thủ cũng dễ dàng, rất nhanh liền có thể trở về bản, còn có thể kiếm lời cái 2-3 thành. Nghe được 2-3 thành, cũng chính là gần 10 vạn võ tệ lợi nhuận, Diệp Dương hâm mộ. Trung gian thương kiếm lời trên lệnh giá câu nói này, thật không lừa ta. Đồng thời, Diệp Dương cũng đem trước đối lão Vương người tốt đánh giá thu hồi lại. Gian thương, tuyệt đối gian thương. Chương 29, thay đổi trang bị, đơn đao bách xuyên tuy nhiên bị kiếm lời đại bút trên lệnh giá, để Diệp Dương tâm lý có chút thất lạc. Nhưng hắn cũng biết cái này rất bình thường, đối với còn lại lão bản, lão Vương đã coi như là lương tâm. Huống chi, hắn còn bảo vệ muội muội một ngày. Ngay tại kết toán tiền hàng thời điểm, Diệp Hinh Hân đã đem Vương Phúc Hải đến muốn người sự tình nói cho Diệp Dương. Tin tức này, để Diệp Dương ban đầu vốn có chút sa sút tâm tình, trong nháy mắt khôi phục. Lão Vương đáng tin. Song phương đối với giao dịch đều không có dị nghị, lão Vương cao hứng, Diệp Dương cũng mãn ý về sau lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Diệp Dương mới mang theo Hồng Lăng cùng muội muội rời đi kho hàng. Mà từ đầu đến cuối, lão Vương đều không có hỏi lại Lưu Vạn Dương cha con sự tình. Người không hỏi xem lão Vương. Trên đường, Hồng Lăng đối Diệp Dương hỏi. Hỏi cái gì? Người của Lưu gia sự tình a? Hồng Lăng nói. Lão Vương còn có thể đánh nghe đến mấy cái này? Diệp Dương kinh ngạc. Cái kia không phải vậy, ngươi cho rằng hắn buổi sáng cho nhắc nhở của ngươi là làm sao tới? Hồng Lăng liếc mắt, cái này ngoại thành sự tình, có rất ít có thể giấu giếm qua hắn. Đáp ứng đem Lưu Vạn Dương thê nữ tìm tới cứu ra ma quật sự tình, Diệp Dương tại trở về xe nói cho Hồng Lăng. Ngày mai đi, hôm nay ta trước chính mình đi xem một chút. Trầm ngâm mấy hơi về sau, Diệp Dương trả lời. Tốt ta, cái kia tùy tiện ngươi, ngươi quyết định là được. Hồng Lăng gật đầu. Đúng rồi, hiện tại thú liệp đoàn đã không có, ta cũng không có việc gì làm, ngươi có thể được mau chóng chiêu người mới được. Ngươi đến phụ trách ta sau này công tác. Nhìn lấy Hồng Lăng biểu lộ, Diệp Dương sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ lại tổ thú liệp đoàn. Vốn là, hắn là muốn một người ra khỏi thành đi săn, nhưng hiện tại xem ra tựa như là không được. Ta không có ý định lại tổ thú liệp đoàn. Vì cái gì? Không cần kiếm tiền. Vừa mới Diệp Dương chia tiền thời điểm, Hồng Lăng chết sống chỉ cần 2 vạn võ tệ, lại nhiều thì không làm. Dạng này nguyên bản định chia đôi phân Diệp Dương chỉ có thể coi như thôi. Nói cách khác, bây giờ Diệp Dương người mang hơn 40 vạn khoản tiền lớn, tại cái này ngoại thành bên trong, đó là thỏa thỏa siêu cấp phú hảo. Đương nhiên, tại nội thành bên trong thì chẳng phải là cái gì. Nội thành một bộ phòng đều muốn 100 vạn võ tệ, biệt thự quý hơn, 300 vạn cất bước. Cho nên, ở căn cứ thành phố, chút tiền ấy tuy nhiên không ít, nhưng cùng nội thành đại đa số người so sánh, lại cũng coi như khó lường cái gì. Kiếm tiền khẳng định phải, về sau cũng muốn ra khỏi thành. Không nói hắn còn muốn chuyển vào nội thành ở lại, liền nói ngón tay vàng phát triển, liền cần tiếp tục ra khỏi thành. Vậy ngươi, chuẩn bị làm một mình. Hồng Lăng nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá, bằng vào biểu hiện hôm nay, Diệp Dương xác thực có một người ra khỏi thành tư cách. Chỉ tại Tiểu Hồng Diệp Sơn bên trong, bảo mệnh khẳng định là không có vấn đề, mà lại mỗi ngày đều có thể có không ít thu nhập. Một tháng kiếm lời cái mấy chục vạn không dám nói nhất định, mấy bạn vẫn là dễ dàng. Đúng, ta chuẩn bị làm một mình. Mang ta lên. A. Diệp Dương miệng hà lớn, đồng tử co rụt lại. Làm sao? Chê ta vướng hữu. Hồng Lăng thon dài chặt chẽ đôi chân dài dừng lại, quay đầu nhìn qua, lộ ra khí tức nguy hiểm. Khu khu, cái kia chắc chắn sẽ không. Người cùng một chỗ cũng tốt, ta đang muốn tìm người bạn đây. Nhìn lấy Diệp Dương khẩn trương luôn cũng dáng vẻ, Hồng Lăng cười khúc khích, sau đó nghĩ tới điều gì, trắng non khuôn mặt đỏ lên. Mà Diệp Dương lúc này cũng phát giác vừa mới ý tứ trong lời nói khác thường, tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói, cái kia, không phải, ý của ta là đồng bọn, đồng bạn. Được rồi, không cần giải thích, ta đi. Nói xong, mở ra đôi chân dài liền chuẩn bị rời đi. Uy, chờ một chút, ta chuẩn bị đổi mới hạ trang bị, ngươi cũng cùng đi chứ? Không cần. Hồng Lăng cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Diệp Dương giơ tay lên một cái, cuối cùng bất đắc dĩ để xuống. Một bên Diệp Hinh Hân nhíu môi, lôi kéo Kaka tay nắm thật chặt. Nàng cảm thấy uy hiếp. Tuy nhiên Hồng Lăng tỷ cũng rất tốt, nhưng lại không kịp Kaka bám nhất, chính mình nhất định không thể mất đi Kaka, bất kỳ người nào cũng không thể cướp đi, nhất định. Một đường lên, Diệp Dương không có chú ý tới muội muội tâm tình không đúng. Đến tiên thông thương hành chờ hắn muốn lúc thức dậy, Diệp Hinh Hân đã điều chỉnh tốt. Nhìn đến muội muội mang theo cười nhạt ý khuôn mặt nhỏ, Diệp Dương rất là an tâm. Hai huynh muội cùng một chỗ tiến vào tiên thông thương hành, chứ không có vội vã đi vũ khí khu, mà chính là khắp nơi đi dạo. Lại cho muội muội mua một bộ quần áo mới rất theo, thuận tiện cũng mua cho mình hai bộ. Hiện tại có tiền, y phục cũng là không cần tiết kiệm, dù sao cũng không quý. Mặt khác giày cũng đều mua hai cặp. Cùng y phục khác biệt, giày chọn muốn đắt hơn nhiều, dù sao mài mòn sẽ càng nhiều. Bốn đôi giày, bỏ ra Diệp Dương hơn 1.3 vạn võ tệ, nhìn một bên Diệp Hinh Hân thẳng nhíu mày. Tuy nhiên quý, nhưng lại đáng giá. Mỗi một song đô là dùng sơ giai đỉnh phong gia thú làm. Đến mức nhập giai gia thú giày cũng có, còn càng đẹp mắt, nhưng Diệp Dương không nỡ. Nhất giai sơ kỳ tiến hóa thú gia thú đã có rất mạnh phòng ngự công năng, lam thép chế thành đao binh tùy tiện đều cắt không ra, giá cả cũng đến mấy vạn cất bước. Vật như vậy, đối với Diệp Dương huynh muội tới nói, tạm thời còn quá xa xỉ. Dù sao tiền còn lại, cần đổi mới trang bị. Đi dạo hơn một giờ, rốt cục tiến vào vũ khí khu. Đao chủng loại rất nhiều, theo rẻ nhất 2-3 ngàn võ tệ, đến đắt nhất hơn 10 vạn võ tệ đều có. Nhưng cũng chỉ là phổ thông đao binh, phù văn thép chế tạo đao binh, ở chỗ này cũng không có bán. Cho dù là phổ thông đao binh, cũng đầy đủ sắc bén kiên cố, võ tu sử dụng cũng đầy đủ. Tại trên quầy toàn bộ tin tức trên dụng cụ lựa chọn đường này, sau cùng Diệp Dương lựa chọn một thanh từ Lam Văn Cương làm chủ, trộn lẫn Hải Kim Sa cùng Xích Đồng Tinh mang vỏ đơn đao. Hải Kim Sa cùng Xích Đồng Tinh đều không phải là cái thế giới này sản phẩm, mà là đến từ dị giới. Dị giới hung thú tràn vào, nhân tộc đứng vững gót chân người chậm tiến được phản công, theo dị giới tự nhiên cũng mang về không ít đồ tốt. Những thứ này quáng tải cũng là theo bên trong chiếm được. Đao dài 1m1, chuôi dài 25, nhận dài 85, y nguyên lựa chọn là trực đao, hậu bối đơn nhận có nhọn, trên thân đao làm kim sắc đường vân rất là xinh đẹp. Lam Văn Cương là so lam thép tốt hơn vật liệu thép. Ngoại trừ phủ văn thép bên ngoài, chế tạo vũ khí lạnh tốt nhất cũng chính là Lam Văn Cương. Đương nhiên, Lam Văn Cương cũng có cấp bậc, chia làm thập đoán, bách đoán, thiên đoán. Vạn đoán không có, bởi vì không có ý nghĩa. Mà thanh này đơn đao chủ tải chính là bách đoán Lam Văn Cương. Còn có mấy trăm đoán, Diệp Dương không hiểu nhiều lắm, nhưng đáng giá chính là rút đao ra khỏi vỏ, trên thân đao đường vân so tại toàn bộ tin tức triển lãm phía trên nhìn đến muốn càng đẹp mắt một số, đao phía dưới nửa tấc chỗ, còn khắc lấy hai chữ, Bách Xuyên. Rất rõ ràng là cây đao này tên. Đúng là một thanh đao tốt. Dù sao đồng dạng vũ khí là sẽ không khắc chữ, trừ phi là đoán tạo sư hài lòng tác phẩm, nếu không đặt tên cũng là làm trò hề cho thiên hạ. Thanh này Bách Xuyên đơn đao tất nhiên là một vị đại sư tác phẩm. Nắm trong tay cảm thụ một chút, bắt tay trầm trọng, ước 36 cân tả hữu, nắm tay rất dễ chịu, cần phải còn dùng tới một chút nhân công cơ học tri thức, gia thú bao khỏa, một khối nho nhỏ cần phải ít nhất là nhập giai tiến hóa thú thân phía trên có được. Vỏ đao cũng không phải kim loại chế tạo, đồng dạng là gia thú thuộc gia chế mà thành, rất ngắn gọn, chỉ có vân vân trang sức, cùng thân đao đường vân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một phân tiền đúng là một phần hàng. Cầm ở trong tay, Diệp Dương rất là ưa thích. Nhìn lấy ca ca yêu thích không buông tay bộ dáng, Diệp Hinh Hân lại nhìn thoáng qua khiến người ta quáng mắt giá cả, khẽ cắn môi, nói khẽ, ca ca, mua lại đi, có nó, ngươi tại hoang dã sinh tồn năng lực cũng sẽ tăng cao. Tốt, vậy liền mua lại. Diệp Dương là thật ưa thích. Mà lại mội mội nói cũng không sai. Cây đao này chạm nhị giai tiến hóa thú cần phải cũng sẽ không có chút vấn đề. Tiên sinh, nếu như ngươi muốn thử đao, ở phía sau có chuyên môn địa phương, cây đao này có thể nhẹ nhõm chặt đứt thập đoán Lam Văn Cương, cũng là bách đoán cũng không có vấn đề. Cửa hàng mỹ nữ phục vụ viên nhỏ giọng nhắc nhở, trong mắt tràn đầy chấm nhỏ. Con trẻ như vậy khách hàng, bên ngoài thành còn có thể mua mắt như vậy binh khí, lại lớn lên đẹp trai như vậy. Nàng rất hy vọng có thể cùng hắn phát sinh chút gì. Nói không chừng sau một đêm, chính mình liền có thể bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. sau đó động tác của nàng thanh âm đều có một chút khác ý vị. Đáng tiếc, một phen làm ra vẻ cũng không có bị Diệp Dương nhìn ở trong mắt. Nữ nhân này sắc thực nhìn rất đẹp, ở kiếp trước cũng là bị người truy phủng nữ thần cấp bậc. Nhưng ở Tân Nguyên thế giới, vẻn vẹn xinh đẹp vô dụng, còn phải có thực lực. Rất rõ ràng, vị này mỹ nữ không có thực lực, vẻn vẹn chỉ có võ đồ tu vi, Diệp Dương tự nhiên là trước mắt. Huống chi, so với Hồng Lăng còn kém không ít. Bất quá Diệp Dương ngược lại là không có cô phụ hảo ý của đối phương, cởi mở cười nói, "Tốt, thử một chút." Chương 30, nhất giai, niệm lực cảm ứng mỹ nữ mang theo Diệp Dương cùng Diệp Hinh Hân tiến vào sau quẩy một gian phòng ốc. Đối với Diệp Hinh Hân cái tiểu nha đầu này theo vào đến, mỹ nữ phục vụ viên là có chút không cao hứng, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài, vòng eo lại vặn bẹo càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là đáng tiếc phen biểu diễn này, chỉ có thể cho người mù nhìn. Vào phòng, mặt đất bày biện mấy khối vật liệu thép, trong đó một khối thép khối phía trên xanh mênh mang đường vân biểu lộ hắn thân phận. Đây chính là một khối thập đoán Lam Văn Cương thép khối, tiên sinh có thể thử một lần. Tốt. Diệp Dương tiến lên, rút đao nơi tay, cổ tay khẽ động kéo cái đao hoa, theo tùy ý một kích chém xuống. Xuy. Thập đoán Lam Văn Cương không có phí bao nhiêu lực liền bị chém thành hai đoạn. Thu đao, nhìn lấy hoàn hảo như mới đao nhận, Diệp Dương nụ cười càng sâu, đao tốt. Được rồi, thì cái này đi, tính tiền đi. Được rồi, tiên sinh mời tới bên này. Mỹ nữ phục vụ viên nụ cười cũng rực rỡ. Cây đao này bán đi, nàng cũng sẽ có khen thưởng, thì cái này một đơn buôn bán khen thưởng, thì bù đắp được nàng mấy tháng tiền lương. Đáng tiếc, thiếu niên ở trước mắt người ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua chính mình liếc một chút. Mỹ nữ phục vụ viên có chút ủ rũ, nhưng nàng cũng không dám nói thêm cái gì, tại Thiên Thông Thương Hành làm việc, quy củ rất nghiêm ngặt. Nếu như là ngươi tình ta nguyện, cửa hàng cũng sẽ không quản, bất quá muốn là quấy rầy đến khách nhân, nhẹ thì trừ tiền, nặng thì công tác đều sẽ vứt bỏ. Bên ngoài thành, có thể tại Thiên Thông Thương Hành công tác, thế nhưng là một phần để vô số người hâm mộ công tác, nàng không dám phạm vào kỵ uy. 15 vạn võ tệ là cây đao này giá cả. Cái giá này, tiết kiệm một chút, đầy đủ ngoại thành một nhà ba người sinh hoạt 10 năm gần đây. Như thế một số tiền lớn, chỉ mua một cây đao, giá cả quả thật làm cho mắt người choáng. Đao mua xong, Diệp Dương còn muốn mua một cây cung. Trước đó Hoạt Luân cung bị hắn thuận tay bán cho Lao Vương, cho nên hiện tại hắn cần một thanh tốt hơn cung. Đáng tiếc, cho dù ở Thiên Thông Thương Hành cũng không có tốt hơn. Mỏ kim loại vật độ dẻo có hạn, có thể làm thành cung tài liệu hoặc là quá đắt, hoặc là nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới 1000 kg tả hữu cung lực, mua đến cũng vô dụng. Căn cứ thành phố không có dùng cung cao thủ, tự nhiên cũng không có tốt hơn cung bán. Không có thị trường, hàng hóa lấy tới cũng chỉ có thể bị đặt ở chỗ đó, cửa hàng sẽ không như thế làm. Có chút thất vọng, Diệp Dương ngược lại đi hộ giáp khu. Nhìn một vòng về sau, sau cùng chỉ mua một kiện phòng ngự cao nhất tiêu chuẩn hộ giáp, dùng để thay đổi trước đó Lưu Vạn Dương cho mình cái kia một kiện. Thiên Thông Thương Hành bên trong, phòng ngự tốt nhất hộ giáp cấp bậc là H5, giá trị 10 vạn võ tệ, Diệp Dương mua lại. Loại này hộ giáp có thể ngăn cản thành vệ quân tiêu chuẩn súng trường liên tục 3 lần sát kích, phòng ngự lực đã rất cao, mà lại càng thêm thiết thân linh hoạt, mặc vào thoải mái dễ chịu tính rất cao. Mua đủ đồ vật, Diệp Dương huynh muội tại phố thương mại ăn cơm trưa mới về nhà. Vào đêm, phố thương mại Thanh Vượng lâu. Nơi này là Vương Phúc Hải sản nghiệp, Diệp Dương đổi một bộ quần áo, chân mang ra thú giày, trong tay dẫn theo vừa mua đao, tại tiếp khách nhiệt tình bắt chuyện bên trong, đi vào. Muốn một gian bao xương, đi vào về sau đối dẫn đường bồi bàn nói, để lão bản của các ngươi tới một chuyến, liền nói ta có đại sinh ý chiếu cố. Bồi bàn có chút do dự. Diệp Dương bộ dáng quá trẻ tuổi, nhưng nhìn thoáng qua đối phương để lên bàn đao, bồi bàn vẫn là cùng kính lên tiếng, sau đó lui ra gian phòng đi thông báo. Lầu ba chữ Thiên trong phòng, Vương Phúc Hải cùng Vương Phúc Tuyển hai huynh đệ ngồi tại một tấm tinh xảo gỗ thật bàn tròn trước, bên người đều có hai cái ăn mặc cổ đại quần lụa mỏng, dáng người luyện chuyển nữ nhân ngồi tiếp. Trên mặt bàn thức ăn tinh xảo, còn có người bình thường tuyệt khó gặp mỹ tiểu, bày cả bàn. Tâm tình không thuận thời điểm, hai người đều ưa thích tới này ngoại thành Thanh Phượng lâu đùa giỡn một chút, vung lòng tâm tình. Tại một số phương diện, hai huynh đệ sát thực rất giống, không hổ là thân sinh. Bồi bàn chạy chậm đi thông báo. Một cái nho nhỏ nhân viên phục vụ, tự nhiên không có khả năng nhìn thấy hậu trường đại lao bản Vương Phúc Hải, chỉ có thể nhìn thấy Thanh Phượng lâu quản sự. Biết, ngươi đi xuống trước đi. Quản sự nghe nói sau vẫy lui bồi bàn, đứng dậy đi lầu ba. Lầu ba trong phòng, hai huynh đệ chính là một bên hai tay không thành thật, một bên nhẹ giọng thương lượng cái gì, nghe được tiếng đập cửa, Vương Phúc Hải sầm mặt lại, chuyện gì xảy ra? Thanh Phượng lâu sự tình đều là quản sự tại xử lý, hắn mỗi lần tới, quản sự đều sẽ không quấy rầy, lần này thế mà bị gõ cửa, hơn nữa còn là tại đại ca trước mặt, nói chuyện thời điểm. Lão bản, rất xin lỗi quấy rầy ngài. Bởi vì có một vị khách nhân, nói có đại sinh ý muốn cùng ngài nói, thuộc hạ không dám tùy tiện làm chủ, cho nên. Vào đi. Đối với Vương Phúc Hải tới nói, chỉ có hai dạng đồ vật có thể gây nên hứng thú của hắn, nữ nhân cùng võ tệ. Làm ở căn cứ thành phố có tên có tuổi nhân vật, tự nhiên cũng có người đến cửa cầu làm việc, hoặc là chủ động đưa lên một chút kinh doanh, đương nhiên cũng có người muốn đi hắn phương pháp, cầu Vương Phúc Tuyển làm việc. Vô luận là loại nào, Vương Phúc Hải đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bởi vì, những người này đều có thể mang đến cho hắn thích nhất đồ vật. Quản sự đẩy mở cửa đi vào, quay người đóng cửa lại về sau, lúc này mới cúi đầu bẩm báo, đại gia, lão bản, bồi bàn nói, đó là một người trẻ tuổi, mặc lấy thường phục, cầm trong tay một cây đao. Cầm lấy đao. Tin tức này đưa tới hai huynh đệ chú ý đồng dạng, chỉ có chính thức võ giả trở lên mới có thể mang theo trong người vũ khí lạnh. Bởi vì bọn họ tốc độ, phản ứng chợt đều luận võ đồ mạnh rất nhiều, tuy nhiên súng ống có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng đó là tại chỗ bất động tình huống dưới. Mà trên thực tế, không có người nào sẽ đần độn đứng tại chỗ bất động để người xạ kích. Cho nên, đối với chính thức võ giả trở lên người mà nói, sử dụng vũ khí lạnh lực sát thương sẽ càng lớn, đối với súng ống sẽ kiêng kỵ, nhưng lại sẽ không sợ hãi. Huống chi, cái này người vẫn là người thiếu niên. Thiếu niên võ giả, đại khái dẫn là nội thành người. Vương Phúc Tuyền cúi đầu cùng hai vị mỹ nữ trêu chọc, trên phương diện làm ăn sự tình hắn xưa nay không nhúng tay. Trong mắt hắn, chỉ có tu vi cùng mỹ nữ xâm nhập giao lưu hai chuyện. Đại ca phản ứng tại Vương Phúc Hải trong dự liệu, đây là hai huynh đệ ăn ý, hắn cũng không có hỏi thăm đại ca ý kiến, trầm ngâm hai giây sau nói, ngươi đi dò xét một chút, nhớ đến cung kính chút. Đúng, lão bản. Quản sự không dám nhiều lời một chữ, lui ra ngoài, xuống lầu hướng gian phòng đi đến. Đến cửa bao xương, sau khi gõ cửa đạt được đồng ý mới đẩy cửa đi vào, tiên sinh tôn kính ngươi tốt, ta là Thanh Phượng lâu quản sự, không biết tiên sinh có cái gì sinh ý muốn cùng lão bản của chúng ta nói. Nhìn đứng ở cách đó không xa, hơi hơi không người Thanh Phượng lâu quản sự, Diệp Dương mỉm cười hỏi, ngươi có thể làm chủ? Tại hạ tự nhiên không làm được lão bản chủ, bất quá lão bản không tại trong lâu, tiên sinh có việc có thể nói cho tại hạ sẽ mau chóng thông báo lão bản. Ồ, cái kia lầu ba thang lầu dựa vào trái căn thứ hai người ở bên trong là người nào? Tổng sẽ không Thanh Phượng lâu còn có một lão bản a? Diệp Dương mà nói để quản sự giật mình trong lòng, ngẩng đầu nhìn qua, vừa tốt đối lên hắn nụ cười ý vị thâm trường. Nụ cười này để quản sự biết, trước mắt vị này không phải hắn có thể chiêu đãi ứng đối. Tiên sinh chờ một lát, tại gia thông báo lão bản một tiếng. Tốt, ta chờ. Quản sự lui ra, đi ra ngoài bước nhanh trở về lầu ba. Mà Diệp Dương ngồi trên ghế, đầu khẽ nâng, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu sàn gác. Đây là hắn não bộ tiến hóa bước vào nhất giai về sau năng lực, niệm lực cảm giác. Tại hắn tập trung tinh thần thời điểm, có thể cảm giác phương viên mấy trăm mét bên trong người và sự việc, liền xem như thấp giọng nói chuyện với nhau, một cái phổ thông con kiến nhỏ run run xúc giác có thể cảm ứng được. Tại lầu 3 trong phòng ông thị hai huynh đệ, tự nhiên không gạt được hắn, thậm chí hai người động tác thật nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Chương 31, cứu người, Diệp Dương là tiến hóa giả. Não bộ tiến hóa một giai, 9/1000. Tại tiểu Hồng Diệp Sơn bên trong, vốn là chỉ kém 9 điểm liền có thể thăng cấp. Về sau giết Lưu Vạn Xương cha con, Vương Hải ba người, tổng cộng thu được 18 điểm tiến hóa điểm. Trong đó Lưu Vũ cùng Vương Hải đều cống hiến vượt qua 2 điểm tiến hóa điểm, một người 6 giờ. Căn cứ ghi chép, kết hợp trước đó đánh giết Thúy Nha xà ghi chép, Diệp Dương đoán chừng, thực lực càng mạnh, căn cốt càng cao, năng lực càng mạnh sinh vật, săn giết sau lấy được tiến hóa điểm càng nhiều. Não bộ tiến hóa bước vào nhất giai, thân thể các phương diện tố chất tăng lên càng nhanh, căn cứ đoán chừng cũng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là lực phản ứng, càng là mau kinh người. Coi như hắn nói mình là cao đẳng cấp nhanh nhẹn loại tiến hóa giả, đều sẽ không có người đưa ra dị nghị, thậm chí có thể sẽ đem cái này cao đẳng cấp đi lên kéo dài không ít. Đương nhiên, còn có sức mạnh, tốc độ. Trên lầu, quản sự đi mà quay lại để Vương Phúc Hải mặt lần nữa chìm xuống dưới, tiến đến. Quản sự đẩy cửa đi vào, không giống nhau Vương Phúc Hải nói chuyện, liền vội vàng đem phòng khách đối thoại bẩm báo. Làm trưởng quản Thanh Phượng lâu lâu nhất quản sự, nhãn lực độc đáo nhất định phải có. Nghe xong quản chuyện, Vương thị huynh đệ liếc nhau, sau đó Vương Phúc Hải quay đầu lại nói, dẫn đường. Đúng. Bốn vị mỹ nữ đứng dậy, đối với rời đi Vương thị huynh đệ khuất thân hành lễ. Tại quản sự dẫn đường dưới, hai người bên hông cắt treo một thanh mang vỏ đòn đao, đi vào cửa bao xương, dừng một chút, Vương Phúc Hải ra hiệu quản sự gõ cửa, đang nghe mời đến hai chữ về sau, quản sự cái này mới mở cửa, Vương thị huynh đệ cất bước tiến vào nhập. Người không thấy, âm thanh tới trước. Ha ha ha, không biết là vị kia lão bản vào xem, ta Thanh Phượng lâu thật sự là rồng đến nhà tôm. Uống trà Diệp Dương quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hai tên hình thể hùng tráng đại hán đi đến. Nói chuyện chính là Vương Phúc Hải, theo ở phía sau, hình thể cường tráng lại sắc mặt mang theo một tia hung ác nghiêm hiểm, mọc ra một đôi mắt tam giác thì là Vương Phúc Tuyền. Nhìn đến hai người, Diệp Dương không có đứng dậy, chỉ là cười một tiếng lập tức đưa tay dùng tay làm dấu mời. Cái này sừng sững bất động hóa khách làm chủ hành động, xem ở Vương thị huynh đệ trong mắt, để cho hai người đồng tử đều là co rụt lại. Nhưng hai người xác định, thiếu niên ở trước mắt không phải nội thành công tử thế gia. Nội thành công tử thế gia, đặc biệt là bước vào chính thức võ giả cảnh giới, bọn họ đều biết. Mà lại, người này quần áo rõ ràng chỉ là ngoại thành cửa hàng mua bán phổ thông tiểu dáng. Đây là quá giang long. Hai huynh đệ tâm lý có tính toán, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại một mặt bình tĩnh đi qua, ngồi ở trên đế, bất quá Vương Phúc tuyển tay, lại đặt ở khoảng cách bên hông đoàn đao gần nhất vị trí. Không biết tiểu huynh đệ điểm danh tìm Vương Mỗ, có cái gì xin ý chiếu cố. Sau khi ngồi xuống, Vương Phúc Hải mang theo cười hỏi. Muốn hai người, đòi một câu trả lời hợp lý. Diệp Dương không có khách khí, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Mà câu nói này, cũng để cho hai huynh đệ trong nháy mắt cảnh giác. Thiếu niên trước mắt này cùng huynh đệ mình hai người có khúc mắc. Vương Phúc Tuyền nhíu mày, Vương Phúc Hải trong mắt chợt lóe sáng, giống là nghĩ đến cái gì, ngươi là Lưu Vạn Xương đội ngũ cái kia tân nhân. Sặc, sặc. Đột nhiên, hai âm thanh tại trong gian phòng nhớ tới, hai tiếng trước sau cách nhau không đến nửa giây, đó lấy, len ken một tiếng, một thanh đoạn đao bay ra, đóa một tiếng cắm vào phòng khách trên cây cột. Lại xem xét, một thanh trực đao đã gác ở Vương Phúc Tuyền trên cổ, vừa mới còn ngồi trên ghế thiếu niên, vẫn đứng ở hắn bên cạnh thân. Vương thị huynh đệ sắc mặt đại biến. Vừa mới đột nhiên xuất thủ là Vương Phúc Tuyền. Có thể thiếu niên này lại phát sau mà đến trước, không chỉ có một đao đập bay binh khí của hắn, còn chỉ một thoáng xuất hiện tại bên người mình, tốc độ kinh người, so với hắn cái này tinh anh võ giả hậu kỳ phản ứng nhanh hơn. Mà lại vừa mới một kích kia lực đạo, để ở bên người tay trái cổ tay trợ khớp, nứt gan bàn tay. Vương Phúc Tuyền trong mắt lóe lên ngưng trọng cùng kinh nghi, cao dài võ giả. Võ sư, vẫn là tiến hóa giả. Đừng lúc đích. Một tiếng bình thản cảnh cáo, dừng ở Vương Phúc Hải trong thai như là ngày nắng sét đánh, thân thể cứng đờ, giữ tại bên hông đoạn đao phía trên tay định trụ, không có rút đao rút khí. Cái này, vị tiên sinh này, ngươi, ngài nói yêu cầu, ta toàn bộ đáp ứng, chỉ cần ngài thả ta đại ca. Vương Phúc Hải lúc này nơi nào có trước đó hăng hái, toàn thân như dốc hết ra khang, thanh âm phát run, mồ hôi lạnh càng là bá thấm ướt hơn phân nửa phía sau lưng. Lưu Vạn Xương thế nữ ở đâu? Diệp Dương không có trả lời, mà chính là lạnh giọng hỏi. Thì tại hậu viện, yên tâm, không có người động các nàng. Vương Phúc Hải tranh thủ thời gian trả lời. Đem người mang tới, muốn là bọn họ thiếu một cái lông tơ, ta thì theo các ngươi trên thân cắt nhất cái linh kiện. Vương Phúc Hải một cái giật mình, vốn là chuẩn bị đi ra ngoài thông báo thủ hạ dẫn người tới, cái mông vừa mới nâng lên lại để xuống, đối với cửa hô, mau tới người. Một mực giữ ở ngoài cửa quản sự tranh thủ thời gian đẩy cửa tiến đến, nhìn đến trong phòng một màn kinh hãi, không đợi hắn làm ra phản ứng, Vương Phúc Hải thanh âm đã vang lên, nhanh đi hậu viện, đem Lưu Vạn Xương thê nữ mời đi theo, nhớ kỹ, là mời. A, người nào? Quản sự sững sờ, hoàn hồn sau lại một mặt mê mang. Hắn không biết ai là Lưu Vạn Xương thê nữ, a cũng là hôm nay đưa tới cái kia đôi mẹ con a, hỗn đản, nhanh điểm đi. Quản sự biết là lệnh người nào, lên tiếng sau tranh thủ thời gian quay người đi ra ngoài. Trong phòng, Vương Phúc Tuyền hai huynh đệ không nói gì, Diệp Dương cũng không có muốn ý lên tiếng. Đao trong tay vững vàng gác ở cổ của đối phương phía trên, lưỡi đao sắc bén sắt bên da thịt, nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, liền sẽ chảy máu. Cho nên Vương Phúc Tuyền không dám động. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn suy đoán, Diệp Dương so thực lực của hắn còn cao, thậm chí là tiến hóa giả. Cũng chỉ có tiến hóa giả mới có thể giải thích vì sao trước đó chỉ có cựu phẩm căn cốt, cơ bản tương đương phế vật Diệp Dương, có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên thực lực. Không sai, Vương Phúc Tuyền điều tra qua Diệp Dương. Lấy địa vị của hắn, muốn điều tra một cái chỉ là ở tại ngoại thành người bình thường tư liệu, tự nhiên rất dễ dàng. Trong điều tra tư liệu biểu hiện, Diệp Dương là cựu phẩm căn cốt phế vật, đây là không hề nghi ngờ. Cũng chính bởi vì vậy, tại Bông Hải tìm tới Bông Phúc Hải về sau, mới sẽ nhận được chống đỡ, đồng thời đối Bông Hải điều tra kết quả tin tưởng không nghi ngờ, Lưu Vạn Xương đoàn đội chỉ là một cái tiểu hình thú liệt đoàn, ngoại trừ Hồng Lăng bên ngoài, những người khác không có uy hiếp. Cũng chính bởi vì dạng này, Vương Phúc Hải cho mượn Bông Hải 6 thanh phủ văn súng trường. Nếu như bọn họ trước đó liền biết Diệp Dương là tiến hóa giả, cho dù là cường hóa hệ tiến hóa giả, hai người cũng sẽ không, lại không dám đối cái này thú liệt đoàn động thủ. Không lâu, người mang đến làm Lưu Vạn Xương thê nữ bị mang lúc tiến vào, hai người liếc mắt nhận ra Diệp Dương. Tiểu Dương, Diệp Dương ca. Hai người gương mặt kinh ngạc, sau đó vui đến phát khóc. Các nàng xem đến trong phòng tình hình, cũng minh bạch chính mình sẽ bị khách khí mời đi theo nguyên nhân. Hoan hỉ thút thít về sau, mẫu nữ hai người lại gương mặt hổ thẹn. Các nàng thế nhưng là biết Lưu Vạn Xương cùng Lưu Vũ bán rẻ thú liệt đoàn người, tuy nhiên không phải bản ý, nhưng dù sao làm xuống chuyện sai. Nhưng bây giờ lại là Diệp Dương đến cứu các nàng, cái này khiến mẫu nữ hai người tự nhiên xấu hổ không chịu nổi. Thẩm, Tiểu Phương, các ngươi không có sao chứ? Diệp Dương hỏi. Không, không có việc gì, Tiểu Dương, cảm ơn ngươi, ngươi Lưu Thúc Hán. Đều đi qua thẩm, chuyện trước kia đừng nhắc lại, các ngươi đến ngoài cửa chờ ta đợi chút nữa thì mang các ngươi rời đi. Thật tốt, chúng ta đi ra ngoài trước. Hai người cùng quản sự cùng rời đi, cửa bao xương lần nữa bị đóng lại. Lần này, không giống nhau Diệp Dương mở miệng, Vương Phúc Tuyền nói chuyện, Diệp tiên sinh, chuyện này là chúng ta không đúng, ngài muốn chém giết muốn dốc thịt cứ việc nói. Vương Phúc Tuyền thái độ rất tốt. Vừa đến, đao gác ở trên cổ, thứ hai, hắn suy đoán Diệp Dương tiến hóa giả thân phận, cũng không dám lỗ mãng. 50 vạn. Diệp Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Hắn lựa chọn đòi tiền. Thân phận của hai người này bất phàm, giết sẽ có rất nhiều vấn đề. Mà chính mình cùng Hồng Lăng bao quát mọi mọi đều không có bị thương tổn, không cần thiết làm ra động tĩnh quá lớn. 50 vạn cũng không ít. Không có vấn đề. Vương Phúc Hải lập tức đáp ứng, theo thì kết nối thông tin đồng hồ tài khoản, chuẩn bị chuyển khoản. Thu đến tiền, Diệp Dương thu đao, nói, các ngươi có thể trả thù, ta chờ. Không dám. Hai huynh đệ khẽ có người, ôm quyền cúi đầu. Diệp Dương không nói chuyện, đi tới cửa. Diệp tiên sinh dừng bước. Đột nhiên, Vương Phúc Tuyền mở miệng hô. Chương 32, Vương gia huynh đệ Diệp tiên sinh dừng bước. Vương Phúc Tuyền một tiếng hô, để Diệp Dương dừng bước lại, cũng để cho một bên Vương Phúc Hải thân thể lắc một cái, tranh thủ thời gian nhìn hướng đại ca không ngừng nháy mắt. Thế mà, Vương Phúc Tuyền đối với đệ đệ ánh mắt không nhìn thẳng, một mặt cung kính tiếp tục nói, ta biết Diệp tiên sinh am hiểu sử dụng cung tiễn, vừa tốt, trong nhà của ta cất chứa một tấm bảo cung, ta muốn đưa cho Diệp tiên sinh. Vì cái gì? Diệp Dương nhíu mày hỏi. Hắn không tin trên thế giới có cơm trưa miễn phí, huống chi là tại thế giới như vậy bên trong. Đứng bên cạnh Vương Phúc Hải há to miệng, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Hắn tin tưởng đại ca của mình. Cho dù đối với trên phương diện làm ăn sự tình Vương Phúc Tuyền theo không nhúng tay vào, nhưng một số đại sự phía trên, Vương Phúc Hải vẫn là nghe đại ca. Ta hy vọng Diệp tiên sinh có thể che chở Vương gia, ta không có khả năng. Yêu cầu này bị Diệp Dương quả quyết cự tuyệt. Nội thành tình huống hắn là không biết, dù sao vừa mới quật khởi mới không lâu, nhưng có thể làm cho nắm giữ tinh anh võ giả, còn có đội trị an đại đội trưởng chức vị, được cho căn cứ thành phố thực quyền phái Vương Phúc Tuyền túi đầu tìm kiếm che chở, cái này sau lưng phiền phức hiển nhiên không nhỏ. Hắn chỉ muốn chiếu cố thật tốt muội muội, đồng thời sinh hoạt không gian nan như vậy liền tốt. Những phiền toái này sự tình có thể Diệp Dương cũng không muốn sở chạm. Huống chi, hắn hôm nay thực lực thấp, ngay cả mình cùng muội muội cũng không dám nói tuyệt đối có thể bảo vệ, chớ nói chi là che chở một cái trước lúc này còn có không nhỏ khúc mắc ung ra. Tim của hắn không có lớn như vậy, cũng không phải cái gì thánh mẫu. Có thể không giết hai người đã xem ở hai người thái độ không tệ, chính mình cũng không có cái gì tổn thất phân thượng phá lệ khai ân. Diệp tiên sinh, xin nghe ta giải thích. Bị cự tuyệt, Vương Phúc Tuyền gấp giọng muốn tiếp tục thuyết phục, lại bị Diệp Dương đánh gãy, không cần, nói đến, tại vài giây đồng hồ trước đó chúng ta còn tính là cựu nhân. Tha hai người các ngươi tánh mạng, đã không tệ, muốn ta che chở ngươi Vương gia, không nói thực lực của ta có thể làm được hay không, cũng là có thể làm được, cũng không thể là vì chỉ là một món binh khí liền đáp ứng. Nói xong, Diệp Dương nhấc chân đi ra ngoài. Diệp tiên sinh, Phúc Tuyền nguyện ý dâng lên toàn bộ Vương gia tư sản. Vương Phúc Tuyền hô to. Diệp Dương cước bộ lần nữa một trận, lại không quay đầu lại, kéo cửa ra đi ra ngoài. Nhìn lấy bị đóng lại cửa phòng, Vương Phúc Tuyền cả người sủi lơ xuống tới, đặt mông ngồi tại trên ghế, cái kia ngốc lăng dáng vẻ, nhìn một bên Vương Phúc Hải tâm lo không thôi. Đại ca, thật sự có bết bát như vậy a? A, Phúc Hải, không có càng hỏng bét chuyện. Vương Phúc Tuyền cười khổ nói. Thế nhưng là, bọn họ sao có thể làm như thế? Dựa vào cái gì không thể? Vương Phúc Hải bị hỏi lại không cách nào phản bác. Đúng vậy a, vì cái gì không thể? Tựa như hắn Thanh Phượng lâu một dạng, đối đãi bình dân thời điểm, cũng đồng dạng không có để ý những cái kia bình dân ý nghĩ. Đây chính là thực lực cùng địa vị chênh lệch. Chỉ hiện là bây giờ, bị áp bách khi dễ đối tượng biến thành chính mình mà thôi. Nhìn lấy ngu ngơ đệ, Vương Phúc Tuyền thầm than một tiếng, tâm lý có quyết định. Đi qua việc này, tăng thêm bản thân thì có tâm sự, hai huynh đệ cũng mất lưu lại tâm tư, chờ trong chốc lát về sau, liền đứng dậy mang người hướng nội thành mà đi. Một bên khác, Diệp Dương đem Lưu Phương Mẫu nữ đưa về nhà, lưu lại một vạn võ tệ về sau liền rời đi. Hắn đã thực hiện hứa hẹn, cứu ra hai người, cũng lưu lại một vạn võ tệ, được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn về sau như thế nào, cùng hắn không có quan hệ. Về đến nhà, nhìn lấy chậm rãi tu luyện đoán thể pháp muội muội, Diệp Dương cười một tiếng không có quấy rầy, tiến đến phòng tắm tắm rửa. Chờ hắn lúc đi ra, Diệp Hinh Hân đã tu luyện xong. Bởi vì không có gấp đột phá, cho nên bây giờ tu luyện đều là lấy không ngừng nện vững chắc cơ sở làm chủ, Diệp Hinh Hân cũng không dám tu luyện quá lâu. Hai huynh muội trò chuyện trong chốc lát yên, liền mỗi người trở về phòng ngủ. Nội thành, mang theo 6 tên hộ vệ Vương thị huynh đệ về đến nhà. Chỗ ở của bọn hắn là dựa vào gần nội thành hoạch tâm khu vực một tòa 3 tầng biệt thự, sân nhỏ không nhỏ, chiếm diện tích khoảng chừng hơn 700 bình, mặt đất 3 tầng lòng đất tầng 1, chỉ là phòng sử dụng diện tích thì có gần 2000 bình. Vì ở dưới đất trong phòng tu luyện, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau. Đại ca, cái kia Diệp Dương. Lúc này, Vương Phúc Hải mới hỏi ra bản thân nhẫn nhịn một đường lời nói. Hắn hẳn là tiến hóa giả. Quả là thế. Đạt được câu trả lời, Vương Phúc Hải không có ngoài ý muốn. Tại đối phương xuất thủ thời điểm, hắn đã cảm thấy không đơn giản, về sau đại ca lại cầu đối phương che chở, càng làm cho hắn trong lòng có suy đoán. Coi trọng đại ca vị trí cái kia người nhà, trước kia cùng phụ thân thế nhưng là bạn tâm giao, nhưng bây giờ đối phương con thứ ba nhìn chúng đại ca vị trí, liền tới nhà bức bách, không chút nào đọc đã từng tình cũ. Mà đối phương trong nhà chiến lược mạnh nhất là võ sư, hộ vệ gần 20 người, kém nhất đều là chính thức võ giả, quản gia càng là cao giai võ giả tu vi. Ở căn cứ thành phố, bình thường người cũng không dám trêu chọc loại tồn tại này, cũng không thể trêu vào. Nhưng đại ca hết lần này tới lần khác cầu người trẻ tuổi kia, mà có thể làm cho võ sư kiến kỵ, ngoại trừ cùng cấp bậc trở lên cao thủ bên ngoài, cũng chỉ có tiến hóa giả. Thiếu niên kia không thể nào là võ sư, thậm chí càng cao tu vi võ tu, giải thích duy nhất chỉ có cái này một cái. Trầm mặc, hai huynh đệ đều không nói gì. Sau một hồi lâu, Vương Phúc Tuyền tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Phúc Hải, ngày mai ta sẽ đi đội trị an chào từ giã, ngươi cũng chuẩn bị một chút, đem trên tay sản nghiệp mau chóng xử lý sạch. Đại ca. Vương Phúc Hải kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chuyện lần này nghiêm trọng như vậy. Đối với đệ đệ Trần Kinh, tại Vương Phúc Tuyền trong dự liệu, cười khổ một tiếng nói, ngay tại hôm qua, bọn họ đề nghị để đội trị an phái người trước hướng ngoài thành tuần tra điều tra. Cái này, bọn họ làm sao dám? Vương Phúc Hải sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn. Không cần nghĩ liền biết, mục tiêu của bọn hắn là ta. May ra việc này tại trong hội nghị không có thông qua, nếu không, hiện tại ta đã ở ngoài thành. Đề nghị này rõ ràng cũng là nhằm vào hắn, Vương Phúc Tuyền biết đến rất rõ ràng, nhưng hắn bất lực phản kháng. Mà một khi mất đi đại đội trưởng thân phận, hai huynh đệ nếu như còn chiếm lấy nhiều như vậy tài nguyên, tuyệt đối sẽ để đối phương đỏ mắt, bọn họ cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thực lực không bằng người, đồ chi không biết sao. Trên mặt bất đắc dĩ cùng cười khổ hơn trọng, từ thủ vị trí, vẫn là bảo toàn tính mạng, ta lựa chọn cái sau. Cùng lắm thì, huynh đệ chúng ta rời đi căn cứ thành phố, đi cái khác căn cứ thành phố sinh hoạt. Lời nói này, cũng là Vương Phúc Tuyền chính mình cũng không tin. Nếu là không có che chở, Vương thị huynh đệ ngồi đàng hoàng ăn núi hư không còn tốt, một khi có rời đi căn cứ thành phố ý nghĩ, đối phương khẳng định sẽ nửa đường ngăn cản, để bọn hắn chết ở ngoài thành. Dù sao, người nào cũng không thể cam đoan hai người rời đi về sau sẽ không tìm được mới chỗ dựa. Ở cái thế giới này, rất nhiều thượng vị giả tâm tư đều tàn nhẫn vô cùng. Chàm thảo trừ căn có thể so sánh lưu lại một tai họa ngầm tới thuận tiện. Huống chi, đối phương vẫn chỉ là một tên tinh anh võ giả cùng 3-4 tên chính thức võ giả tạo thành thế lực mà thôi. Tại cái kia người nhà trong mắt, tùy tiện phái ra mấy cái trong nhà hộ vệ thì có thể giải quyết. Có nhất lao vĩnh giật biện pháp, không có người chọn mạo hiểm. Hai huynh đệ hàn huyên thật lâu, thẳng đến rạng sáng 3-4 điểm mới về lên trên lầu nghỉ ngơi. Nhưng cho dù là ngủ, trong tay của bọn hắn cũng nắm binh khí, mấy cái đầu nhập vào đi theo Vương Phúc Tuyển chính thức võ giả cũng là như thế, ở vào thời khắc để phòng bên trong. Sáng sớm hôm sau, Diệp Dương rời giường ở phòng khách tu luyện, sau đó lặng lẽ tiến vào nhà bếp, chuẩn bị bữa sáng. Làm Diệp Hinh Hân vội vàng lúc thức dậy, thơm ngào ngạt bữa sáng đã bày ra trên bàn. Một người một phần nặng 2 cân nhất giai lợi góc dê rừng dê hàng, 5/9, tăng thêm thức ăn chay salad, mỗi người một cái hoa quả. Phần này bữa sáng rất là xa xỉ. Nhất giai tiến hóa thịt thú vật giá cả, một cân cao đến mấy trăm võ tệ, thì hai minh mội cái này một bữa thì tiếp cận 1000 võ tệ. Trước kia tuyệt đối là nằm mơ đều không dám nghĩ xa xỉ. Diệp Dương cùng Diệp Hinh Hân ngồi xuống, vừa nói vừa cười ăn mỹ vị bữa sáng. Đừng nói, cái này nhất giai tiến hóa thịt thú vật cũng là mỹ vị, dù cho đơn giản nấu nướng cũng là vô cùng tốt. Mà lại miệng vừa hạ xuống, cái kia tràn đầy năng lượng hấp thu vào cảm giác, cũng để cho theo chưa từng ăn qua hai huynh muội khẩu vị mở ra. Chỉ là vừa mới ăn vài miếng, cộc cộc cộc, cẩn trọng cửa lớn vang lên tiếng đập cửa. Đồng thời Diệp Dương trong mắt chợt lóe sáng, sầm mặt lại lập tức lại buông lòng xuống. Hinh Hân ngươi nói tiếp, ta đi xem một chút. Ừm. Diệp Hinh Hân lưu thuận đáp ứng. Diệp Dương đem một miệng thịt bỏ vào trong miệng, theo tay cầm lên thả ở bên cạnh đơn đao, hướng phía cửa đi tới. Chương 33, huynh đệ đưa bà bối, cam làm nô tài đứng ngoài cửa, là một thân hộ giáp, đao binh trong người bồng thị huynh đệ, tại cách đó không xa, còn có bốn tên đồng dạng trang bị đầy đủ hết chính thức võ giả. Bốn người này là Vương Phúc Tuyển Tâm Phúc, cũng là Vương gia ngoại trừ hai người bên ngoài lực lượng cuối cùng. Đứng tại cửa ra vào Vương thị hai người huynh đệ mang trên mặt vẻ cung kính, Vương Phúc Tuyển hai tay kéo lên một cái tinh xảo hộp gỗ. Hộp gỗ là hình hộp chữ nhật, có 1m3 dài, 450cm rộng, khoảng 10cm cao thấp. Cung cụt, cửa phòng mở ra, Diệp Dương đi ra. Nhìn đứng ở trong hành lang, cung kính dị thường hai huynh đệ, cùng cách đó không xa bốn tên chính thức võ giả, Diệp Dương tiện tay đóng cửa lại, sau đó mới hỏi, có việc. Hai người biết Diệp Dương đối với mình cảm nhận không tốt, lại có trước đó Vương Hải sự tỉnh tại, đối phương không có trực tiếp đuổi người đã là dễ tính. Mà Diệp Dương chỗ lấy không có đuổi người, cũng là xem ở hai huynh đệ coi như cung kính, cùng ông Phúc Tuyển trong tay hộp phân thượng. Đựng trong hộp lấy một thanh màu đen nhánh khắc hoa một cung. Cung trên người khắc hoa rất phức tạp, không giống như là phàm vật. Tăng thêm đêm qua Vương Phúc Tuyển, Diệp Dương biết cây cung này hẳn là ông gia cất giữ tấm đùa kia văn cung. Diệp tiên sinh, mạng muội quấy rầy xin ngài thứ lỗi. Nói chuyện chính là Vương Phúc Tuyển, Vương Phúc Hải đứng ở phía sau chỉ là khom lưng cung kính đứng đấy, không có mở miệng. Nói sự tình, Diệp Dương thản nhiên nói, nếu như nói trước đó Vương Phúc Tuyển còn đáng giá hắn kiêng kỵ, nhưng bây giờ, hắn muốn giết đối phương căn bản không cần chiều thứ hai. Cầu Diệp tiên sinh cứu mạng. Đột nhiên, Vương Phúc Tuyển trực tiếp quỳ một chân trên đất, sau lưng Vương Phúc Hải cũng quỳ theo xuống. Không đứng nơi xa bốn tên chính thức võ giả, cũng đồng dạng quỳ một chân trên đất. Cái này hai huynh đệ đột nhiên làm cái này vừa ra, để Diệp Dương ngây ngẩn cả người, sau đó sầm mặt lại, toàn thân tản mát ra lạnh lùng khí tức. Hai người này, có bức thoái vị ý tứ a? Cảm nhận được Diệp Dương thân bên trên tán phát lạnh ý, Vương Phúc Tuyển cũng biết mình hai huynh đệ hành động cực kỳ không ổn. Nhưng hắn thật sự là bị buộc không có cách nào, thậm chí sợ muộn một chút, chính mình cùng huynh đệ liền sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Sáng sớm hôm nay, Vương Phúc Tuyển tiến về đội trị an chào từ giã, nhưng mà lại bị đối phương ngăn cản, nói thẳng dạng này lộ ra đến bọn hắn đang khi dễ người, căn cứ thành phố không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nói là nói như vậy, nhưng Vương Phúc Tuyển biết, đối phương đây là quyết tâm muốn chỉnh chết chính mình. Đã muốn có được chức vị, lại không muốn rơi xuống bức bách người khác danh tiếng xấu, cái này rõ ràng thì là muốn chính mình ngoại ý muốn bỏ mình. Sau đó Đường Hoàng chiếm cứ đại đội trưởng vị trí A dưới tình huống như vậy, Vương Phúc Tuyển bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo đệ đệ, đội vàng đến đây, cũng mang tới gia truyền bảo cung, cùng một bản tài bắn cung bí tịch. Diệp tiên sinh cho bẩm. Vương Phúc Tuyển giản lược nói tóm tắt nói xong đầu đuôi sự tình, tiếp tục nói, Vương Mộ không cầu cái khác, chỉ cầu Diệp tiên sinh có thể cứu ta huynh đệ chờ tính mạng người, vì báo đáp ân tình, ta đám huynh đệ hai người nguyện đem bảo cung dâng lên, cũng đầu nhập tiên sinh dưới trướng, cam vì hộ vệ tôi tớ. Nghe được Vương Phúc Tuyển giảng thuật nhà kia thực lực, lại nguyện ý lấy bảo cung vì thù lao, nói thật, Diệp Dương động tâm. Tốt cung có tìm. Chỉ ít tại căn cứ thành phố Thiên Thông thương hành bên trong, không có một thanh thích hợp cùng, mà phù binh giá trị cũng khó có thể đánh giá, trong hộp chương này bảo cung, nếu như dùng võ tệ đến coi là, giá trị ít nhất mấy trăm vạn võ tệ, vẫn là không có vấn đề. Thậm chí, không cách nào dùng võ tệ để cân nhắc. Tuyên khắc phù văn vũ khí lạnh, cùng phù văn súng trường, đại bác trở là hai khái niệm. Phù văn súng trường, súng máy, thậm chí đại bác, đều chỉ có thể phát xạ đạn hoàn, chỉ là theo hình thể tăng lớn, phù văn khắc họa càng nhiều, uy lực càng lớn mà thôi. Nhưng nhiều nhất có thể đạt tới nhị giai đã cao nữa là. Thế mà phù binh lại không giống nhau, sơ giai phù binh chỉ là tại sắc bén, kiên cố các phương diện hữu dụng, nhưng cao giai phù binh lại có thể phát ra như là nguyên tố sư đồng dạng công kích. Thậm chí, còn có chuyên môn phòng ngự loại phù bảo. Cao cấp phù bảo, thậm chí có thể ngăn cản cùng giai nguyên tố sư toàn lực nhất kích. Một loại là có thể đại lượng sản xuất chế thức trang bị, thậm chí người bình thường đều có thể thao tác. Một loại khác thì là cá nhân làm theo yêu cầu trang bị, uy lực lớn, còn có đủ loại thần dị công năng, thần bí khó lường. Hai loại tự nhiên có khác nhau rất lớn. Phổ thông phù binh có thể dùng võ tệ mua sắm, nhưng cao giai phù binh, kém nhất đều cần thiên tài địa bảo hoặc là chân quý khoáng thạch trở lấy vật đổi vật, hoặc là dùng linh thạch thanh toán. Đây đều là Diệp Dương theo Thiên Thông thương hành nghe được. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt trong hộp gỗ để đó trôi này cùng lớn bao nhiêu giá trị, cũng khó trách hắn sẽ động tâm. Đến mức đầu nhập dưới trướng sự tình, Diệp Dương không nghĩ tới. Đã trải qua Lưu Vạn Xương cha con phản bội về sau, hắn không có khả năng tùy tiện tiếp nhận người xa lạ ra hiện tại bên người, huống chi vẫn là đã từng cùng mình có khúc mắc ông thị huynh đệ. Như lời ngươi nói có thể là thật. Trầm ngâm sau một lát, Diệp Dương hỏi, tuyệt không có một tia lừa gạt. Vương Phúc Tuyền trả lời, hắn muốn Diệp Dương cứu mạng đâu, làm sao dám nói lung tung thậm chí giấu giếm cái gì? Ta có thể bảo vệ ngươi nhóm một mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương thực lực như lời ngươi nói. Diệp Dương đáp ứng, đa tạ Diệp tiên sinh. Vương Phúc Tuyền vui mừng quá đỗi, sau lưng Vương Phúc Hải cũng cao hứng không thôi. Đưa tay cầm qua hộp gỗ, Diệp Dương không có mở ra, chỉ là để cho hai người chờ ở bên ngoài lấy. Tiến vào phòng ốc, đem hộp gỗ tiện tay thả ở phòng khách, Diệp Dương tiếp tục ăn cơm đồng thời liên lạc Hồng Lăng, hy vọng nàng có thể qua đến giúp đỡ bảo hộ một chút muội muội. Hồng Lăng không có cự tuyệt, trở về ba chữ, 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ không đến, Hồng Lăng gõ cửa, Diệp Dương mở cửa mời nàng tiến đến, lại liếc mắt nhìn Vương thị huynh đệ bọn người, gặp bọn họ thành thành thật thật chờ ở đi ra phía trên, lại đem cửa phòng bịch một tiếng đóng lại. Trong phòng khách, nghe Diệp Dương nói xong Vương thị huynh đệ sự tình, lại đem cái kia hộp gỗ lấy tới mở ra, sau khi xem, Hồng Lăng ánh mắt lấp lóe, một lát sau mới nói, ta cảm thấy ngươi có thể nhận lấy bọn họ. Ừm. Diệp Dương không hiểu nhìn quá khứ. Ngươi là lo lắng bọn họ kỳ tâm không thuần, ngày sau có phản nghịch khả năng a? Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, hai người bọn họ khẳng định là biết ngươi là tiến hóa giả, phản bội một cái thực lực cường đại tiến hóa giả, hai người bọn họ còn không có lá gan này. Huống chi, cũng không phải là không có chế ước biện pháp của bọn hắn. Biện pháp gì? Diệp Dương hỏi. Phù bảo khế ước. Nghe được bốn chữ này, Diệp Dương một mặt hồ đồ, bốn chữ hắn đều biết, cũng sẽ biết, nhưng tổ hợp lại với nhau lại là hoàn toàn không hiểu. Bất quá phù bảo hai chữ hắn nghe hiểu, nghe xong thì rất đắt. Phù bảo khế ước là phù văn sư luyện chế đặc thù vật phẩm, rất là thần kỳ. Chỉ cần tại khế ước phía trên nhỏ lên máu tươi, hoàn thành nghi thức, khế ước chủ nhân liền có thể trưởng không ký kết người sinh tử. Như vậy, Diệp Dương như nghe thiên thư, cảm giác những vật này không cần phải xuất hiện ở đây, mà chính là nên xuất hiện tại tiên hiệp, huyền huyễn thế giới bên trong. Mà cái thế giới này, rõ ràng là khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thế giới. Phù văn, để không có khả năng biến thành khả năng. À, có đạo lý à, phù văn loại này thần kỳ đồ vật tồn tại, có thần kỳ giấy khế ước không phải rất bình thường à. Nhưng lập tức vừa nghĩ, có thể được xưng là phù bảo có thể không tiện nghi, chí ít trong tay hắn không có, căn cứ thành phố liền một thanh phù văn trưởng cung đều không có bán, càng đừng đề cập thần bí phù bảo. Mà lại cho dù có đoán chừng cũng mua không nổi. Tựa hồ xem thấu Diệp Dương tâm lý hoạt động, Hồng Lăng có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là nói khẽ, vừa tốt, trong tay của ta có một tấm chủ tớ khế ước, ân. Ngoài ý muốn nhận được. Sau cùng, Hồng Lăng còn bổ sung một câu. Diệp Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Lăng. Hắn có chút hoài nghi vị này mỹ nữ tỷ tỷ thân phận. Căn cứ hắn giải, phù bảo không chỉ có quý, còn khó có thể đạt được. Mà bây giờ, Hồng Lăng lại có một tấm phù bảo đối khế ước, hiển nhiên cùng thân phận của nàng không hợp. Đến mức nhận được, đó là lời nói vô căn cứ, hắn một chữ đều sẽ không tin. Loại bảo bối này, làm sao có thể nhận đến? Chương 34, không thu. Diêu gia Diệp Dương phát hiện, Hồng Lăng cất giấu bí mật rất lớn, nhưng là hắn không có ý thám thính người khác tư ẩn, chỉ muốn cái này người là bằng hữu của mình, đồng bọn liền tốt, cái khác trọng yếu sao? Bất quá trầm tư về sau, hắn cũng không tính đem Vương thị huynh đệ thu nhập dưới trướng. Cái này hai huynh đệ, một cái tinh anh võ giả, một cái chính thức võ giả, thực lực tự nhiên là có, làm đồng đội không đến mức kéo chân sau còn có thể ra đại lực. Chỉ là không nói bọn họ tính kế qua chính mình, thì trước khi nói Vương Phúc Hải muốn cướp đi muội muội, thì đoạn không có khả năng đáp ứng. Bất quá Diệp Dương lại muốn đối phương đưa tới bảo cung. Thu đồ vật không làm việc, không phải Diệp Dương tác phong. Cho nên, hắn quyết định cùng hai huynh đệ đi một chuyến, cứu bọn họ một mạng. Đến mức về sau người bên kia có thể hay không lại ra tay, thì không có quan hệ gì với chính mình. Vài phút sau khi trầm mặc, Diệp Dương nói ra quyết định của mình. Ta sẽ không nhận lấy bọn họ, không phải trung thành vấn đề, cũng không phải là bởi vì phù bảo khế ước, càng không phải là không tín nhiệm ngươi. Diệp Dương nói ra về sau, đưa tay ngăn trở Hồng Lăng muốn nói chuyện, tiếp tục nói, hai người bọn họ huynh đệ tính kế qua chúng ta, điểm này là sự thật. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là Vương Phúc Hải dẫn người đi kho hàng muốn cướp đi Hinh Hân, chỉ cần có điểm này, liền không khả năng đem bọn hắn thu ở bên người. Nghe xong Diệp Dương, Hồng Lăng trầm mặc. Nàng phát hiện, Diệp Dương là một cái người thật kỳ quái, cùng mình đã từng thấy người cũng không giống nhau. Thì một chút, người này rất có nguyên tắc. Vương thị huynh đệ tính kế hắn, nhưng bởi vì hứa hẹn qua cứu người, hai huynh đệ đầy đủ phối hợp, tăng thêm hai người không có tự mình động thủ, Diệp Dương cũng không có làm chàng giết bọn hắn. Đối hai người có hận, bởi vì hai người này muốn động Diệp Hinh Hân, nhưng đối phương dâng lên bảo cung về sau, rõ ràng có thực lực thu đồ vật cự tuyệt nữa, đem ép lên tuyệt lộ. Nhưng Diệp Dương không có làm như thế. Hai người đầu nhập vào, trong tay mình còn có phù bảo khế ước dạng này cam đoan trung thành đồ vật, muốn là đổi thành những người khác, dù sao không có tổn thất, còn có thể tăng cường thực lực, sao lại không làm đâu, tất nhiên thì nhận. Thế nhưng là Diệp Dương không nguyện ý, bởi vì Vương Phúc Hải lên qua cướp đi Diệp Hinh Hân tâm tư. Ân, muội muội là hắn xương sườn mềm. Hồng Lăng lại cho ra một cái kết luận. Tốt ta, đây là chuyện của ngươi, ngươi đến quyết định. Hồng Lăng gật đầu, không tiếp tục thuyết phục. Như là đã quyết định, Diệp Dương cũng không muốn kéo dài, xuyên qua vừa mua hộ giáp, đơn đao bách xuyên cắm ở bên hông, đứng dậy đi ra ngoài. Diệp tiên sinh, dẫn đường, đi tìm nhà kia người chủ sự. Diệp Dương không có nhiều lời, cũng không chút nào xách nạp mấy người nhập dưới trướng sự tình. Đúng. Gặp Diệp Dương nói từ chối cho ý kiến, Vương thị huynh đệ không dám nhiều lời, lên tiếng về sau liền dẫn dưới đường lầu. Dưới lầu, hai chiếc xe bọc thép dừng ở chỗ đó. Nhìn lấy cùng kiếp trước xe tăng bộ dáng không sai biệt lắm, chỉ là cao lớn hơn một số đại gia hỏa, Diệp Dương phảng phất giống như cách một thế hệ. Bất quá lại vừa nghĩ, cái thế giới này khoảng cách kiếp trước tính toán cũng liền mấy trăm năm thời gian mà thôi, cũng là bình thường trở lại. Lên xe, hai chiếc xe bọc thép, tăng thêm Diệp Dương, tổng cộng chỉ có 13 người, không gian tự nhiên rộng rãi vô cùng. Bất quá theo Diệp Dương biết, cái này hai huynh đệ thủ hạ xa xa không chỉ số này. Diệp Dương không có hỏi, việc này cùng hắn không có quan hệ. Xe bọc thép thông suốt tiến nhập nội thành, lại chạy hơn nửa canh giờ về sau, tại trung tâm nội thành phụ cận một tòa trang viên trước dừng lại. Trang viên chiếm diện tích hơn 10 mẫu, có cao lớn tường đây, tự nhiên cũng có thủ vệ. Thủ vệ người mặc hộ giáp, đầu đội toàn che thức mũ giáp, nhìn không thấy bộ dáng, vũ khí trong tay cũng là phù văn súng trường. Sau lưng cắm một thanh chiến đao lộ ra chuôi đao, bắp đùi một bên thì cắm một chi to lớn súng lục, kẹt tại bao súng phía trên. Tường vây rất cao, chỉ ít có 6 mét, thường cách một đoạn khoảng cách thì có một tòa tháp canh. Từ phía dưới nhìn qua, có thể trông thấy xạ kích miệng, bên trong cần phải có người đóng giữ. Xe bọc thép vừa mới dừng lại, trước cổng chính thủ vệ lập tức khẩn trương lên, một người tiến lên xem xét, những người khác trong tay súng trường học súng, ẩn ẩn chĩa sang. Vương Phúc Tuyền lộ ra mặt, nói có việc thương lượng. Xác nhận thân phận của hắn về sau, thủ vệ dùng đồng hồ chuyển tin đeo tay tiến hành thông báo, mấy giây sau hẳn là đạt được hồi phục, phất tay cho đi. Xe tăng lần nữa khởi động, lái vào trang viên, không lâu sau đó dừng ở một tòa 3 tầng cao, chiếm diện tích khá lớn tiểu tây trước biệt thự. Theo biệt thự bức tường kiểu dáng đến xem, biệt thự này tu vô cùng kiên cố. Mọi người xuống xe, Vương Thị huynh đệ một trái một phải đi theo Diệp Dương bên cạnh, hướng mặc lấy Âu phục màu đen, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, bên hông lại cắm một thanh đoạn đao trong tóc đen nằm đi đến. Người này cũng là tòa trang viên này quản gia. Hơi hơi không người, quản gia không nói gì, mang theo rụt rè đủ cười, chìa tay ra ở phía trước dẫn đường. Vừa mới vừa đi vào, bốn tên người mặc hộ giáp, bên hông cắm chiến đao người vây quanh, đem mấy người ẩn ẩn vây quanh, tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Dương mắt nhìn thẳng đi tới, tâm lý lại âm thầm kinh thán trang viên này lực lượng. Quản gia kia cần phải có cao giai võ giả tu vi, bốn tên đeo đao thủ vệ hẳn là tinh anh võ giả đến cao giai võ giả thực lực. Lại thêm hắn cảm giác được lực lượng. Toàn bộ trang viên, chính thức võ giả chỉ ít mấy chục, tinh anh võ giả gần 10 người, cao giai võ giả cũng có 2, 3 người. Mà những người này, nhìn trang phục cũng chỉ là trang viên thủ vệ mà thôi. Lực lượng như vậy, cần phải mới là căn cứ thành phố lớn nhất đỉnh cấp gia tộc có. Còn ông gia, tại người ta trước mặt căn bản không đáng chú ý, khó trách đối phương sẽ không chút kiêng kỵ bức bách. Một đoàn người xuyên qua biệt thự, sau khi đến viện, ân, phải nói là hậu hoa viên. Biệt thự này đằng sau là rộng lớn mặt cỏ, trong đó còn có quang cảnh cây, hoa cỏ trở tô điểm. Không quá lớn đến độ không cao, hẳn là xuất phát từ an toàn cân nhắc cố ý tu bổ qua, tu bổ dấu vết rất nặng. Trong hoa viên ở giữa, có một chiếm diện tích hơn 100 bình màn trời lương đỉnh, màn trời hạ trên ghế salon, ngồi lấy một cái chính khoan thai uống trà tóc bạc lão giả. Lão giả tóc đồng dạng trải cẩn thận tỉ mỉ, ăn mặc nhìn như phổ thông, lại cho người ta một loại phú quý bức người cảm giác. Người này cũng là tòa trang viên này chủ nhân, căn cứ thành phố Diêu gia gia chủ, Diêu Văn Sinh. Căn cứ thành phố võ sư cấp bậc cao thủ một trong, võ sư trung kỳ tu vi. Lão gia, Vương gia người đến. Nghe văn quản gia bẩm báo, Diêu Vạn Sinh động cũng không động, chỉ là dương mắt nhìn ba người liếc một chút, sau cùng ánh mắt định tại Diệp Dương trên thân, người trẻ tuổi, ngươi là ông già hai huynh đệ mời tới trợ thủ. Bọn họ cho một cái vô pháp cự tuyệt giá cả. Diệp Dương cười một tiếng, nụ cười rất là rực rỡ. Nụ cười này, tựa hồ cũng đưa tới Diêu Vạn Sinh hảo cảm, trên mặt biểu lộ rốt cục có biến hóa, mang theo mỉm cười gật gật đầu, ngựa khí lại là bình thản nói, ta có thể tha bọn họ một lần. Ách, Diệp Dương không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp đáp ứng, nhưng xem ra không phải là không có điều kiện. Quả nhiên, Diêu Vạn Sinh tiếp tục nói, có điều, Vương Phúc Tuyền cần từ trước, mặt khác, nhà hắn tấm kia cũng cần giao ra. Diệp Dương trầm mặc. Vương Thị huynh đệ trên mặt vẻ mừng rỡ cũng chậm chậm ngưng kết xuống tới. Thật xin lỗi, Lão tiên sinh, tấm kia cung ta cũng rất ưa thích, mà lại, đồ vật đã đến trong tay ta. Ồ, giá tiền của bọn hắn cũng là tấm kia cung. Diêu Vạn Sinh tuy nhiên đang hỏi, nhưng trên mặt lại không có chút rung động nào, tựa hồ đã sớm biết đồng dạng. Cũng thế, Diêu gia mục tiêu nếu là ông gia huynh đệ, không thể nói được sẽ phái người giám thị. Hai người này sáng sớm cầm lấy đồ vật tìm tới cửa, tất nhiên chạy không khỏi giám thị người ánh mắt. Quay đầu nhìn chằm chằm hai huynh đệ liếc một chút, Diệp Dương lần nữa đối mặt Diêu Vạn Sinh nói, "Đúng vậy, có thể nhường ra đến a?" "Không thể." Đồ vật đến tay không có khả năng nhường lại, Diêu Vạn Sinh còn không có cái này năng lực. Mà lại, chính mình đến đều tới, tự nhiên không thể đi không được gì chuyến này. Dù sao hắn nhưng là bước lên bại lộ tiến hóa giả thân phận mạo hiểm, tự nhiên không thể chỗ tốt gì đều không có. Mà chỗ tốt, hắn thì coi trọng tâm kia cung. Hai chữ rơi xuống, sang sảng, chung quanh bốn tên hộ vệ, tăng thêm quản gia kia đều rút ra đao. Theo thân đao đường vân đến xem, đều là Lam Văn Cương chế tạo. Chương 35, thân phận bại lộ, thỏa đàm, Diêu Vạn Sinh lấy lòng chiến đao ra khỏi vỏ, để bông giá huynh đệ kinh hãi. Ngược lại là đứng tại màn trời hạ Diệp Dương, một mặt lạnh nhạt, một tia biểu tình biến hóa đều không. Ngươi cảm thấy có thể bảo trụ tấm kia cung cùng ông gia huynh đệ. Ông gia huynh đệ sự tình, thu lễ, tự nhiên hy vọng lao tiên sinh cho chút thể diện, để bọn hắn từ trước xử lý sản nghiệp về sau, buông tha bọn họ một ngựa. Tấm kia cung, đến trong tay ta, đương nhiên sẽ không nhường ra đi. Ha ha, ngươi rất tự tin. Nói xong, Diêu Vạn Sinh sắc mặt cứng lại, hộ vệ bên cạnh trở thì muốn xuất thủ. Thế mà không đợi bọn hắn động tác, sang sảng một tiếng, Diệp Dương đã quất ra chiến đao bách xuyên, chỉ một thoáng biến mất tại nguyên chỗ, len ken gần như đồng thời vang lên đao binh và chạm thanh âm, sau đó năm bóng người bay rớt ra ngoài, bành bành ngã ở 10 mét bên ngoài trên bãi cỏ. Hai tên cao giai võ giả, ba tên tinh anh võ giả trung hậu kỳ, một kích lui địch, năm người không hề có lực hoàn thủ bị đánh bay. Tình cảnh này không chỉ có ông gia huynh đệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cũng là Diêu Vạn Sinh cũng đồng tử co rụt lại. Hắn đã đầy đủ coi trọng vị thiếu niên này người, lại không nghĩ rằng chính mình còn đánh giá thấp. Tiến hóa giả Diêu Vạn Sinh nhìn thật sâu ông gia huynh đệ liếc một chút. Ha ha ha, không nghĩ tới lão phu thế mà nhìn lầm. Nhìn đứng ở trước đó quản gia đứng yên vị trí, mũi đao chỉ xéo chiến đao, Diêu Vạn Sinh khỏe mắt lắp một cái. Hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Thiếu niên này tốc độ quá nhanh, chính là mình đều chỉ có thấy được một cái bóng mà thôi, khẳng định là tiến hóa giả. Chỉ là tốc độ phản ứng nhanh như vậy, hẳn là cường hóa hệ nhanh nhẹn loại tiến hóa giả, nhưng hắn lực lượng lại như thế lại. Nhìn cách đó không xa đã đứng lên thủ hạ bị nứt toát miệng hổ, kiến thức rộng rãi Diêu Vạn Sinh trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được. Bất quá, tiến hóa giả thân phận là không thể nghi ngờ. Vương gia huynh đệ cầm lấy hộp gỗ đi ngoại thành, tìm tới Diệp Dương qua không lâu sau, hắn cũng đã nhận được vị thiếu niên này tin tức. Mấy năm trước kiểm chắc là cựu phẩm căn cốt, về sau một mực tại ngoại thành một nhà cửa hàng làm việc, thẳng đến gần nhất mới ra khỏi thành đi săn, về sau thực lực thì đột nhiên tăng mạnh. Tình huống như vậy chỉ có một loại giải thích, đột nhiên giác tỉnh tiến hóa giả. Cho nên, Vương gia huynh đệ có thể tùy tiện tiến vào Diêu gia trang viên, cũng nhìn thấy Diêu Vạn Sinh. Muốn không phải Diệp Dương, hai người bọn họ liền tiến vào trang viên cơ hội cũng sẽ không có. Lão tiên sinh, ta nghĩ ta có thể có được cái kia thanh cung. Diệp Dương cũng lộ ra nụ cười, cực kỳ rực rỡ. Nhưng nắm trong tay lấy đao lại không có bung ra mảy may. Đương nhiên, Diệp công tử thực lực xứng với tấm kia cung. Diêu Vạn Sinh biểu thị ra đồng ý, đồng thời xưng hô cũng thay đổi. Cái kia bung ra huynh đệ sự tình, không có vấn đề, chỉ cần Vương Phúc truyền từ trước, Diêu gia sẽ không lại tìm bọn hắn gây chuyện. Diêu Vạn Sinh thống khoái đáp ứng. Đa tạ. Lúc này, Diệp Dương mới cổ tay xoay chuyển, đem chiến đao xách ngược ôm quyền nói tạ. Không khách khí. Diêu Vạn Sinh cười nói, sau đó chìa tay ra, chỉ đối diện chỗ ngồi nói, Diệp công tử mời ngồi. Đem đao cắm vào vỏ đao lại, Diệp Dương đi qua, ngồi ở phía đối diện. Diêu Vạn Sinh tự mình rót một chén trà, đặt ở Diệp Dương trước mặt, đây là theo cái khác căn cứ thành phố lấy được lá trà, chúng ta nơi này cũng không có thứ đồ tốt này, Diệp công tử mời nhấm nháp. Nâng chung trà lên uống một ngụm, Diệp Dương gật gật đầu. Cái này lá trà uống rất ngon, so kiếp trước cực phẩm trà đều tốt hơn uống. Có một loại mùi thơm ngát ở trong miệng lưu động, trở về chỗ cũ kéo dài, miệng vừa hạ xuống không khỏi để người tinh thần chấn động, có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Trà ngon. Ha ha ha. Nghe được Diệp Dương tán thưởng, Diêu Vạn Sinh cười to sau đó liên tục khoát tay nói, lá trà là không tệ, nhưng lại đảm đương không nổi trà ngon hai chữ. Ồ. Diệp Dương chậm đợi giải thích. Tại càng xa đại hình căn cứ, loại này lá trà chỉ là cấp thấp nhất đồ vật, nghe nói tốt hơn lá trà còn có các loại thần kỳ tác dụng, đó đã không phải là trà, mà chính là thiên địa linh vật. Linh khí tràn vào, cùng dị thế giới tồn tại, làm cho nhân loại phát hiện càng nhiều thật không thể tin bảo vật. Không nói trong dị thế giới, liền nói Lam Tinh bên trong, bởi vì linh khí tồn tại, mấy trăm năm đi qua, cũng hiện ra không ít thiên tài địa bảo. Trong đó có nhiều như vậy đi qua linh khí tầm bổ cây trà, cũng không thể bình thường hơn được. Kiếp trước đi qua vô số tiểu thuyết, truyền thuyết thần thoại tẩy lễ Diệp Dương, nghe đến mấy cái này ngược lại là không có kinh ngạc. Nhìn Diệp Dương liếc một chút, Diêu Vạn Sinh tiếp tục nói, Diệp công tử hẳn là tiến hóa giả a. Xác thực, hơn nửa tháng trước đột nhiên giác tỉnh. Diệp Dương gật đầu. Trước khi đến hắn thì đã làm tốt bại lộ chuẩn bị. Trình độ nhất định bại lộ thực lực là có chỗ tốt, một vị che giấu ngược lại không đẹp. Có tiến hóa giả thân phận, hắn làm một số việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Thực lực nhanh chóng đề cao, cũng có thể giải thích thông, mà không đến mức bị người hoài nghi, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Đại thời gian nửa tháng, theo võ đồ đến chính thức võ giả trở lên, tiến hóa giả, thật sự là thiên địa con cưng a. Diêu Vạn Sinh tan thán nói, sửng sốt mấy giây sau, mới lấy lại tinh thần, lấy Diệp công tử thân phận, có thể vào ở nội thành, Diêu Mộ bất tài ở căn cứ thành phố còn có mấy phần chút tình mọn, nếu như Diệp công tử không chê, Diêu gia có thể cung cấp một số trợ giúp. Đa tạ lão tiên sinh. Diệp Dương dừng một chút, không có cự tuyệt hảo ý của đối phương, bất quá lại cũng nói, chỉ là Diệp Dương tự do đã quen, không nguyện ý gia nhập nào đó cái thế lực, đối với tranh quyền đoạt lợi sự tình, càng là không có hứng thú. Ha ha ha, đương nhiên, đương nhiên. Diệp công tử tương lai có thể không ở nơi này, thiên địa bên ngoài rộng lớn hơn. Diêu Vạn Sinh đương nhiên sẽ không cảm thấy, Diệp Dương lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này thì gia nhập Diêu gia. Tiến hóa giả tương lai sẽ không ở cái này tiểu hình căn cứ thành phố. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng nguyện ý vì gia tộc mà kết giao một vị tiến hóa giả. Đây là một loại đầu tư không phải hiện tại, mà chính là tương lai. Đa tạ lão tiên sinh lý giải. Diệp Dương lần nữa nói tạ. Vậy lão phu thì không lưu Diệp công tử, nhiều nhất buổi chiều thì sẽ an bài tốt hết thảy, đến lúc đó lão phu phái người tiến về thông báo công tử. Tốt, tiểu tử kia lặng chờ tin lành. Đưa tay nâng chung trà lên, đem trong chén trà còn sót lại nước uống một hơi cạn sạch, Diệp Dương đứng dậy cáo từ. Vương gia huynh đệ tranh thủ thời gian theo sau lưng, cúi đầu bộ dạng phục tùng, nhắm mắt theo đuôi rời đi. Đám ba người đi, quản gia lúc này mới đi tới, gia chủ, đi an bài một chút, đem chúng ta nhà sản nghiệp thu thập ra một căn biệt thự đi ra, muốn khu hội tâm. Phụ trách vẩy nước quét nhà người hầu người làm vườn các phối trí hai người, mặt khác, đi một chuyến thành chủ phủ, vì Diệp Dương làm tốt thân phận. Phải nhanh một chút. Còn có, thông báo lão tứ trở về. Đúng, gia chủ. Quản gia không người lĩnh mệnh, theo sau đó xoay người, vội vã rời đi. Không lâu mang theo hai tên tinh anh võ giả hộ vệ, lên một chiếc xe hướng thành chủ phủ chạy tới. "Phụ thân, thông ta trở về." Một đạo tiếng la truyền đến, theo một tên mặc lấy tinh xảo hộ giáp, có ở sau lưng một thanh lam văn cương chế tạo song nhận đũa lớn, thân cao 2 mét ra mặt ngang tang đại hán, ngẩng đầu mà bước tiến vào hậu hoa viên. Người này chính là Diêu Vạn Sinh tứ nhi tử, năm nay 29 tuổi, tứ phẩm căn cốt, thiên sinh thần lực, đã có cao giai võ giả thực lực. Chỉ tiếc, tuy nhiên thiên phú dị bẩm, lại không phải tiến hóa giả. Tứ tử tăng bá, không có theo lấy Diêu Vạn Sinh họ, mà chính là theo mẫu họ. Tuy nhiên hình thể hùng tráng, nhưng dung mạo lại không kém, góc cạnh rõ ràng lại một mặt kiên nghị. Người này là Diêu Vạn Sinh mấy cái nhi nữ bên trong, thiên phú tốt nhất, cũng là luyện võ khắc khổ nhất. Nhưng khắc khổ lại như thế nào? Liền xem như cố gắng nữa, cũng không sánh bằng tiến hóa giả thực lực tăng lên tốc độ. Đây chính là hiện thực, cũng là cái thế giới này tàn khốc, thiên phú so nỗ lực quan trọng hơn. lão tứ, nơi này. Tàng Bá đi qua, cung kính thi lễ một cái, sau đó ngồi lúc trước Diệp Dương ngồi qua vị trí bên trên, cho tứ nhi tử rót một chén trà. Diêu Vạn Sinh cái này mới chậm rãi mở miệng nói, lão tứ, hôm nay gọi ngươi qua đây, là hy vọng ngươi có thể đi theo một người. Phụ thân. Nâng chung trà lên tay ngừng giữa không trung, Tàng Bá một mặt không hiểu nhìn lấy Diêu Vạn Sinh, không để cho tứ tử suy nghĩ nhiều, Diêu Vạn Sinh trực tiếp phun ra ba chữ, tiến hóa giả. Chương 36, tùy tùng Tàng Bá tuy nhiên theo mẫu thân họ, nhưng ở Diêu gia cũng là dòng chính, càng là không xuất thế thiên tài, tương lai 100% có thể trở thành võ sư, thậm chí là võ tông, thậm chí trở thành tứ giai võ hầu cũng không nhất định. Tương lai của hắn đã chú định muốn vượt qua các huynh đệ khác tỉ muội, trở thành Diêu gia giá hải tử kim lương, kình thiên bạch ngọc trụ. Thừa lúc Diêu Vạn Sinh nói để hắn đi theo một người thời điểm, Tàng Bá là nghi ngờ, càng là cự tuyệt. Nhưng khi hắn nghe được tiến hóa giả ba chữ thời điểm, cái kia phần khó hiểu cùng tâm lý nghi hoặc, cùng muốn cự tuyệt lời nói toàn bộ biến mất. Tiến hóa giả a, đây chính là thiên địa sủng nhi tồn tại. Phù văn sư cùng nguyên tố sư cũng là tiến hóa giả một loại, chỉ là bọn hắn quá mức thần bí, bị đơn độc liệt kê đi ra. Nhưng cho dù là yếu nhất cường hóa hệ tiến hóa giả, cùng giai võ giả cũng chỉ có bị ngược phần. Mà lại người ta võ tu căn cốt sẽ tại sau khi giác tỉnh cấp tốc để cao đến tam phẩm trở lên, cùng hắn tứ phẩm căn cốt, tuyệt đối là một trời một vực. Căn cốt tứ phẩm trở lên, chính là võ tu bên trong thiên tài đứng đầu mới sẽ có được, vô luận là tốc độ tu luyện vẫn là thực lực, đều không phải là tứ phẩm có thể so sánh. Tam phẩm phía trên, càng là nhất phẩm một thiên địa. Cho nên, tại người bình thường bên trong được tính là thiên tài Tàng Bá, đi theo một vị tuyệt đỉnh thiên tài, xác thực không tính bôi nhỏ hắn. Phụ thân, ta hiểu được. Chỉ là, vị kia tiến hóa giả đại nhân sẽ muốn ta a. Đối tại võ giả mà nói, tiến hóa giả cường đại hơn bọn hắn, cao quý hơn nhiều. Muốn đi theo tiến hóa giả, người ta có thể không nhất định sẽ muốn ngươi. Yên tâm đi, tiến hóa giả đại nhân cũng chính là Diệp công tử, là bình dân xuất thân, tháng trước vẫn chỉ là một tên võ đồ mà thôi. Không có bối cảnh, thủ hạ cũng chỉ có một cái cao giai võ đồ nữ nhân. Đồng thời ta để quản gia chuẩn bị một ngôi biệt thự, tuy nhiên không kịp trang biên, nhưng tình cảm cũng lưu lại. Nghe đến đó, Tàng Bá thở dài một hơi. Có thể tại vị này đại nhân không quan trọng thời điểm hiệu chung, tăng thêm có trong nhà lần này nỗ lực, muốn đến bị cự tuyệt khả năng rất nhỏ. Có điều, ngươi cũng không thể lên khinh thị tâm tư. Trước đây không lâu, hắn một đao đem quản gia 5 người đánh bay, còn thụ một chút vết thương nhẹ, thì chiến lược tới nói, cũng không yếu tại ta. Cho nên, đi theo Diệp công tử về sau, tuyệt đối không nên lá mặt lá trái, cũng đừng lao nghị đến gia tộc. Chỉ cần ngươi có thể tại Diệp công tử bên người đi càng xa, nhà chúng ta mới có thể càng tốt, tương lai, nói không chừng cũng có cơ hội nâng nhà rời đi đại hình căn cứ một ngày. Đối mặt phụ thân cảnh cáo căn dặn, Tàng Bá tranh thủ thời gian đứng dậy, ôm quyền không người nói, phụ thân nói, nhi tử ghi nhớ trong lòng. Phụ thân yên tâm, nhi tử không phải không biết rõ nặng nhẹ người. Ừm, nhớ kỹ liền tốt. Đối với cái này tứ tử, Diêu Vạn Sinh là yên tâm. Nếu như không yên lòng, hắn cũng sẽ không làm an bài như vậy. Nếu quả như thật phái một cái ngu xuẩn vô tri người đi qua, liền xem như đối phương nhận, qua không được bao lâu cũng sẽ quay trở về, hiện tại phí tổn đi ra đại giới nhân tình, cũng sẽ phó mặc, còn có thể là ác đối phương. Được trả bằng mất sự tình, Diêu Vạn Sinh là sẽ không làm. Một bên khác, rời đi trang viên ông thị huynh đệ cung kính đem Diệp Dương đưa đến lầu dưới thời điểm, lần nữa thỉnh cầu thu lưu. Nhưng Diệp Dương cự tuyệt. Tựa như là Diêu Vạn Sinh suy nghĩ đồng dạng, hắn không phải là cái gì người đều thu. Lần này sau đó, tin tưởng thanh danh của mình khẳng định sẽ truyền khắp căn cứ thành phố, đưa tới cửa tùy tùng khẳng định không ít, có thể tùy ý chọn lựa, hắn cần gì phải nhận lấy hai cái tính toán trong lòng không hợp người đây. Bị cự tuyệt ông gia huynh đệ trong lòng tràn đầy hối hận, lại không thể làm gì. Diệp Dương một chiêu đánh bại Diêu gia quản gia cùng 4 tên cao thủ hộ vệ tình hình còn ở trước mắt, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám cưỡng bức, thậm chí còn đến bồi cẩn thận, sợ hành vi của mình ác đối phương. Hai chiếc xe bọc mới thép rời đi. Diệp Dương thật dài thở ra một hơi. Trước kia là hắn biết, tiến hóa giả thân phận rất cao, luận võ tu càng cao, nhưng lại cảm thụ không sâu. Hôm nay Diêu gia thái độ mới khiến cho hắn rốt cục có hiểu một chút. Không cần gia nhập Diêu gia, thậm chí ngay cả hứa hẹn đều không cần cho, đối phương lại là giúp đỡ xử lý vấn đề thân phận, lại là đưa biệt thự, rõ ràng là hy vọng chính mình đội ơn. Diêu Vạn Sinh ăn bài, không có dấu giếm được Diệp Dương niệm lực cảm giác, hắn nghe rõ ràng, lên lầu mở cửa về nhà. Nhìn lấy soát đứng dậy, trong tay nắm hai thanh cùng loại dao bầu hậu bối đoạn đao hồng lăng, Diệp Dương cười dưới, ra hiệu nàng không có chuyện gì. Mà nhìn đến đi vào là Diệp Dương, làm tốt xuất thủ chuẩn bị hồng lăng cũng trầm tĩnh lại. Thế nào? Ca ca. Đưa tay vuốt vuốt muội muội cái đầu nhỏ, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó Diệp Dương mới trả lời hồng lăng vấn đề, đã xử lý tốt, mặt khác, Diêu gia rất nể tình, sẽ giúp chúng ta giải quyết nội thành thân phận, đồng thời sẽ đưa một ngôi biệt thự cho chúng ta, đoán chừng buổi chiều chúng ta liền có thể chuyển vào nội thành đi ở. Biệt thự. Hồng Lăng cùng Diệp Hinh Hân hai người đều bị khiếp sợ đến, trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng rất là đáng yêu. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hồng Lăng thu hồi biểu lộ, có chút phức tạp nhìn lấy Diệp Dương, trầm mặc một lúc sau mới nói, ngươi là tiến hóa giả. A. Còn trong khiếp sợ Diệp Hinh Hân lần nữa bị khiếp sợ đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mình ca ca. Đúng vậy, ta là tiến hóa giả. Diệp Dương không có dấu giếm. Một phương diện nào? Trước đó Diệp Dương không có thể hiện ra quá nhiều thực lực, cũng là Hồng Lăng cũng không có phát giác. Nhưng theo biểu hiện đến xem, nàng cần phải từng có suy đoán. Cường hóa hệ nhanh nhẹn loại. Trầm mặc 2 giây về sau, Diệp Dương hồi đáp. Ngón tay vàng sự tỉnh, hắn không có khả năng nói, cũng là não vực tiến hóa về sau nhiệm lực, cũng bị xem như át chủ bài giấu giếm xuống tới. Cái thế giới này rất nguy hiểm, rất thần bí. Diệp Dương cũng không xác định, tại biết mình tình huống về sau, sẽ có hay không có người có bản lĩnh lấy đi chính mình ngón tay vàng. Cho nên hắn rất cẩn thận. Hô. Hồng Lăng thở ra một hơi, ánh mắt bên trong tựa hồ lóe qua vẻ thất vọng, bất quá lập tức lại lộ ra nụ cười, thật tốt, dạng này chúng ta về sau có phải hay không thì không cần lo lắng. Diệp Dương chăm chú nhìn Hồng Lăng, chờ trong chốc lát về sau, cũng lộ ra nụ cười nói, đúng vậy à, không cần lo lắng, mà lại, Hinh Hân cũng có thể tiến vào học viện học tập. Đúng rồi, Tiểu Dương, liên quan tới Hinh Hân chuyện học tập, ta cảm thấy vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ. Hồng Diệp Thành chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ căn cứ thành phố, nơi này võ tu học viện không cách nào cung cấp tốt hơn chỉ đạo. Ta có một ý tưởng, nếu như có thể mà nói, tốt nhất đưa Hinh Hân đi đại hình căn cứ học tập. Đại hình căn cứ? Diệp Dương kinh ngạc. Nhân loại căn cứ thành phố chia làm tiểu hình, trung hình, đại hình, siêu cấp tứ cấp. Đại hình căn cứ đi lên, cũng chỉ có siêu cấp căn cứ thành phố nhất cấp. Mà cả nhân loại, siêu cấp căn cứ như vậy hơn 10 tòa mà thôi, tại nguyên lai hạ quốc khu vực, cũng chỉ có 2 tòa mà thôi. Còn lại lượng lớn căn cứ thành phố, đều là đại hình căn cứ thành phố làm chủ, xuống chút nữa quản thúc trung hình căn cứ thành phố, tiểu hình căn cứ thành phố. Đại hình căn cứ trong thành phố, không chỉ có tiến hóa giả, còn có thần bí lại cường đại phù văn sư, nguyên tố sư, nơi đó bầu trời càng rộng lớn hơn, cũng càng đặc sắc, đương nhiên, cũng tàn khốc hơn, cần có phí tổn cũng nhiều hơn. Bất quá, cái này đều không là vấn đề. Trở thành tiến hóa giả Diệp Dương cũng có sinh tồn thủ đoạn, cho dù ở đại hình căn cứ thành phố cũng có thể sinh tồn được. Đối với điểm này, Diệp Dương không chút nào làm hoài nghi. Để hắn chần chờ, thì là hắn đối nơi đó tình huống không có chút nào hiểu rõ, mà lại lộ trình xa xôi, mang theo muội muội cùng đi, trên đường vấn đề an toàn cũng để cho người lo lắng. Ngươi yên tâm, hàng năm khảo hạch, đại hình căn cứ thành phố võ viện đều sẽ phái người qua đây xem có hay không hạt giống tốt. Nếu như Hinh Hân căn cốt đạt tới tứ phẩm trở lên, hoặc là thành công rất đỉnh, võ viện phái người thống nhất đem tân sinh tiếp đi. Đương nhiên, nếu như Hinh Hân căn cốt đồng dạng, chúng ta thì tạm thời lưu lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Được thôi, đến lúc đó lại nói, nếu như Hinh Hân thật sự có cơ hội tiến vào đại hình căn cứ thành phố học viện học tập, ta tự nhiên là vui vẻ. Diệp Dương nghe xong cười đáp ứng. Nếu như muội muội bị đại hình căn cứ học viện coi trọng, cái kia tiền đồ tương lai căn bản không cần hắn quan tâm, Diệp Dương tự nhiên là nguyện ý bất quá, những thứ này cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, hết thảy còn phải nhìn mấy tháng sau kiểm tra kết quả. Dù cho muội muội chỉ là 6-7 phẩm võ tu căn cốt, hắn cũng không quan trọng. Đơn giản cũng là trồng chất tài nguyên. Chính mình không cần tài nguyên, ra sức hướng muội muội trên thân trồng chất chính là, chí ít cũng có thể có cái võ sư thực lực đi. Chương 37, gia thần cùng lời thề Hồng Lăng không hề rời đi. Diệp Dương huynh muội đều mời nàng đi nội thành ở cùng nhau, nghĩ nghĩ, Hồng Lăng cũng không có cự tuyệt. Bất quá, khi nàng đưa ra muốn làm Diệp Dương tùy tùng thời điểm, lại bị cự tuyệt. Dù Diệp Dương lại nói, bọn họ là đồng bọn, là bằng hữu. Ba người thật vui vẻ ăn một bữa phong phú bữa trưa. Có đại lượng võ tệ Diệp Dương, lại không cần vì chỗ ở phát sầu, tự nhiên xa xỉ một thanh. Buổi chiều, Diêu gia trang viên quản gia tới, còn theo một tên thân cao vượt qua 2 mét, một thân tinh xảo hộ giáp, có một thanh song nhận làm bằng cương búa lớn trắng hán. Nhìn người nọ, Diệp Dương trong mắt hơi hiếp. Trắng hán này tuổi tác không đến 30, nhưng thực lực lại đã vượt qua Diêu gia quản gia. Về sau quản gia giới thiệu mới biết được, người này là Diêu Vạn Sinh tứ tử, tứ phẩm căn cốt thiên phú, cao giai võ giả tu vi. Dẫn hắn tới là muốn trở thành Diệp Dương tùy tùng. Đối với tùy tùng, Diệp Dương rất cẩn thận, dù sao cũng là về sau muốn đi theo tại người bên cạnh mình. Bất quá, tại Tàng Bá lấy võ đạo phát thệ, vứt bỏ Diêu gia thân phận, thể sống chết hiệu chung về sau, Diệp Dương đồng ý tại Tân Nguyên thế kỷ, trước kia không bị coi trọng lời thề cũng biến thành cực kỳ trọng yếu. Vi phạm lời thề người không chỉ có sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ, còn lại nhận trong minh minh trừng trị. Đây đều là Hồng Lam nói. Sau đó, Tàng Bá quỳ một gối xuống tại Diệp Dương trước người, vũ khí song nhận chiến phủ bị hai tay sử tại trên mặt đất, túi đầu phát thệ, ta, Tàng Bá, lấy võ đạo phát thệ, thể sống chết hiệu chung chủ nhân Diệp Dương, quyết chí thể trung thành, không rời tả hữu, thích hắn chỗ thích, thù hắn chỗ thù. Như tuân này thể, võ đạo phá toái, chết không có chỗ chôn. Lời thề nói xong, Diệp Dương quất ra bên hông đao, lấy mặt đao tại Tàng Bá đỉnh đầu, hai vai chỗ theo thứ tự đụng một cái. Ta, Diệp Dương, tiếp nhận Tàng Bá hiệu chung. Nghi thức xong thành, Tàng Bá thành Diệp Dương tùy tùng, cũng chính là gia thần nhân vật. Cuối cùng cả đời, hắn đều muốn vì Diệp Dương phục vụ, vì Diệp Dương mà chiến cho đến chết. Một mực nhìn lấy nghi thức xong thành, quản gia thần sắc kích động lộ rõ trên mặt, về sau đối mặt Diệp Dương càng là cung kính, thậm chí ẩn ẩn vượt qua Diêu Vạn Sinh. Sau đó chính là dọn nhà. Một số trọng yếu đồ vật bị đánh gói kỹ, hai huynh muội quần áo, cùng một số muội muội không nỡ vứt bỏ đồ vật, còn có phụ mẫu chút ít di vật. Đóng gói tốt đồ vật, bị Diêu gia mang tới mấy tên hộ vệ dẫn theo, Diệp Dương bên hông cắm chiến đao, vắt trên lưng lấy súng trường, tay phải ôm lấy hộp gỗ, tay trái nắm muội muội, đi theo phía sau Hồng Lăng, Tàng Bá hai người, rời đi cuộc sống này mấy năm nhà. Diệp gia động tĩnh, tự nhiên đưa tới hàng xóm chú ý, nhưng bởi vì Diêu gia những cái kia hộ giáp rõ ràng hộ vệ tại chỗ, không người nào dám tới gần. Đối với những thứ này hàng xóm, Diệp Dương cũng chỉ là gật gật đầu lên tiếng chào. Các hàng xóm tuy nhiên không đến mức làm ác, nhưng đối hai huynh muội cũng chưa từng chiếu cố, hiện tại Diệp Dương phát đạt, cũng không có khả năng chiếu cố bọn họ. Xuống lầu phía trên xe rời đi, một đường tiến nhập nội thành, sau cùng ngừng tại ở gần khu hoạch tâm 13 tầng tiểu tây trước biệt thự. Biệt thự rất lớn, chiếm diện tích chừng ngàn bình còn nhiều, trước hậu hoa viên cũng có mấy trăm bình, biệt thự một tầng thì có gần ngàn mét vuông. Một lầu là phòng tiếp khách, nhà bếp các loại, lầu 2 mới là phòng ngủ chờ một chút, sửa sang rất là xa hoa, đồ làm bếp đồ dùng sinh hoạt chờ đầy đủ mọi thứ. Thậm chí quản gia còn tại nhà bếp phủ văn trong tủ lạnh, chuẩn bị đầy đủ 3 ngày dùng ăn trái cây rau xanh, ăn thịt. Trái cây rau xanh rất phổ thông, nhưng ăn thịt lại là nhất giai tiến hóa thu thịt. Tầng hầm rất lớn, có 1300 bình, trong đó có 2 người tu luyện phòng, trong phòng tu luyện còn đều có một đài máy đo lực lượng. Thí ngôi biệt thự này, cùng trong đó thiết bị đồ vật cùng nhau, sợ là ít nhất phải hơn 1000 vạn võ tệ. Đây là một cái không nhỏ nhân tình. Ngỏ ý cảm ơn về sau, quản gia liền dẫn người rời đi. Tàng Bá tại bên ngoài biệt thự một tòa nhà trệt bên trong tuyển một gian làm chỗ ở, đây là biệt thự cho hạ nhân, hộ vệ chuẩn bị nhà. Khác một bên còn có một tòa nhà trệt, bên trong ở 2 tên phụ trách vẩy nước quét nhà người hầu, cùng một tên người làm vườn. Đến nhà mới, tự nhiên muốn nổi lửa nấu cơm, đây là lưu truyền vô số năm tập tục. Vốn là Diệp Dương chỉ chuẩn bị chính mình người náo nhiệt một chút, nhưng trước cơm tối, Diêu Vạn Sinh mang theo chính mình và con trai 2 cái nữ nhi, cùng Diêu gia đời thứ 3, cả một nhà người đều đến đây. Đương nhiên, cũng mang đến có giá trị không nhỏ lễ vật. Thế mà, Diêu gia một hàng bị Tàng Bá ngăn ở bên ngoài biệt thự. Nhìn lấy một bộ tận trung cương vị công tác bộ dáng Tàng Bá, Diêu Vạn Sinh mấy cái nhi nữ một mặt im lặng, ba đời tâm lý có chút toán thầm, nhưng cũng không dám mở miệng nói tứ thúc. Ngược lại là Diêu Vạn Sinh lộ ra một bộ hài lòng bộ dáng. Ngay tại nhà bếp bận rộn, Diệp Dương nghe được Tàng Bá bẩm báo về sau, cũng là tức sạm mặt lại. Bất qua trong lòng ngược lại là đối cái này tân thu tùy tùng rất là hài lòng. Mau mời Diêu gia chủ bọn họ tiến đến. Dừng một chút, Diệp Dương thả xuống trong tay đồ làm bếp, nói, ta cũng đi xem một chút. Đúng, công tử. Tàng Bá lĩnh mệnh rời đi, Diệp Dương lắc đầu, đem trong phòng bếp sự tình giao cho Hồng Lăng cùng muội muội, xoa xoa tay cũng đi theo. Gặp qua Diệp công tử, không mời mà tới còn mời công tử thứ lỗi. Diêu gia chủ khách khí, chúng ta đi phòng khách trò chuyện. Đối với Diêu Vạn Sinh, Diệp Dương rất là khách khí. Người ta cho nhiều như vậy chỗ tốt, còn đưa nhiều đồ như vậy, như còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, có thể cũng quá đáng rồi. Diệp Dương cũng không phải là người như thế, không làm được chuyện như vậy. Một đoàn người tiến về phòng khách, Tàng Bá một đường đi theo tại Diệp Dương bên cạnh, nhắm mắt theo đuôi, dường như không thấy được Diêu gia người đồng dạng, rõ ràng là hoàn toàn đưa vào tùy tùng thân phận. Mà Diêu Vạn Sinh cũng tựa hồ không có phát hiện điểm này, chỉ cùng Diệp Dương nói chuyện phiếm. Biết được trong phòng bếp đội vàng chính là Diệp Dương muội muội và thân mật bằng hữu, Diêu Vạn Sinh ngồi không yên, mau để cho đi theo tới quản gia mang theo 2 cái nữ nhi, cùng ba đợi mấy người đi hỗ trợ. Diệp Dương khuyên, nhưng là không khuyên nổi. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ đến bọn hắn đi. Không lâu sau đó, Diệp Hinh Hân cùng Hồng Lăng từ phòng bếp đi ra. Nghe nói cái kia Diêu gia quản gia còn có một tay cao siêu chủ nghệ, như thế để Diệp Dương ngạc nhiên không thôi. Cùng Diêu Vạn Sinh nói chuyện phía bên trong, Diệp Dương thu hoạch rất nhiều, đồng thời cũng biết một số trước kia không biết sự tình. Thậm chí lấy hắn bây giờ tình huống, còn có thể tiến vào học viện, thậm chí hắn nguyện ý, căn cứ thành phố bên trong tốt nhất võ viện sẽ cho cùng cực cao đãi ngộ. Nhưng Diệp Dương không có ý định này. Liền xem như đại hình căn cứ học viện, tạm thời hắn cũng không muốn tiếp xúc. Bởi vì thiên phú của hắn là muốn thông qua giết tiến hóa thú tăng cường, mà lại tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không cần thiết tiến vào học viện học tập. Cơ tối ăn chủ và khách đều vui vẻ. Tan cuộc về sau, trong biệt thự lại khôi phục quần cũ. Người hầu cùng người làm vườn về tới phòng của mình, Tàng Bá canh giữ ở bên ngoài biệt thự, thỉnh thoảng dò xét xung quanh. Trừ phi là Diệp Dương triệu hoán, nếu không kiên quyết sẽ không bước vào biệt thự nửa bước. Hiện tại bên người có một vị cao giai võ giả tại, Diệp Hinh Hân đột phá sự tình cũng bị nâng lên nhật trình. Tàng Bá nghĩ nghĩ, thì cuối cùng vẫn là đề nghị mời Diêu Vạn Sinh đến tòa trấn. Đề nghị này đạt được Diệp Dương đồng ý, về sau Tàng Bá rời đi, không lâu liền cùng Diêu Vạn Sinh cùng nhau tới. 2 ngày sau, tại Diêu Vạn Sinh hộ pháp dưới, Diệp Hinh Hân thành công đột phá chưa mảy may ngoài ý muốn, bước vào võ đồ trung giai nàng, cũng có thể tiếp tục tu luyện. An bài tốt mọi việc, tốt vài ngày chỉ trệ không tiến tiến hóa chi lộ để Diệp Dương có chút không thoải mái. Về sau đi một chuyến Diêu gia, mượn 4 tên hộ vệ sau khi trở về, Diệp Dương liền dẫn Hồng Lăng, Tàng Bá 2 người, mở ra chiếc kia theo kho hàng cầm về xe hàng, hướng ngoài thành chạy tới. Chương 38, lại ra thành lái xe là thân là Diệp Dương gia thần Tàng Bá, Hồng Lăng ngồi ở hàng sau, Diệp Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thân xe rất dài, không gian cũng đủ lớn, 3 người lúc này đều là vũ trang đầy đủ. Tối hôm qua 3 người thương lượng qua, lần này ra khỏi thành đi săn, không lại lựa chọn tiểu Hồng Diệp Sơn. Chỗ đó đại đa số đều là sơ giai tiến hóa thú, nhất giai ở bên trong vòng còn rất ít. Chỗ như vậy cũng không thích hợp bây giờ tổ 3 người thành tiểu đoàn đội tình huống. Đoàn đội thực lực mạnh, lại săn giết sơ giai tiến hóa thú lãng phí thời gian, ích lợi còn thấp, không có lời. Cho nên, lần này bọn họ là theo cửa tây ra khỏi thành. Cửa tây bên ngoài 50 km tả hữu, cũng là một mảnh liên miên chập trùng đồi núi địa khu. Cây cối đồng dạng thu to tươi tốt, bên trong tiến hóa thú càng nhiều, lại nhất giai đều sẽ xuất hiện ở ngoại vi. Bên trong vòng còn có nhị giai cùng chút ít tam giai tiến hóa thú. Đối với Hồng Diệp thành cái khác thú liệp đoàn tới nói, vùng này là cấm địa. Cũng chỉ có đã từng tam đại thú liệp đoàn, cùng ít có mấy cái trung hình thú liệp đoàn có thể ở chỗ này sinh tồn, cũng thu hoạch được con mồi. Căn cứ thành phố bên trong nhất giai tiến hóa thịt thú vật, cũng phần lớn đến từ nơi này. Một chiếc không có khả năng xuất hiện ở phụ cận đây xe hàng phù văn xe, ở trong vùng hoang dã nhanh chóng chạy qua, không ít điều khiển xe bọc thép thú liệp đoàn thành viên một mặt kỳ quái nhìn qua. Chỉ có nhận ra tài xế thân phận võ giả, mới có thể thét ra lệnh nghị luận ầm ĩ thủ hạ ý miệng. Đối với xe bọc thép, xe hàng phòng ngự tựa như là giấy một dạng. Bất quá Diệp Dương không quan tâm. Chiếc xe này tác dụng duy nhất cũng là đem đi săn thu hoạch mang về, lại không cần lái xe tại đồi núi bên trong mạnh mẽ đâm tới, cho nên hắn cự tuyệt Diêu Vạn Sinh hảo ý dâng lên xe bọc thép. Đối với xe bọc thép, hắn càng ưa thích xe đều cùng lấy phòng tách ra xe hàng, dạng này con mồi có thể tách ra để đặt, cũng sẽ không bị con mồi mùi máu tươi hun đến cái mũi khó chịu. Xe đứng tại đồi núi bên ngoài, tìm địa phương đem xe hơi giấu đi, ba người chuẩn bị xuống xe lên núi. Trong đội ngũ, Tàng Bá chỉ có một thanh song nhận chiến phủ, Diệp Dương bên hông cắm bách xuyên bảo đao, trường cung vác tại trên lưng, ngoài ra còn có một thanh đồ đổi màu ngụy trang phủ văn súng trường. Hồng Lăng còn lúc trước cách ăn mặc, hai chân hai bên treo hai thanh rộng rãi nhận chân chó đòn đao, vác trên lưng lấy cái kia thanh khoa trương mang ống nhắm súng bắn tỉa. Ăn mặc như vậy chỉ có một chỗ tốt, giấu rốt. Bất quá, làm chiếc thứ nhất xe bọc thép tại cách đó không xa dừng lại, một vị rõ ràng có chính thức võ giả tu vi thợ săn nhảy xuống xe, cung kính hướng Tàng Bá hành lễ lúc, Diệp Dương liền biết, kế sách của mình thất bại. Nhưng lại có quan hệ gì đâu? Ba người đi bộ tiến vào đồi núi, Tàng Bá phía trước, Diệp Dương cùng Hồng Lăng ở phía sau. Lần này, Hồng Lăng trên lưng súng trường cũng không có lấy xuống, mà chính là hai tay chống trơn, lúc hành tẩu vô tình hay cố ý tại ở gần bên hông trôi đao phụ cận ma sát, tựa hồ một giây sau liền sẽ rút đao. Bạch, phốc phốc. Một đầu trúc diệp thanh tiến hóa thú công kích, bị mở đường Tàng Bá đánh gãy, xà đầu cùng thân thể tách ra, theo lại bị 50 mã cẩn trọng ủng ra, một chân đã dẫm vào bùn đất. Ba người nhìn cũng chưa từng nhìn, tiếp tục đi vào trong. Loại này sơ giai tiến hóa thú, bọn họ lười nhắc kiếm. Cũng liền Thúy Nha xà loại này hiếm có sơ giai tiến hóa thú, mới đáng giá trâu ngoặt một chút eo. Đi vài bước Diệp Dương đột nhiên sững sờ, lúc này mới bao lâu, chính mình thế mà đối tiện tay có được võ tệ làm như không thấy. Bất quá, đầu kia trúc diệp thanh sắc thực quá gầy, liền thịt đều ít đến thương cảm, coi như mang về, ngâm rượu đều không có người muốn à. Mà lại tiểu thế nhưng là cái vật hi hãn. Chỉ ít tại Hồng Diệp Thành, ngoại thành có rất ít người uống đến lên rượu. Công tử, chúng ta đã tiến vào đồi núi, từ giờ trở đi, lúc nào cũng có thể có nhất giai tiến hóa thú xuất hiện. Lại đi nhất đoạn, đại khái 2-3 cây số tả hữu đi, Tàng Bá dừng lại, đối Diệp Dương nói ra. Biết, tiếp tục đi, ngươi cùng Hồng Lăng đi đằng sau, ta đến mang đường. Nói, Diệp Dương gỡ xuống sau lưng dùng túi da thú trang lấy ngăm đen phủ văn cung cầm ở trong tay, lúc trước mấy bước ở phía trước dẫn đường. Vâng. Tàng Bá không có cự tuyệt, nghe lệnh đi theo một bên, trên lưng chiến phủ cũng cầm trong tay. Đồi núi bên trong nhất giai tiến hóa thú không ít, hắn cái này cao giai võ giả cũng phải cẩn thận ứng đối, thậm chí gặp phải quần cư tiến hóa thú, cũng phải nhanh chóng rút lui, nếu không khó giữ được tính mạng. Cùng nhân loại so sánh, tựa hồ những thứ này thú loại mới là thiên địa con cưng. Đi qua tiến hóa về sau, lực lượng của bọn nó so cùng giai nhân loại cường đại, lại thêm da dày thịt béo, phổ thông võ giả gặp phải cùng giai tiến hóa thú căn bản sẽ không là đối thủ. Thì như Tàng Bá, bởi vì thiên sinh thần lực nguyên nhân, tăng thêm một tay phủ kỹ tu luyện đến đại thành, cũng liền nhìn xem có thể ngăn cản được nhất giai cao cấp kỳ tiến hóa thú mà thôi. Thậm chí một đám nhất giai trung cấp tiến hóa thú cũng có thể vây chết hắn. Nếu như không có thiên sinh thần lực nguyên nhân, đoán chừng gặp phải nhất giai trung cấp tiến hóa thú cũng liền có thể đánh cái ngang tay mà thôi, có một nửa khả năng đánh giết. Ba người không có thẳng tắp đi đến, bọn họ là đến đi săn, tự nhiên muốn tìm kiếm tung tích con mồi. Tìm đòi hơn 10 phút, Diệp Dương cước bộ nghe xong, một cái hợp kim mũi tên từ sau lưng gỡ xuống, Dương cung lắp tên, cung thành quá nửa. Hiu, đóa. Màu bạc hợp kim mũi tên chợt lóe lên rồi biến mất, hung hăng đính tại 20m bên ngoài rễ cây chỗ, chui vào hơn một nửa. Thuất cung. Tự tay cảm thụ một lần về sau, Diệp Dương trong lòng hoan hỉ. Vẹn vẹn nửa vòng tròn mà thôi, phù văn đều không có sáng lên, thanh này phù văn cung thì có uy lực như thế, muốn là cây cung biến mãn, hoặc là kích hoạt lên phù văn. Cái kia uy lực, Diệp Dương trong lòng hoan hỉ vô cùng. Cây cung này tuyệt đối là giá trị liên thành bảo cung, cũng chính là ông giá huynh đệ không biết hàng, nếu không tuyệt đối không có khả năng đưa ra. Không gặp Diêu Vạn Sinh đều động tâm a. Bị mũi tên trúng đích dễ cây chỗ, bụi có lắc lư có đồ vật gì đang rãy rủa. Tàng Bá nhanh chóng chạy tới, không lưng đem con mồi nhặt lên, trên mặt tươi cười. Đây là một đầu thúy nha xà. Thân rắn còn đang bặm mẹo, nhưng bảy tấc chỗ đã bị bắn thủng. Đây là đã chết rồi, nhưng thần kinh tác dụng để hắn tiếp tục dây rùa. Không tệ đồ tốt. Diệp Dương biểu hiện rất bình thản. Sự chú ý của hắn đều trong đầu hiện hiện nhắc nhở phía trên. Quả nhiên, cho dù là thúy nha xà dạng này dị chủng sơ giai tiến hóa thú, cũng chỉ có thể cung cấp 0.1 tiến hóa điểm. Xem ra nhất định phải săn giết nhất giai tiến hóa thú mới được. Nếu không, tiếp cận một vạn đầu thúy nha xà. Suy nghĩ một chút cái số này, Diệp Dương thì dùng mình một cái. 0.1 tiến hóa điểm sinh ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, thậm chí đều không cảm giác được. Để Tàng Bá đem thu hồi, Diệp Dương mang theo hai người tiếp tục đi. Ngao, một tiếng thú hống từ đằng xa truyền đến, để Diệp Dương ba người bộ pháp dừng lại. Là sói hoang tiếng gào thét. Tàng Bá nhắc nhở, sói hoang là so sánh phổ biến nhất giai tiến hóa thú, bọn họ là quần cư, một cái tộc quần vài đầu đến mười mấy đầu, thậm chí mười mấy trên trăm đầu cũng có thể. Phần lớn sói hoang đều chỉ có nhất giai sơ cấp tiến hóa thú, trong đó đầu sói có nhất giai trung cấp, cũng có nhất giai cao cấp. Muốn bước vào nhị giai, trừ phi là tiến hóa biến dị. Nhưng biến dị về sau sói hoang sẽ tiến hóa làm mới chủng loại. Nếu như cái này bầy sói số lượng cũng nhiều, tổ ba người thành đội ngũ ngược lại là có thể săn giết một phen. Tàng Bá vừa dứt lời, Diệp Dương quay người hướng về thú hống chuyển đến phương hướng chạy tới, sau lưng Hồng Lăng không do dự đuổi theo, Tàng Bá dừng một chút, cũng nắm chiến phủ đuổi đi theo sát. Làm phi tùng, hắn không có thể nghi ngờ chủ nhân quyết định. Dù là biết rõ có nguy hiểm, chủ nhân đã xuất phát, hắn liền không thể lưu tại nguyên chỗ. Tốc độ của ba người rất nhanh, trên mặt nổi thực lực yếu nhất Hồng Lăng, lúc này thế mà cũng có thể nhẹ nhõm cùng phía trên tận lực hãm lại tốc độ Diệp Dương, cùng Tàng Bá tương xứng, thậm chí biểu hiện còn muốn nhẹ lòng một ít. Quả nhiên, Hồng Lăng tỷ là có bí mật, nàng trước đó ẩn giấu đi tu vi của mình. Ân, có lẽ nàng cũng không phải là tận lực cẩn tàng, chẳng qua là lúc đó chính mình thực lực không đủ, nhìn không ra, Hồng Lăng cũng không cần toàn lực xuất thủ mà thôi. Chương 39, nhất giai tiến hóa thú đồi núi lấy gốc, một mảnh sườn dốc trên đồng cỏ, hơn 10 đầu như Diệp Dương tiếp trước thấy qua lớn nhất mãnh hổ đồng dạng dài ngắn, gần cao 2 mét, run rẩy từng chiếc dựng thẳng lên như cương châm đàn sói hoang, chính đang vây công một cái hắc giác man nhu nhóm. Những thứ này hắc giác man nhu cũng là nhất giai tiến hóa thú, là châu rừng tiến hóa mà đến. Hình thể to lớn hơn, da châu cũng càng thêm cứng cỏi, một đôi hắc giác càng là đen tỏa sáng, rõ ràng có rất mạnh công kích tính. Nhưng những thứ này sói hoang lại không có chút nào sợ, phân công có thứ tự tiến công, dùng móng vuốt răng tiếp tục không ngừng đối với hắn bên trong hai đầu hắc giác man nhu tiến hành công kích. Tại khoảng cách chiến trường hơn 100 bước có hơn trên một tảng đá lớn, một đầu so phía dưới sói hoang còn muốn lớn hơn một phần, da lông càng lộ vẻ bằng phẳng sói hoang, thì đang lặng lặng mà nhìn tình cảnh này. Trên tảng đá lớn rõ ràng là đầu sói, mà trước đó Diệp Dương bọn họ nghe được tiếng sói tru, cũng là đầu sói phát ra tín hiệu công kích. Mấy trăm mét bên ngoài tiểu sơn đỉnh chót, Diệp Dương ba người ẩn nút xuống tới, hai mắt ngưng tụ, nơi xa trên chiến trường hết thảy bao quát đầu kia đầu sói thoáng chốc xuất hiện tại Diệp Dương cảm giác bên trong. Nhất giai cao cấp đầu sói, 17 con sói hoang bên trong, 5 đầu nhất giai trung cấp, còn lại tất cả đều là nhất giai sơ cấp thực lực. Mặt khác có mấy cái con dã lang rõ ràng thụ thương. Hắc giác man nhu tuy nhiên bình thường tính tình ôn hòa, không chủ động công kích, nhưng hình thể ở nơi đó bày biện, còn một cặp kiên cố sắc bén hắc giác, bị công kích thời điểm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá, châu rừng công kích thủ đoạn quá mức duy nhất, lại không cùng sói hoang linh hoạt, cái kia một thân da lông mặc dù cứng cỏi, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản sói hoang răng móng vuốt. Mắt thấy, hai đầu thụ thương rất nặng châu rừng liền muốn ngã xuống. Trên chiến trường hết thảy bị Diệp Dương nhìn ở trong mắt, sau đó, hắn có ý nghĩ, cái này đàn sói hoang, hắn coi trọng. Cách đó không xa huy phong lấm lấm đầu sói, trên cổ miệng phiêu giật lông tóc theo gió chập trùng, rì rào, chóp mũi run run hai lần, đầu sói quay đầu nhìn về phía dốc núi đỉnh. Xuất sinh này cái mũi thật là linh a. Diệp Dương thấp giọng cảm thán, sau đó nhìn về phía Tàng Bá cùng Hồng Lăng, đàn sói hoang, thế nào? Có lòng tin hay không? Tàng Bá im lặng. Đây chính là gần 20 con nhất giai tiến hóa thu tạo thành quần thể, nếu như không phải bọn họ về sau, lúc này dám cách gần như thế, đoán chừng đã bị sói hoang bao vây. Nhưng nhìn công tử ý nói, là muốn săn giết đối phương. Hắn rất không muốn đáp ứng, rất muốn nói không có lòng tin. Nhưng công tử rõ ràng đã làm quyết định, hắn chỉ có thể gật đầu. Không có vấn đề. Hồng Lăng càng thêm quả quyết, trả lời về sau trực tiếp đứng dậy, sặc một tiếng quất ra bắp đùi hai bên rộng rãi nhận ra bầu, thì hướng về sườn núi phía dưới đi đến. Diệp Dương, Tàng Bá bên chủ tớ hai người đối mặt không nói gì, Tàng Bá một cái giật mình tranh thủ thời gian đứng dậy, dẫn theo song nhận chiến phủ đi theo. Cái này Hồng Lăng thế nhưng là cái đại mỹ nữ, cùng công tử quan hệ lại thật không minh bạch, hắn làm ra thần, có thể được nhìn kỹ. Không thể nói được tương lai vị này liền thành chủ mẫu đâu. Đến về công tử bên này, căn bản không cần hắn bảo hộ. Hai người đi ở phía trước, Diệp Dương cũng đứng dậy cầm lấy cung tiễn khởi động, bất quá, tốc độ của hắn càng nhanh, trong chớp mắt thì theo khắc một bên lách đi qua. Hiu, một cái mũi tên bay ra. Phốc phốc, ngoài 200 thước, một đầu vừa mới bỏ lên trên châu rừng lưng chuẩn bị xuống miệng, phát ra chí mạng móc háng một kích sói hoang, nghẹn ngào một tiếng nghiêng bay ra ngoài đến mấy mét, mắt trái con ngươi chỗ, một cái màu bạc hợp kim mũi tên cán tên cắm vào nơi đó, còn vẫn rung động đôi cánh. Những thứ này châu rừng thế nhưng là người lương thiện, a không, lương thiện thú, các ngươi còn là đừng tạo sát nghiệt. Một tiếng bắn ra, trong nháy mắt chúng đích mục tiêu về sau, Diệp Dương nhìn thoáng qua thu hoạch tiến hóa điểm, lẩm bẩm. Não bực tiến hóa một giai, 11, 1000, quả nhiên, hiện tại bắn giết một đầu nhất giai sơ cấp sói hoang tiến hóa thú, mới có thể thu được một chút tiến hóa điểm. Ta cảm ơn ngươi nào. Đầu sói ánh mắt lạnh như băng lóe lên, trong miệng phát ra o o gầm nhẹ, hiển nhiên, Diệp Dương xen vào việc của người khác chọc vị này lo liệu việc nhà làm chủ chi sói bất mãn. Ha ha, vì muốn tốt cho ngươi còn không lĩnh tỉnh. Cảm ứng được đầu sói sắc ý, Diệp Dương bĩu môi, trên tay lại là không ngừng, lại là một cái mũi tên bắn ra. Xuy, ngao. Bởi vì góc độ vấn đề, mục tiêu lần này sói không có đối với Diệp Dương, cho nên ánh mắt là bắn không tới, nhưng cũng lộ ra một cái khác điểm yếu, cái mông. Mũi tên theo sói hoa cũng hung hăng bắn vào, toàn bộ chui vào trong cơ thể, cũng không biết đâm xuyên qua bao nhiêu tạng phủ bộ phận, dù sao, chúng tên sói trực tiếp không có lực lượng, té lăn trên đất, không ngừng kêu rên. Ngao ngao ngao. Một tiếng này, để chung quanh cái khác sói ngây ngẩn cả người. Bọn họ không sợ chết, con thứ nhất sói bị bắn giết, bọn họ liền quay đầu nhìn một chút đều không có. Nhưng một tiếng này quá độc ác, tại chỗ thì có gần nửa sói gấp lên cái đuôi, đồng thời từ bỏ tiến công lui xuống dưới. Cái khác sói mặc dù không có không chịu được như thế, nhưng cũng lui trở về. Châu rừng nhóm thấy thế, thừa dịp cơ hội bảo vệ thụ thương đồng bạn thoát đi chiến trường, ầm ầm hướng đáy cốc xuất khẩu chạy đi. Trên tảng đá lớn đầu sói cũng là đồng tử co rụt lại, theo soát bay đầu nhìn về phía Diệp Dương phương hướng, hai mắt dần dần đỏ thẫm. Ngao, ngao ngao. Vài tiếng không rõ ràng cho lắm tiếng sói tru vang lên, đáy cốc còn lại 15 con sói hoang tiếp vào tín hiệu, nằm sấp chân trước, nhe răng trợn mắt nhìn về phía Diệp Dương, cùng Hồng Lăng, Tàng Bá hai người phương hướng. Trong đó hơn phân nửa sói hoang đều nhìn về Diệp Dương, chỉ có 6-7 đầu nhắm ngay Hồng Lăng cùng Tàng Bá. Tiên hạ thủ vi cường. Hồng Lăng giọng dịu dàng quát chói tai, hai tay rộng rãi nhận dao bầu kéo cái đao hoa, một đôi chân dài di chuyển, tốc độ đột nhiên tăng lên. Tàng Bá cũng không có thêm lời thừa thãi, hét lớn một tiếng giết, hai tay nắm chiến phủ, theo xuống tới. Nhân loại tiến công, tại đầu sói trong mắt thành hoàn toàn khiêu khích, tăng thêm trước đó thủ hạ chết, để hắn giận không nhịn nổi. Đương nhiên, đầu sói không có vọt thẳng phong. Ngao. Một tiếng sói tru. Ngao ngao. 15 con sói làm hai sóng, đón lấy mục tiêu của mình. Những thứ này bốn chân xuất sinh tốc độ cực nhanh, một cái nhảy vọt cũng là cách xa mấy mét, mà đây vẫn chỉ là khởi động tốc độ, theo trùng phong, tốc độ của bọn nó càng lúc càng nhanh, đồng thời, tại cao tốc vận động bên trong, còn phân tán ra, thành hình bán nguyệt hướng mục tiêu bao hơi đi tới. Những xúc sinh này, thật sự là trời sinh thợ săn a. Nhìn lấy bọn tới bầy sói, Diệp Dương cảm thán, có điều hắn cũng không có nhàn rỗi. Tại tốc độ toàn bộ khai hỏa đồng thời, lấy so những xúc sinh này còn muốn nhanh hơn không ít tốc độ, nhanh chóng kéo cung bắn tên, đồng thời còn sẽ chú ý Hồng Lăng hai người tình huống bên kia, cùng đầu sói động tĩnh. Chạy Diệp Dương tới 8 con dã lang bên trong, có 3 đầu nhất giai trung cấp, còn lại 5 đầu đều là nhất giai sơ cấp tiến hóa thú. Mà Diệp Dương hàng đầu mục tiêu cũng là cái kia 3 đầu nhất giai trung cấp tiến hóa thú. Kỳ thật, muốn chiến thắng bầy sói, biện pháp tốt nhất cũng là tốc độ nhanh nhất bắn giết đầu sói. Nhưng Diệp Dương không muốn làm như vậy, bởi vì hắn muốn đem bầy sói toàn bộ lưu lại. Một đầu nhất giai sơ cấp sói hoang, trong thành giá bán là 3 vạn võ tệ, cùng Thúy Nha xà không sai biệt lắm giá cả. Nhưng đây chỉ là sát sói giá cả, tiến hóa thú thể nội còn có một thứ bảo bối, cái kia chính là tinh hạch. Một cái nhất giai tiến hóa thú tinh hạch, giá trị 3 vạn đến 5 vạn võ tệ không giống nhau. Mà đại nhiều tình huống dưới, tinh hạch sẽ không bị bán. Tinh hạch công dụng không ít, thường thấy nhất cũng là dùng tại tu luyện. Tinh hạch là tiến hóa thú một thân lực lượng cội nguồn, trong đó năng lượng ẩn chứa tự nhiên không thấp. Thông qua đặc thù xử lý về sau, nhân loại có thể hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng dùng tại tu luyện. Mặt khác công dụng còn có như là luyện dược, vân vân. Chương 40, San giết, dị bảo, Thạch Trung Hoa Hưu, hưu, hưu. Trong chớp mắt, Diệp Dương liên phát 6 mũi tên, tốc độ cực nhanh phía dưới, một đầu nhất giai trung cấp sói hoang, 4 đầu nhất giai sơ cấp sói hoang chúng đích yếu ớt vị trí bị bắn giết. Còn lại một tiễn, đầu kia nhất giai trung cấp sói hoang đầu một chút nghiêng nghiêng, hợp kim mũi tên chúng đích xương sọ, mũi tên bị bẻ gãy, không có xuyên thấu. Bất quá cái kia con dã lang cũng bị lực lượng khổng lồ mang bay, sau khi đứng dậy, lắc lắc đầu, có chút choáng váng. Đầu đồng tiết cốt eo mềm như lụa, cũng là hình dung sói, chó một loại động vật, xương sọ của bọn họ là thân thể cứng rắn nhất địa phương, phổ thông hợp kim mũi tên không cách nào xuyên thấu, cũng hợp tình hợp lý. Đang lúc Diệp Dương chuẩn bị bù một mũi tên, đem choáng váng sói hoang bắn giết thời điểm, một bên khác, Hồng Lăng cùng Tàng Bá cũng cùng sói hoang tiếp xúc. Chỉ thấy Hồng Lăng đạp chân xuống, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bật lên, thân thể cực hạn giãn ra, trong tay song đao giơ cao, theo cấp tốc rơi xuống. Lấp lóe hàn quang đao nhận đón lấy đồng dạng bay vọt lên nhất giai trung cấp sói hoang. Phốc phốc. Rộng rãi nhận đao chúng đích nên đón sói hoang, hai đao giao thoa, giao đấu còn lớn hơn đầu sói phi lên, một người một sói giao thoa mà qua, Hồng Lăng rơi xuống đất, sói hoang thi thể tách rời. Cách đó không xa Diệp Dương sững sờ, nhịn không được nhìn sang. Hồng tỷ vừa mới nhảy thật cao, cái kia hai thanh đao thật sắc bén. Nhẹ nhõm giải quyết lớn nhất đại uy hiếp Hồng Lăng, rơi xuống đất lăn mình một cái, theo tiêu sái đứng dậy, tiếp tục thẳng hướng còn lại sói hoang. Còn một bên khác Tàng Bá thì phải hơi kém sắc một số. Bất quá, trong tay chiến phủ không phải tầm thường binh khí, tăng thêm một thân tu vi, thiên sinh thần lực, phản ứng tốc độ cũng không chậm, chiến phủ lưỡi búa vỗ xuống, đem một đầu khác nhất giai trung cấp sói hoang đánh miệng mũi huyết chảy dài, theo trở tay một phủ đi xuống, cũng ra sức chém xuống đầu sói. Khá lắm, đánh quái cao thủ. Diệp Dương cười quái dị một tiếng, đều không quay đầu lại một tiếng bung ra, đầu kia còn tại choáng váng sói hoang bị bắn giết. Đến mức sau cùng một đầu, Diệp Dương đồng dạng không có bung tha. Ở tại gặp đồng bạn trong chớp mắt toàn diện, muốn cụp đuôi quay người chạy trốn trước đó, một tiếng bắn thủng mắt sói. Hồng Lăng bên kia không cần lo lắng, Tàng Bá ứng phó còn lại hai con dã lang cũng dễ dàng vô cùng. Thu hoạch 10 điểm tiến hóa điểm Diệp Dương, đem ánh mắt nhìn về phía trên tảng đá lớn đầu sói. Đầu sói hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình hoành hành phụ cận, để vô số địch nhân kiêng kỵ ỷ vào, tự nhiên như thế nhanh chóng liền bị ba tên nhân loại giết đến chỉ còn vài đầu. Đặc biệt là hiện tại đem ánh mắt nhìn về phía mình nhân loại, ba đầu thân bệ, năm đầu phổ thông thủ hạ, thế mà liền hai cái hô hấp đều không có chịu đựng, thậm chí đều không có tiếp cận, thì chết hết. Cân nhắc một phen về sau, đầu sói cảm thấy mình khẳng định không phải là đối thủ. Sau đó, nó muốn chạy trốn, thế nhưng là lại trốn không thoát. Cái kia cung tiến thủ tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đã đến cách mình vị trí mấy chục mét có hơn. Đã trốn không thoát, vậy liền đánh đi. Ô. Đầu sói đưa ra cảnh cáo giống như gầm nhẹ, trên cổ lông tóc hướng về sau dựng ngược, nhe răng niết miệng làm xong công kích tư thái. Bá, đột nhiên, đầu sói tứ chi đạp một cái liền xông ra ngoài, đỏ thâm đồng tử nhìn lấy Dương cung cải tên Diệp Dương, đột nhiên thay đổi cái phương hướng, xùy. Một cái mũi tên cắm vào bùn đất, thế mà không trúng đích. Diệp Dương trong lòng hơi động. Cái này đầu sói tốc độ cũng không chậm, phản ứng càng là rất linh hoạt, cùng trước đó cái kia vài đầu nhất giai trung cấp sói hoang so sánh, hoàn toàn một trời một vực. Chẳng lẽ là tiến hóa phát sinh biến dị? Nhân loại có tiến hóa giả, tiến hóa thú bên trong tự nhiên có biến dị thú. Biến dị thú nguyên do, hoặc là dẫn động trong gen cái nào đó thừa số, hoặc là cũng là nuốt thiên tài địa bảo gì, tạo thành biến dị nguyên nhân không chừng. Thì luận số lượng tới nói, tiến hóa thú bên trong biến dị thú, so với nhân loại bên trong tiến hóa giả nhiều hơn nhiều. Diệp Dương có chút không nỡ giết đầu sói. Sau đó mấy mũi tên, xác định đầu sói biến dị thú thân phận về sau, Diệp Dương Dương cung lắp tên, nhanh chóng bắn ra 3 mũi tên, hàng đầu sói bắn bị thương, lại không có giết nó. Thụ thương đầu sói rốt cục xác định cùng con người trước mắt chiến lệnh, tăng thêm bản thân lại thụ thương, kêu rên một tiếng có cẳng liền chạy. Các ngươi thu thập nơi này, ta đuổi theo. Nhìn lấy đầu sói thân ảnh biến mất tại núi rừng bên trong, Diệp Dương đối Hồng Lăng hai người lên tiếng chào, dưới chân đạp một cái cũng đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, tăng thêm có niệm lực cảm giác năng lực, đầu sói tuy nhiên đã chạy đi mấy trăm mét, lại không cần lo lắng mất dấu. Não vực tiến hóa một giai, 191, 1000. Một đường theo dõi, đầu sói có chút hoảng hốt chạy bừa cảm giác, cũng mặc kệ trên đường bụi gai bụi cây, tốc độ cực nhanh hướng đồi núi bên trong chạy tới. Một mực đuổi theo ra đi hơn 20 cây số, đầu sói mới tiến vào một chỗ đáy cốc sơn động, bóng người cũng tại cửa động biến mất. Không do dự, Diệp Dương lập tức đi vào theo, đi vào trước, cung tiễn thả sẽ trên lưng, bên hông chiến đao rút ra. Sơn động mới vừa đi vào là một đầu hành lang rất dài, thông đạo cong cong cấp tốc, dọc theo hơn 200m, vừa tiến vào, trước mắt trong nháy mắt mở rộng rất nhiều. Đây là một cái thiên nhiên động đá. Trong động có sông ngầm, thạch nhũ các loại, cao 20-30m, phương viên chí ít 300-400m rộng thùng thình. Ở chỗ này, không nói mười mấy đầu sói hoang, cũng là lại đến mấy chục con cũng có thể ở đến xuống. Bất quá Diệp Dương chú ý lực hiển nhiên không tại trên sơn động, dưới chân một chút tốc độ cực nhanh đi đến đi, đến cuối cùng, vòng qua một cái như cánh cửa, dày đến mấy mét, quán thông đến đỉnh động thạch nhũ về sau, hai mắt tỏa sáng, rốt cục lần nữa thấy được cái kia đầu sói. Lúc này, cái kia đầu sói đã dùng sói miệng triệt hạ cắm ở trên người mũi tên, đang chảy máu, từng bước một hướng cái này bị che giấu tiểu trong động đá vôi ở giữa thuần trắng cầu thang đá tới gần. Trên bệ đá, mọc ra một gốc đỏ chói thực vật, thạch trung hoa. Nhìn đến trên bệ đá thực vật lúc, Diệp Dương sắc mặt vui vẻ lên tiếng kinh hô. Cái này một tiếng kinh hô, cũng kinh động đến sắp tiếp cận cầu thang đá đầu sói. Ô, đầu sói quay người, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm hơn 20m bên ngoài, đứng tại lối vào trên một tảng đá Diệp Dương. Hắc, bị xuất sinh này phát hiện. Diệp Dương cũng mặc kệ, dưới chân một chút, một bước nhảy ra cách xa 10m, lại một bước hai bước, bước lấy ma quỷ tốc độ trong nháy mắt đi vào đầu sói phụ cận. Hắn cũng sẽ không để xuất sinh này bị trên bệ đá thiên tài địa bảo. Lúc này đầu sói tựa hồ cũng phát hiện hắn mục đích, trong mắt lóe ra kinh sợ thần sắc, thế mà không chút nào quản đánh tới chớp nhoáng Diệp Dương, quay người thì hướng về cầu thang đá mà đi, rõ ràng là muốn hủy bà bối. Xuất sinh ngươi dám! Đầu sói động tác để Diệp Dương kinh sợ, hét lớn một tiếng, người đã đến đầu sói sau lưng. Bá, trong tay bách xuyên đao đột nhiên gia tốc, trực tiếp thi triển phách phong đao. Phốc phốc, xùy. Vừa mới nhảy dựng lên đầu sói bị đao nhận theo trên hướng xuống nghiêng bổ mà đến, to lớn xác sói lúc này gãy thành hai đoạn, vành bành hai tiếng rơi trên mặt đất. Chém cái này đầu sói, Diệp Dương liền cúi đầu đều không có, bước nhanh đi vào cầu thang đá bên cạnh, đầy mắt nóng rực nhìn lấy bảo bối này. Thạch trung hoa cũng không phải là hoa, mà là một loại cùng loại lô hội một dạng thực vật, nhưng bởi vì hồng diễm màu sắc vừa dài tại tảng đá phía trên, cho nên gọi tên. Diêu gia lấy lòng kết giao, để Diệp Dương đạt được không ít chỗ tốt. Trong đó thì bao quát văn thư lưu trữ. Sách một mực là nhân loại tiến bộ bậc thang, tân nguyên thế kỷ cũng giống vậy. Ở căn cứ thành phố, sách là khuyết thiếu, đặc biệt là một số liên quan với thế giới giới thiệu, tiến hóa thú, dị thú, thiên tài địa bảo chờ giới thiệu sách, tại dân gian lưu truyền rất ít. Mà Diêu gia cũng không thiếu những thứ này. Diệp Dương đem những sách vở này mở tới, biết rất nhiều trước kia không hiểu rõ tri thức, đặc biệt là tiến hóa thú, thậm chí dị thế giới một ít chuyện, cùng đặc thù thiên tài địa bảo. Trong đó thạch trung hoa ngay tại đặc thù loại thiên tài địa bảo bên trong, lại không là làm tinh đã bị phát hiện giống loài, mà chính là tân nguyên thế kỷ về sau mới xuất hiện. Chỗ lấy để Diệp Dương kích động như thế thì là bởi vì, phục dụng thạch trung hoa về sau, bất luận cảnh giới, tất nhiên có thể tăng một phẩm căn cốt, đồng thời có tỷ lệ nhất định giác tỉnh thể nội gen, trở thành tiến hóa giả. Không nói loại sau, cũng là đệ nhất trọng công hiệu, thì đã chú định cái này thạch trung hoa chân quý, một khi xuất hiện, tất nhiên dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Như thế bảo vật chân quý, thế mà sinh trưởng ở cái này đàn sói hoang trong động. Diệp Dương vừa mừng vừa sợ, sau khi kinh ngạc, vội vàng cẩn thận đem nổ tận gốc, sau đó cất vào bên hông túi da thú bên trong cất kỹ. Còn tốt, cái này thạch trung hoa tuy nhiên công hiệu nghịch tiên, nhưng bản thân lại chắc lịch cực kỳ, không có bảo tồn hoàn cảnh hạn chế. Chỉ cần ngắt lấy sau đó trong 24 giờ phục dụng là được. Nếu không không có hộp ngọc một loại bảo tồn dược lực đồ vật, chỉ có thể làm chàng phục dụng nhưng là lãng phí bảo bối này. Chương 41, phiền phức lấy thạch trung hoa về sau, Diệp Dương xoay người rời đi, liền trên đất xác sói cùng xác sói bên trong tinh hạch cũng không kịp lấy, một đường ra khỏi sơn động, nhanh chóng hướng phía lúc đầu trở về. Đến trước đó đáy cốc, Tàng Bá, Hồng Lăng hai người đã quét dọn xong chiến trường, gặp Diệp Dương vội vàng trở về, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Tiểu Dương, không có đổi tới. Gặp Diệp Dương hai tay trống trơn, cũng không có mang về đầu sói thi thể, Hồng Lăng hỏi. Không phải, thu thập một chút, chúng ta lập tức đi. Đi. Cái này vừa mới lên núi không lâu đâu, tuy nhiên săn giết mười mấy đầu sói hoang, thu hoạch sát thực không ít, nhưng bây giờ liền đi. Hồng Lăng có chút kỳ quái. Bọn họ ra khỏi thành chính là vì đi săn kiếm tiền, bây giờ còn có phần lớn thời gian, Diệp Dương lại nói trở về cái này khiến nàng tràn đầy không hiểu. Nhưng nhìn lấy Diệp Dương một mặt dáng vẻ lo lắng, cũng không có phản đối, xoay người sang chỗ khác thanh lý thu hoạch. Con Tăng Bá nghe được mệnh lệnh về sau, đã đem cách đó không xa dùng cột vài đầu sát sói dây thừng nhấc lên. Sau đó ba người một người mang theo vài đầu sát sói, hướng núi bên ngoài đỗ xe phương hướng mà đi. Đi ra ngoài mấy dặm đường về sau, Diệp Dương tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó hắn cũng ý thức được, chính mình trước đó quá vội vàng. Bất quá bây giờ đã rời núi, hắn cũng không nghĩ lại trở về. Ba người tìm tới đặt xe cộ địa phương, sau đó lúng túng đẩy ra ngoài sát sói khoảng chừng 17 con, mỗi một đầu cũng không nhỏ. Xe hàng sau đấu liền xem như lớn, trông chất một đống, buộc một buộc, tối đa cũng liền có thể chứa được 7-8 đầu sói thi, lại nhiều thì chứa không nổi. Thế nhưng là đây đều là tiền a, cứ như vậy ném ở chỗ này, để qua thời gian khổ cực Diệp Dương vô pháp tiếp nhận. Sau cùng, vẫn là Tàng Bá suy nghĩ cái chủ ý, đem những thứ này dư thừa sói hoang thi thể giá thấp bán cho còn lại thú liệt đội. Coi như tinh hạch bị móc đi, nhưng một con sói thi cũng có thể mua được 3 năm nhiều võ tệ, mua đi sát sói thú liệt đoàn chuyển tay một mua, liền có thể kiếm lời hết mấy vạn võ tệ. Còn không, có nguy hiểm, không tâm à. Cái chủ ý này đạt được Hồng Lăng cùng Diệp Dương chống đỡ. Về sau, hai người nhìn lấy xe cùng sát sói, Tàng Bá lần nữa tiến vào sơn lâm tìm kiếm nguyện ý tiếp nhận thú liệt đoàn. Bọn họ săn giết tốc độ rất nhanh, tăng thêm Diệp Dương theo dõi đầu sói phí tổn thời gian thực tế cũng không nhiều, Tàng Bá ra ngoài hơn một giờ, đã tìm được một chi nguyện ý tiếp nhận đoàn đội. Rất nhanh, song phương giao nhận rõ ràng, đối phương lấy 23.000 một đầu giá cả, mua đi 7 con dã lang thi thể. Đến tiền 16 vạn võ tệ. Cái kia ngàn lẻ đầu bị Diệp Dương chủ động xóa sạch. Tất cả đều vui vẻ giao dịch về sau, Diệp Dương ba người lên xe, 10 đầu da lông hoàn hảo sát sói bó ở phía sau thùng xe phía trên, dùng đồng vải che tốt lái về phía căn cứ thành phố. Đến mức tiếp nhận sát sói đoàn đội, cũng không có lập tức rút đi mà chính là đem sát sói cất vào xe bọc thép về sau, lần nữa tiến vào đồi núi hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục đi săn. Động đá bên ngoài, bá bá bá. Lá cây thảo một ma sát thanh âm truyền đến. Rất nhanh, một chi nhóm 7 người thành đội ngũ ra bây giờ cách sơn động hơn 100 mét bên ngoài. Chi đội ngũ này người mặc tinh xảo như là cổ đại tướng quân mặc toàn thân giáp da, tất cả mọi người mang theo vũ khí lạnh, không có một cái nào đeo súng. Trong 7 người, có một người rõ ràng là dẫn đường, 4 người che chở trung gian một tên thanh niên cùng một vị trung niên. Theo mặc lấy đến xem, chỗ kia tại trong đội ngũ thanh niên mới là chi đội ngũ này người cầm đầu. Thiếu gia, đây chính là cái kia biến dị sói hoang sơn động, bầy sói có 17 con, tăng thêm biến dị đầu sói, tổng cộng 18 con. Phía trước dẫn đường võ giả xác định là nơi này không sai, quay đầu cung kính đối thanh niên nói ra. Đi, đi vào. Thanh niên nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, vung tay lên liền muốn hướng sơn động đi. Thiếu gia. Bên cạnh trung niên nhân đưa tay ngăn cản, lắc đầu, nói, vẫn là trước phái người thăm dò đường. Thanh thúc, ngươi cũng quá cẩn thận, tả hữu bất quá là một đám nhất giai sói hoang mà thôi, liền xem như có biến dị thú cũng không có đột phá đến nhị giai. Thanh niên mãn bất tại hồ nói. Nhưng gặp trung niên không hề bị lay động dáng vẻ, bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, được được được, ngươi, hai người các ngươi đi trước dò đường, chúng ta sau đó đuổi theo. Vâng. Bị điểm đến hai người lên tiếng, cầm lấy binh khí đi đầu hướng núi thâm nhập quan sát miệng mà đi. Chờ hai người đi ra ngoài xa mấy chục mét, những người khác mới cất bước đuổi theo. Một đường thông suốt vào sơn động, nhìn lấy khoảng không động đá, vô luận là thanh niên vẫn là trung niên thanh thúc cũng cao mày lên, còn lại thủ hạ hộ vệ thì nguyên một đám tay cầm binh khí đứng ở xung quanh, đem hai người hộ ở giữa cảnh giác bốn phía. Tìm. Thanh niên cao mày hạ lệnh. Năm tên võ giả lập tức tách ra, trong động tìm tòi tỉ mỉ lên. Trong động có thể giấu đồ vật địa phương không nhiều, không lâu liền nghe được có người hô to một tiếng, tìm được. Bù bù. Thanh niên cùng trung niên thanh thúc hai người dưới chân đạp một cái, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bay vút đi, còn lại hộ vệ cũng tụ đến. Đến lúc đó, chính là bị thạch nhũ che chắn tiểu thiếp lối vào. Bảy người tiến vào bên trong, chuyển qua cửa động liền thấy được nằm trên mặt đất làm hai đoạn xác sói. Bù bù. Hai đạo nhân ảnh bay vút đi, đến xác sói phụ cận. Một người trong đó bước nhanh trở về, nên tiếp bước nhanh mà đến thanh niên bẩm báo, thiếu gia, trên đất cũng là đầu sói, đã bị chém giết. Tới chậm. Đầu sói đã chết, ra ngoài tìm tòi không có thu hoạch, cái này tiểu thiếp lại nhìn một cái không sót gì. Duy nhất khả nghi cầu thang đá cũng giống tuyết, rõ ràng có người nhanh chân đến trước. Đáng chết. Thanh niên gầm thét, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Một bên trung niên thanh thúc sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, bất quá lại không có nổi giận, mà chính là tự thân lên trước kiểm tra xác sói. Một lát, một viên tinh hạch xuất hiện tại trong tay. Nhìn lấy cái này đầu sói tinh hạch, thanh thúc ánh mắt lấp lóe, đứng dậy đi vào thanh niên bên người, nói, thiếu gia, lấy đi bảo bối người rất vội vàng, liền tinh hạch đều không có lấy đi. Đầu sói huyết cũng không có hoàn toàn ngưng kết, xem ra mới vừa đi không lâu. Thanh thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Phải làm gì? Thanh niên tất nhiên là không cam lòng, gặp bên người cận vệ có phát hiện, tranh thủ thời gian hỏi ý nói. Căn cứ lục tử nói, cái này đàn sói hoang có hơn 10 đầu, hiện ở chỗ này chỉ có một đầu đầu sói, còn lại sói hoang lại không biết tung tích. Ta đoán chừng là có người đụng phải bầy sói, đem mặt khác sói hoang săn giết về sau, đã thương đầu sói sau đó một đường truy tung mà đến. Đối phương cũng không có nghĩ tới đây sẽ có bảo bối, cho nên phát hiện về sau vui mừng quá đỗi, hàng đầu sói chém giết lấy bảo bối vội vàng rời đi, thì liền đầu sói tinh hạch đều không lo được thu lấy. Thanh thúc nói có lý, vậy chúng ta, thiếu gia có phát hiện. Thanh niên lời còn chưa dứt, lại hộ vệ hô một tiếng, sau đó hai tay nâng một cái mang huyết hợp kim mũi tên đi tới. Đưa tay đem mũi tên tiếp nhận, thanh thúc nhìn qua về sau, đem ném đi, nói, mũi tên này mũi tên chỉ là phổ thông hợp kim mũi tên, tại bất luận cái gì một cái căn cứ thị đều có thể mua được hàng tiện nghi rẻ tiền, không có cái gì manh mối. Cái kia thanh thúc, thiếu gia không nên gấp gáp. Thanh thúc ngăn trở thanh niên lời nói, cười nói, đối phương nếu là trong lúc vô tình phát hiện, tăng thêm cái kia hợp kim mũi tên, rất có thể là phụ cận căn cứ thành phố thú liệt đoàn. Mà cái này đồi núi chiếm diện tích mặc dù phổ biến, nhưng cái này một mảnh thú liệp đoàn kỳ thật cũng không nhiều. Mà lại, bọn họ phần lớn đến từ phụ cận một cái tiểu hình căn cứ thành phố, Hồng Diệp Thành. Tiểu hình căn cứ thành phố. Thanh niên sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười nói, đã như vậy, vậy liền dễ dàng hơn. Nói xong, ánh mắt quét về phía năm tên thủ hạ, phân phó nói, các ngươi tản ra, trong bóng tối tìm kiếm mang theo sói hoang thi thể thú liệp đoàn, không nên khinh cử vận động, tìm tới sau lập tức liên hệ ta. Vâng. Năm tên hộ vệ lĩnh mệnh, quay người hướng ngoài động chạy tới. Chương 42, manh mối. Tàng Bá tiết lộ thân phận thanh thúc, ngươi cảm thấy nơi này bảo bối là cái gì? Chờ năm tên thuộc hạ sau khi rời đi, thanh niên lúc này mới hỏi. Thanh thúc đi vào cao hơn 1 mét cầu thang đá bên cạnh tỉ mỉ quan sát nửa ngày, lắc đầu nói, nơi này cũng không để lại dấu vết gì, bất quá, muốn đến cái kia đầu sói phát sinh biến dị, khả năng rất lớn là trên bệ đá bảo bối đưa đến. Mặc kệ là cái gì, cái kia bảo bối khẳng định rất chân quý chính là. Cái này thanh thúc không giống thường nhân, trước đó đối trong động ngoài động chuyện phát sinh suy đoán 89 phần 10. Nhưng ngay cả như vậy, bị trừ tận gốc đi Thạch Trung Hoa cũng không có để lại dấu vết gì. Cũng là Thạch Trung Hoa khó kiếm, Thanh Thúc cũng chưa từng gặp qua vật thật, càng không có tự mình ngắt lấy qua, coi như dù thông minh, chỉ xem cầu thang đá cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Nếu không, nếu là biết cái này trên bệ đá bảo vật là Thạch Trung Hoa dạng này hiếm thấy chất bảo, hai người liền sẽ không bình tĩnh như thế, mà chính là lập tức liên hệ gia tộc, phái càng hơn cao thủ tới trước. Theo thanh niên này không chút nào đem Hồng Diệp Thành để vào mắt đến xem, hắn sau lưng gia tộc thế lực tất nhiên bất phàm. Tại Tân Nguyên thế kỷ, thế lực cùng thực lực là hóa ngang bằng. Hai người đàm luận ra khỏi sơn động, nam tên tu vi đạt tới cao giai võ giả hộ vệ, tại lấy sơn động làm trung tâm, hướng Hồng Diệp Thành phương hướng tản ra tìm tòi. Vẫn là Lao Vương kho hàng. Vào thành về sau, Diệp Dương liên hệ Lao Vương, sau đó liền để Tảng Bá lái xe đến đây. Ha ha ha, Tiểu Dương, ta liền biết ngươi sẽ tiếp tục. Kho hàng lão bản Lao Vương ra đón, đưa tay phải ra cùng Diệp Dương cầm thật chặt. Lao Vương, ta còn thiếu ngươi một đầu thúy nha xà đây. Diệp Dương cười nói. Ồ. Lao Vương trong lòng hơi động, trên mặt tươi cười. Sau lưng Tảng Bá cũng hợp thời đem đầu kia thúy nha xà lấy ra ngoài. Ha ha ha, cảm ơn. Đây là lời hứa của ta, tự nhiên muốn làm đến. Mặt khác, nhìn xem trên xe thu hoạch đi, ngươi sẽ vui vẻ hỏng. Thật chứ? Lão Vương không tin, nhưng khi Tảng Bá đem che khuất xác sói bồng bố cởi ra về sau, lão Vương sợ ngây người, sau đó, trong tay thúy nha xả trong nháy mắt không thơm. Cái này, Tiểu Dương, những thứ này ngươi đều sẽ bán cho ta. Đương nhiên, nhiều như vậy kho hàng, ta cũng chỉ tin tưởng ngươi. Nghe được Diệp Dương, lão Vương hốc mắt đỏ lên kém chút khóc. Hắn biết là trước đó chính mình bảo vệ đối phương muội muội, cái kia đáng yêu hiểu chuyện tiểu nữ hải, mới khiến cho Diệp Dương làm như vậy. Cái kia với hắn mà nói thật chỉ là tiện tay mà thôi, dù sao, lấy bông thị huynh đệ thực lực cũng liền như thế. Nhưng là bây giờ, Diệp Dương lại lấy ra ngoại thành cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhất giai tiến hóa sát thú thể, vẫn là tràn đầy một xe. Thì cái này một xe con mồi, liền có thể để hắn kiếm lời đầy buồn đầy bát. Tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, Lao Vương thật sâu bị đối phương phẩm đức lây. Tại Tân Nguyên thế kỷ, nắm giữ dạng này phẩm đức đích sắc rất ít người, bởi vì thiếu, cho nên càng chân quý. Về sau lại song phương hữu hảo bầu không khí bên trong, một xe 10 đầu tiến hóa thú, cùng một đầu thúy nha xà giao dịch xong, Diệp Dương thu hoạch hơn 30 vạn võ tệ, mà Lao Vương cũng đã nhận được còn lại ngoại thành kho hàng gần như không có khả năng lấy được con mồi. Nếu như những thứ này tiến hóa thú bên ngoài thành bán, Lao Vương đem về thu hoạch được chí ít 20 vạn võ tệ ích lợi, cho dù là đưa vào nội thành, cũng có thể được hơn 10 vạn võ tệ ích lợi. Có nhiều lá đồi núi, phốc phốc, phốc phốc. A. Năm tên người mặc toàn thân giáp da, tay cầm chiến đao võ giả ngay tại đối một chi cỡ trung thú liệp đoàn tiến hành đổ sát. Chi này cỡ trung thú liệp đoàn, nhân số chỉ có hơn 20 người, nhưng trong đó võ giả lại có khoảng 5 người. Dạng này một chi lực lượng, tại Hồng Diệp thành thú liệp đoàn bên trong đã là đỉnh tiêm. Ngoại trừ 3 chi đại hình thú liệp đoàn bên ngoài, tại cái khác thú liệp đoàn bên trong, thực lực có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhưng chính là như vậy một chi thực lực mạnh mẽ thú liệp đoàn, đối mặt 5 người tập kích căn bản là không có cách tổ chức lên ra dáng phản kích. Đội viên trong tay phủ văn súng trường không cách nào đánh trúng mục tiêu, ngược lại bị 5 tên tập kích giả cấp tốc chém giết, sau cùng, lưu lại 3 tên bị cắt đứt tay chân gân mạch tù binh, còn lại toàn bộ tử vong. Chiến đấu kết thúc, trong đó 2 người xách ngược lấy trên đao trước, đưa tay đem một chiếc xe bọc thép sau cửa xe mở ra, theo từ bên trong ném ra từng đầu sát sói. Bị canh trường thú liệp đoàn tù binh quỳ trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía trước người 3 mét bên ngoài thanh niên cùng một người trung niên. Thiếu gia, tổng cộng 7 con sát sói, đều là gần đây chém giết. Đây là duy nhất một chi có sát sói con mồi thú liệp đoàn, mặt khác, thi thể cùng tù binh trên thân đều không có tìm được bảo vật tung tích. Một gã hộ vệ tới, đối thanh niên bẩm báo nói. Biết. Gật gật đầu, thanh niên tiến lên liếc nhìn 3 người, cau mày, hỏi, nói cho ta biết, theo trong sơn động có được bảo bối cất ở đâu? Nói cho ta biết, có thể miễn các ngươi vừa chết. Thú liệp đoàn người giờ mới hiểu được, dẫn tới những thứ này hung ác kẻ trộm nguyên nhân, lại là trước đó vô cùng cao hứng mua được sói hoang thi thể. Trong lòng 3 người phẫn hận, có đôi trước mắt mấy người kia, cũng có đôi Tảng Bá. Diệp Dương đoàn đội bên trong, chi này thú liệp đoàn đoàn trưởng chỉ nhận thức Tảng Bá, dù sao Hồng Lăng cùng Diệp Dương trước đó không có danh tiếng gì, người quen biết cũng không nhiều. Mà lại chi này thú liệp đoàn một mực tại có nhiều lá đồi núi hoạt động, trước đó liền 2 người chưa từng gặp mặt bao giờ. Minh bạch nguyên nhân 3 tên tù binh, đáy lòng đối Tảng Bá hận ý càng đậm. Hắn cảm thấy, Tảng Bá là cố ý làm như vậy, vì chính là chuyển di những người này ánh mắt. Còn tốt, Diêu gia đối với Tảng Bá thân phận giấu rất nghiêm, mấy người kia cũng không biết Tảng Bá thân phận chân thật. Nhưng bọn họ vẫn là đem sát sói có được con đường nói ra. Thú liệp đoàn đoàn trưởng đồng hồ chuyển tin mail tay bị lấy đi, thông qua chuyển khoản giao dịch ghi chép tiến hành thẩm tra, rất nhanh Tảng Bá hình ảnh có. Giết đi. Cầm lấy đoàn trưởng đồng hồ chuyển tin mail tay, thanh niên nhàn nhạt phân phó nói, quay người rời đi. Phốc phốc. Lưỡi dao sắc bén cắt vỡ 3 người cổ họng, mà 3 người trên mặt cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngược lại mang theo mỉm cười. Bọn họ biết mình kết cục, nhưng liền xem như muốn chết, 3 người cũng phải đem Tảng Bá lôi xuống nước. Sát sói, vũ khí, người thi thể, cùng cách đó không xa xe bọc thép, thanh niên một hàng tất cả cũng không có động, cứ như vậy ném vào đồi núi bên trong. Những thứ này rất dưới, thanh niên có thể trốn mắt. Nội thành biệt thự, sau khi về đến nhà, Diệp Dương lập tức tìm tới muội muội, đem nàng đội vã dẫn tới tu luyện phòng. Hồng Lăng nhìn hai huynh muội liếc một chút, chuẩn bị cơm tối đi. Đến mức Tảng Bá, ý nguyên thủ ở bên ngoài. Trong phòng tu luyện, Diệp Dương cẩn thận theo túi da thú bên trong lấy ra thạch trung hoa, phóng tới muội muội trong tay, "Huynh Hân, cái này có thể là đồ tốt, nhanh điểm ăn." "Ca, đây là cái gì a?" Diệp Hinh Hân không nhúc nhích, dò xét một phen sau hỏi. cái này là đồ tốt, có thể tăng lên ngươi căn cốt, đồng thời có nhất định xác suất để ngươi trở thành tiến hóa giả, mau ăn. Diệp Dương kích động giải thích nói. Ta không ăn, ca, ngươi ăn đi. Nghe được là loại bảo vật này, Diệp Hinh Hân đem trong tay thạch trung hoa một chút bỏ vào Diệp Dương trong tay. Động tác có chút lớn, đem Diệp Dương giật nảy mình, tranh thủ thời gian tiếp được. Sau đó chính là trong lòng ấm cả áp, một tay nâng, tay kia vướt vướt mội mội cái đầu nhỏ, cười nói, đứng đốc, ca ca đã là tiến hóa giả, ngươi không biết à. Thứ này ta ăn hay chưa dùng? Ngươi mau ăn, nó chỉ có 24 giờ bảo đảm chất lượng kỳ, thời gian vừa tới liền biến thành hạt bụi. Ta! Mau ăn! Nhìn đến mội mội còn muốn nói điều gì, Diệp Dương nghiêm sắc mặt, ngữ khí nghiêm khắc. Đây là phụ mẫu sau khi đi, hắn lần thứ nhất đối mội mội nói như vậy. Gặp ca ca sinh khí, mới biết được ca ca là tiến hóa giả Diệp Hinh Hân, chu mỏ một cái, có chút ủy khuất đem thạch trung hoa nhận lấy, mấy ngụm ăn. Nhìn lấy mội mội đem bảo vật nuốt xuống, Diệp Dương một mặt khẩn trương, chờ trong chốc lát sau mới nói, có cảm giác gì? Không có cảm giác, cũng là cảm thấy cái bụng có chút trướng. Mội mội trả lời để Diệp Dương kem chút phá phòng, nhưng trước đó nhìn đến sách vở bên trong ghi chép cũng là nói không tỉ mỉ, hắn cũng vô pháp xác định thạch trung hoa có hay không có hiệu lực. Cao mày chờ trong chốc lát, gặp mội mội cũng không có còn lại không tốt phản ứng về sau, nói, ghi chép bên trong nói thạch trung hoa dược lực ôn hòa, rất có thể loại này cải biến là từ từ sẽ đến. Không có việc gì, mấy ngày nay lúc tu luyện, ngươi cẩn thận cảm ứng một phen, nếu như có thay đổi gì, nhớ đến nói cho ca ca. Ta hiểu rồi. Diệp Hinh Hân gật đầu. Ừm, vậy ca ca đi ra, ngươi chờ một lát nữa. Đúng, sự kiện này đừng nói với người khác. Minh Bạch, ta cam đoan không nói. Diệp Hinh Hân đưa tay làm ra im miệng động tác, để Diệp Dương cười đi ra ngoài. Chương 43, vào thành tìm hiểu. Thần bí người áo đen ngay tại Diệp Dương đem thạch trung hoa cho muội muội nuốt sau rời đi tu luyện phòng không lâu, Hồng Diệp Thành cửa tây chỗ năm người đi bộ tiến vào. Năm người này mặc lấy rõ ràng không giống với căn cứ thành phố bên trong thú liệp đoàn quần áo, lại là đi bộ, tự nhiên đưa tới thành vệ quân chú ý. Ngay tại thành vệ quân đội trưởng chuẩn bị tiến lên kiểm tra mấy người thời điểm, người cầm đầu xuất ra một cái kim loại lệnh bài, cái này viên lệnh bài cũng để cho thành vệ quân đội trưởng ngưng bước, về sau cung kính ra hiệu mấy người thông qua không cần kiểm tra. Bất quá ngay tại năm người rời đi về sau, thành vệ quân đội trưởng ánh mắt lóe lên, lập tức phái người đi hướng nội thành thông báo tin tức. Năm tên tinh anh võ giả trở lên thực lực người ngoại lai, người cầm đầu còn lấy ra võ minh phát xuống đại biểu võ sư thân phận lệnh bài, đại sự như vậy, thành vệ quân đội trưởng tự nhiên không dám giấu giếm. Năm người này chính là cái kia thanh niên thần bí thủ hạ hộ vệ. Lao ra, thành vệ quân bên kia truyền đến tin tức, có năm tên ngoại lai võ giả vào thành, theo bọn họ mặc lấy đến xem, cần phải là tới từ cỡ trung căn cứ thậm chí đại hình căn cứ đại hộ vệ gia tộc. Diêu gia, Diêu Vạn Sinh nghe được quản gia bẩm báo về sau, lông mày nhíu lại, dừng một chút sau nói, phái người chú ý một chút, xem bọn hắn đến Hồng Diệp thành có chuyện gì. Đúng, lao ra. Quản gia lĩnh mệnh, phía dưới đi sắp xếp. Không chỉ có Diêu gia, thành chủ phủ, thành vệ quân quân bộ, cùng Hồng Diệp thành các đại gia tộc, đều đối năm người này tiếp xuống hành động rất chú ý. Lời nói đầu nói qua, Hồng Diệp thành chỉ là một cái tiểu khu vực, tu vi cao nhất người cũng bất quá võ sư giai đoạn. Cũng chính là chung quanh không có cái gì lợi hại tiến hóa thú, dị thế giới hung thú càng là không có bóng dáng. Nếu không, Hồng Diệp thành đã sớm không tồn tại. Cũng chính bởi vì coi như nhàn hạ hoàn cảnh, đến mức lưu không được cao thủ chân chính. Cao thủ chân chính đều có một viên không ngừng mạnh lên quyết tâm, dạng này người lưu tại Hồng Diệp thành là không có tiền đồ. Thực lực chênh lệch, lại không có bảo vật gì, tự nhiên không có người nào chú ý, tới lui Hồng Diệp thành người ngoại lai, ngoại trừ chút ít thương đội bên ngoài, cơ hồ sẽ không xuất hiện. Hiện tại đã ra hiện cũng là 5 cái, mà lại dẫn đội vẫn là võ sư cấp bậc. Không ít người tâm tư lắc lư, không biết suy nghĩ cái gì. 5 người vừa vào thành thì phân tán, tựa hồ cũng không có phát hiện đi theo phía sau cái đuôi. Bất quá, không lâu sau đó, 5 người xuất hiện lần nữa thời điểm đã đổi một thân hộ giáp, mà nguyên bản sau lưng cái đuôi cũng ít đi không ít. Hiển nhiên bọn họ không phải là không có phát hiện, chỉ là dẫn dụ đối phương mắc câu mà thôi. Phải biết, năm người này thực lực yếu nhất cũng là tinh anh võ giả, cao nhất chính là một vị võ sư cấp bậc cao thủ, làm sao có thể không phát hiện được sau lưng tối cao thực lực chỉ là chính thức võ giả người. Huống chi, những thứ này theo cái đuôi, đang theo dõi phía trên còn chưa không tinh thông. Trong ngõ nhỏ té xịu người bị cấp tốc mang đi, năm người đi theo phía sau ít người tuyệt đại bộ phận, nhưng cũng không phải là không có. Tỷ như Diêu gia, phải đi theo dõi cũng là một tên cao giai võ giả, đồng thời còn có không ít người đánh nhiệm trợ. Lão Vương kho hàng. Một tên cao giai võ giả đi bảo, nói thẳng muốn tìm lão bản nói một chuyện làm ăn. Lão Vương ra đến gặp mặt, tại phòng VIP bên trong, vừa mới vừa đi vào lão Vương liền bị đao gác ở trên cổ. "Cái này, vị khách nhân này, ngươi có gì cần có thể nói thẳng, không cần như thế." Đối mặt gác ở trên cổ đao, lão Vương rất là bình tĩnh. Xuất thủ hộ vệ nhìn lão bản này dáng vẻ, nghĩ nghĩ đem đao thu lại, sau đó xuất ra một viên tinh hạch bày ra trên bàn. "Nhị giai." Nhìn đến cái này viên tinh hạch, lão Vương trái tim nhảy một cái, nhìn chằm chằm trên bàn tinh hạch thì không rời mắt nổi con ngươi, càng là lên tiếng kinh hô. "Lão bản tốt nhãn lực." Hộ vệ kia cười một tiếng, đưa tay chỉ trên mặt bàn bày biện tinh hạch nói: Tại hạ có hai vấn đề muốn hỏi lão bản, nếu như trả lời tin tức chân thực, cái này tinh hạch thì là của ngài. Thật chứ? Lão Vương trong mắt con buôn cùng vẻ tham lam lóe lên liền biến mất, lại bị hộ vệ kia bắt được. Tuyệt không nói bừa. Tốt, xin các hạ hỏi. Bất động thanh sắc đem tinh hạch thu hồi, Lão Vương cười nói. Ta tra được, các ngươi buổi trưa thu mua một nhóm nhất giai sói hoang, có thể là thật. Vâng. Lão Vương không có dấu giếm. Bán ra sói hoang trong đội ngũ, nhưng có người này. Hộ vệ ánh mắt lóe lên, mở ra bao cổ tay chỗ màu bạc đồng hồ, điều ra một tấm ảnh giống hỏi. Nhìn đến cái này hình ảnh, Lão Vương sắc mặt cứng lại, trầm ngâm 2 giây về sau, hỏi: "Các hạ là từ nơi đó lấy được hình ảnh?" "Điểm này không cần ngươi quan tâm." Hộ vệ lắc đầu. Lão Vương lần nữa trầm mặc, một lát sau thở dài một hơi, nói: "Tốt à, người này đúng là trong đội ngũ, bất quá người tại nội thành, đến mức ở nơi nào cũng không rõ ràng." "Ồ, nhưng biết thân phận của hắn." Hộ vệ trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới có thể nhanh như vậy đã có thu hoạch. Quả nhiên, vẫn là tiền tài mở đường hữu hiệu. "Cũng không biết, hắn là lần đầu tiên đến ta kho hàng xuất hàng, nhưng ta nhìn người kia hóa trang, hẳn là nội thành quý nhân, vũ khí là một thanh song nhận chiến phủ, hình thể hùng tráng, xem xét chính là cao thủ." Lão Vương ngẩng đầu nhìn thẳng hộ vệ kia, hồi đáp. Hộ vệ sửng sốt một chút, sau đó một mặt cảm kích, chắp tay thi lễ nói: "Đa tạ lão bản bẩm báo, tại hạ còn có chuyện quan trọng thì cáo từ trước." "Cần phải, các hạ đi thong thả." Dừng bước, hộ vệ rời đi, lão Vương đứng tại chỗ thật lâu không nói, sau cùng thở dài một hơi, đi ra khỏi cửa phòng hướng trên lầu gian phòng của mình đi. Vào đêm, năm tên hộ vệ bên ngoài thành tới gần nội thành một chỗ ngõ nhỏ tụ hợp. Mấy người khác đều không có hỏi thăm đến tin tức hữu dụng, ngược lại là trước đó hướng lão Vương kho hàng cao dài võ giả, đem chính mình nghe được tin tức báo lên. Mấy người nghe xong rốt cục có mặt mày, võ sư lập tức chuẩn bị thông báo thiếu gia. "Lão đại, ta cảm thấy việc này trước đừng nói cho thiếu gia, Tả Hữu bất quá là một cái bị người quên lãng tiểu khu vực mà thôi, tại tiểu hình căn cứ bên trong đều là hạng chót tồn tại. Lấy thực lực của chúng ta, bắt một người còn không đơn giản a. Đến lúc đó, chờ chúng ta đem người đem tới tay, lại mang đến giao cho thiếu gia, chẳng phải là càng hoàn mỹ hơn?" Thủ hạ đề nghị để cầm đầu hộ vệ đội trưởng tâm động. "Tốt, đi, chúng ta đi nội thành, bắt mấy cái đầu lưỡi ép hỏi, tranh thủ trước khi trời sáng tìm tới mục tiêu, sau đó mau chóng ra khỏi thành." "Vâng." Mấy người khác cũng không có ý kiến. Về sau, 5 người nhẹ nhõm tránh thoát nội thành thành tường cảnh giới trạm canh gác, tiến nhập nội thành bên trong. Bọn họ không dám hướng khu hoạch tâm tới gần. Dù sao như thế nào đi nữa, nơi này cũng là một tòa thành trì, trong thành tuy nhiên cao thủ không nhiều, nhưng khu hoạch tâm cũng không phải bọn họ có thể tùy ý làm bậy địa phương. Nội thành rất phồn hoa, phố thương mại bình thường đều buôn bán đến rạng sáng 2 giờ tả hữu mới có thể kết thúc. Trong đó có bar, tử quán, sòng bạc, sàn nhảy chờ chỗ ăn chơi đông đảo. Ở chỗ này, ngươi hoàn toàn có thể cảm nhận được tân nguyên trước phồn hoa. Vì không làm cho chú ý, 5 người cũng đem bắt đầu lưỡi mục tiêu đặt ở phố thương mại bên kia. Dù sao, nơi đó huyên náo ngăn cách thật xa liền có thể nghe được. Tiến hành rất thuận lợi. Lấy 5 người thủ đoạn, nhẹ nhõm chế phục một tên mới vừa từ quán bar đi ra cao giai võ giả. Dù cho người này không uống say, nhưng đối mặt một tên võ sư cấp bậc cao thủ, vẫn là không có mảy may sức phản kháng, bị lôi vào quán bar sau ngõ hẻm. Đối mặt mấy người ép hỏi, cái này cao giai võ giả nhìn đến tàng bá hình ảnh về sau, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn không có vượt qua đối tử vong sợ hãi, chuẩn bị mở miệng. Ngay tại đầu lưỡi này chuẩn bị mở miệng thời điểm, hưu, một đạo tiếng xe gió truyền đến, võ sư hộ vệ trong nháy mắt phát giác, tránh ra thân thể. Phốc phốc, lóe lên ánh bạc tức thì, lại nhìn thời điểm, chỉ thấy đầu lưỡi kia chỗ mi tâm cắm một thanh phi đao màu bạc, tận căn chui vào. "Người nào?" Võ sư hộ vệ quát lạnh, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ngõ nhỏ xuất khẩu phương hướng đứng đấy một thân mặc hắc y người. Người áo đen khoảng cách 5 người không xa, chỉ có không đến 10 bước khoảng cách. Nhìn đến người áo đen trong nháy mắt, năm trong lòng người mát lạnh. Người này cái gì thời điểm xuất hiện? Vì cái gì chúng ta một điểm động tĩnh đều không có phát giác được? 5 người đề phòng, hộ vệ đội trưởng trong lòng càng là báo động mãnh liệt. Hắn biết, người này có thể lặng yên xuất hiện tại chính mình ngoài 10 bước, vẫn là xuất thủ thời điểm mới bị phát hiện, tu vi tất nhiên kinh người. Thế nhưng là, Hồng Diệp Thành bên trong có cao thủ như vậy a? Các hạ có gì chỉ giáo? Không có gì, chỉ là nghe nói các ngươi trong thành trên nhảy dưới tránh, có chút nhìn không được mà thôi. Người áo đen thanh âm khàn giọng, âm sắc khó nghe vô cùng. Nếu như vậy, nghe vào 5 người trong thai không như sét đánh rung động. Chương 44, lại ra thành, bị theo dõi một tên có thể lặng yên tiếp cận 10 bước bên trong cao thủ, nói cho ngươi hắn không thích ngươi, hơn nữa còn xuất đao thấy máu, kết quả tất nhiên sẽ không tốt. Người áo đen rời đi, tựa như hắn đến thời điểm một dạng lặng yên không một tiếng động. Trong ngõ nhỏ lưu lại 6 bộ thi thể, mỗi bộ thi thể trên trán đều có một đạo dài nhỏ vết thương. Ngày thứ 2, làm thi thể bị phát hiện thời điểm, Hồng Diệp Thành theo thành chủ hướng xuống tất cả đều biểu thị trầm mặc. Một cái có thể lặng yên không một tiếng động đánh giết một tên trung cấp võ sư, 3 tên cao cấp võ giả, 2 tên tinh anh võ giả đỉnh phong cao thủ xuất hiện ở Hồng Diệp Thành, mà bọn họ lại không có một tia phát giác. Đây đối với Hồng Diệp Thành những người nắm quyền tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tin tức truyền ra về sau, Diệp Dương cũng qua hiện trường nhìn thoáng qua, sau đó liền trở về. Hắn nhận vì chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Bất quá Hồng Diệp Thành nội thành xuất hiện chuyện như vậy, hắn cũng biểu thị ra chú ý, tại ngày thứ 2 chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, đem muội muội đưa đến Diêu gia ở tạm. Có Diêu Vạn Sinh tại, Diệp Dương cảm thấy muốn an toàn rất nhiều. Mà Diêu Vạn Sinh cũng hướng Diệp Dương cam đoan, nhất định sẽ bảo vệ tốt Diệp Hinh Hân an toàn. Sau đó, Diệp Dương mang theo Hồng Lăng cùng Tàng Bá chuẩn bị tốt trang bị ra khỏi thành đi. Mục đích của bọn họ vẫn là có nhiều lá đổi núi. Lần trước ở nơi đó phát hiện bà bối, còn săn giết hơn 10 đầu nhất giai tiến hóa thú, thu hoạch to lớn. Mà lại tại Hồng Diệp Thành trung quanh, cũng không có so có nhiều lá đổi núi tốt hơn khu vực săn bắn. Xe hàng chạy nhanh ra khỏi cửa thành, hướng có nhiều lá đổi núi chạy tới. Không trung, hai khung ngoại hình giống như là rộng rãi nhận dao găm, dài ước chừng 2 mét, rộng gần 1 mét đầu nhọn phi hành khí phía trên, một thanh niên, một trung niên nhìn chằm chằm phía dưới chiếc kia xe hàng. Thanh thúc, cũng là bọn họ a. Tựa như thiếu gia, chúng ta muốn tìm người kia ngay tại trên chiếc xe này, bất quá, hắn giống như không phải đầu lĩnh đội ngũ này người. Ồ, nhưng là cái kia tàng bá tựa hồ có cao giai võ giả tu vi.
Đúng thế,
nhưng là có ngoài thực hai người, xem ra giống như chỉ có chính thức võ giả tả hữu thực lực a.
Ta không rõ ràng, nhưng lái xe đúng là mục tiêu tàng bá.
Thanh Thúc trầm ngâm 2 giây sau hồi đáp,
cùng đi lên xem một chút, bọn họ đã ra khỏi thành, đây chính là một cái cơ hội, bất kể như thế nào cũng không thể để bọn hắn nhẹ nhõm đi qua.
Thanh niên làm ra quyết định, cũng không thấy bọn họ có động tác gì, phi hành khí tại ngàn mét khoảng chừng trên bầu trời chấn động, hướng về nhanh chóng đi xa xe hàng đuổi theo.
Tay lái phụ, Diệp Dương trong mắt thoáng hiện một vệ tinh quang, nắm phụ văn cung tay trái nhịn không được nhéo nhéo, sau đó lại buông lỏng xuống.
Não bực tiến hóa một giai, 221, 1000, tiến vào có nhiều lá đồi núi, đem xe hàng nấp kỹ, ba người tại Diệp Dương chỉ huy phía dưới lấy nồng đậm thanh thúy tươi tốt tán cây làm che lấp, nhanh chóng đi vào.
Không trung thanh niên cùng trung niên Thanh Thúc hai người, khống chế phi hành khí rơi vào cách xa mặt đất chừng 2 mét vị trí, nhảy xuống bên sau, phi hành khí cấp tốc giải thể, một lát sau quấn quanh đến hai người trên cánh tay, bám vào tại bao cổ tay phía trên.
Cái này phi hành khí, rõ ràng là hàng cao cấp.
Tại Hồng Diệp Thành bên trong có hay không không biết, chỉ ít trước mắt chưa từng gặp qua.
Hiu, hiu.
Một đường tiến lên, Diệp Dương tựa hồ là cố ý, ngắn ngủi hơn 2 giờ bên trong, thì bắn giết 7 đầu thúy nha xà,
tăng lên 0.7 tiến hóa điểm.
Diệp Dương đúng là cố ý, có chút ép buộc chứng hắn không quá ưa thích số lẻ phía sau một.
Sau lưng mấy trăm mét bên ngoài, thanh niên đi theo Thanh Thúc đằng sau, một mặt cổ quái.
Bọn họ là đến đi săn thúy nha xà.
Loại tiến hóa này thú sắc thực hiếm có, nhưng ở thanh niên trong mắt cũng không đáng giá nhắc tới, cũng là đứng ở nơi đó để nó cắn, cũng sẽ không đối thanh niên tạo thành tổn hại.
Bất quá xuất sinh này giỏi về ẩn tàng ngược lại là thật.
Tiểu tử kia ánh mắt rất tốt.
Thanh Thúc nói ra.
Hắn nhưng là cung tiến thủ, ánh mắt không tốt tự nhiên không được.
Thanh niên nhẹ nói.
Gật gật đầu, Thanh Thúc không có nói tiếp, mà chính là hỏi, thiếu gia, muốn xuất thủ a?
Nhìn nhìn lại đi.
Thanh niên không phải không não ngu ngốc, hắn chuẩn bị nhìn nhìn lại.
Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua, mặc dù đối phương chỉ là một cái ba người thú liệt đoàn, trước mắt xem ra thực lực mạnh nhất cũng là mục tiêu nhân vật tàng bá, nhưng một phen cẩn thận để hắn không có tùy tiện xuất thủ.
Còn bất động a?
Lại săn giết một đầu thúy nha xà, đi theo phía sau cái đôi vẫn không có động thủ, Diệp Dương dừng một chút, quyết định không lại đi săn thúy nha xà, chờ tàng bá đem xà thi thu hồi về sau, nhìn về phía một cái phương hướng, dẫn đường chạy vội.
Tốc độ của ba người rất nhanh, nhưng cũng liền khống chế tại so chính thức võ giả hơi mau một chút trình độ.
Tốc độ như vậy, đối với theo ở phía sau thanh niên cùng Thanh Thúc hai người mà nói hoàn toàn không có áp lực.
Chẳng phải, Diệp Dương phát hiện một đám nhất giai tiến hóa thú trưởng nha dã trư.
Trưởng nha dã trư cũng là heo rừng tiến hóa sau một loại, hình thể so thứ trư càng lớn, trên thân bao trùm lấy thật dày bùn đất, nhựa cây trở bao khỏa mà thành khôi giáp.
Vũ khí của bọn nó là dài miệng phía trên hai cái răng nanh sắc bén.
Răng nanh rất dài, thanh niên có gần nửa mét.
Tăng thêm mấy tấn thể trọng, cùng một chỗ trùng phong phía dưới, cũng là cao giai võ giả cũng không dám khinh anh kỳ phong.
Ngay tại Diệp Dương ba người phát hiện bầy heo rừng thời điểm, bầy heo rừng cũng phát hiện bọn họ.
Lẩm bẩm, lẩm bẩm.
Hơn 10 đầu trưởng thành trường nha dã trư ngăn ở phía trước, trực diện ba người, phía sau là bị bảo vệ gần 10 đầu heo con.
Trong miệng phát ra lẩm bẩm âm thanh, thì là đối ba người cảnh cáo.
Lui về phía sau tản ra, cẩn thận một chút, bọn họ giao cho ta.
Diệp Dương không nhúc nhích, đối sau lưng hai người nói,
có thể sao?
Tàng Bá không có lên tiếng, Hồng Lăng đẹp mắt khẽ chau mày, nhẹ giọng hỏi,
không có vấn đề.
Đạt được trả lời, Hồng Lăng cũng không nói thêm lời, cùng Tàng Bá hướng nghiêng phía sau tối lui, tiếp lấy hai viên thô to thần cây làm yểm hộ.
Diệp Dương một tay cầm cùng, khoe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tiện tay bá từ sau lưng ống tên bên trong quất ra một chi hợp kim mũi tên, Dương cùng cài tên.
Hiu,
mũi tên phá không.
Phốc phốc,
mũi tên theo hơn 10 đầu trưởng nha dã trư bên trong, một đầu nhất giai trùng cấp heo rừng mắt trái chui vào, hung hăng xuyên thấu hốc mắt, bắn vào trong đại não.
Đầu kia heo rừng thân thể cao lớn run lên, dường như bị đóng băng đồng dạng, cứng ngắc ngã trên mặt đất.
Tức,
đồng bạn chết, để trường nha dã trư nhóm bạo động, một tiếng chu lên, đây là đầu lĩnh phát ra trùng phong tín hiệu.
Ầm ầm,
bốn vó di chuyển, hơn 10 đầu trường nha dã trư khởi xướng trùng phong.
Mấy tấn trọng lượng thân thể tại mặt đất chạy, hơn 10 đầu số lượng, dường như thiên quân vạn mã trùng phong đồng dạng.
Những thứ này đỏ mắt trường nha dã trư hẳn là muốn đem Diệp Dương trả đạp thành thịt nát.
Siêu, siêu, siêu.
Thế nhưng là, Diệp Dương chỗ lấy chiêu chọc giận chúng nó, vì chính là tiến hóa điểm.
Sau lưng có cho mình tạo thành uy hiếp cái đuôi theo dõi một đường, hắn cần phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình, mà bọn này trường nha dã trư cũng là thu hoạch được tiến hóa điểm nhanh nhất phương thức.
Từng đầu trường nha dã trư ngã xuống trùng phong trên đường.
Bọn gia hỏa này, cho dù là tiến hóa, cũng là thẳng thắn.
Trùng phong thời điểm cứ như vậy thẳng tắp chạy về phía trước, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở phản ứng nhất lưu, tiến pháp cực kỳ tinh chuẩn Diệp Dương trong mắt, cũng bất quá là nguyên một đám bia sống mà thôi.
Thậm chí ngay cả đàn sói hoang cũng không sánh nổi.
Mà trên thực tế, nếu như trước đó cái kia đàn sói hoang cùng bọn này trường nha dã trư đối lên, trường nha dã trư có thể toàn thắng.
Hơn 10 chi hợp kim mũi tên lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, sau cùng một đầu trường nha dã trư ngã xuống Diệp Dương trước người chừng 10 thước địa phương.
Từ đầu đến cuối, cước bộ của hắn đều không có xê dịch mảy may.
Siêu, lại là một tiễn, một con lợn tể bị bắn giết, cả kinh còn lại heo con quay người chạy trốn.
Diệp Dương buông thả còn lại heo con.
Não bực tiến hóa một giai, 38, 1000, 15 con nhất giai trưởng thành heo rừng, mang đến 15 cái tiến hóa điểm, một con lợn tể nhiều 0.1.
Rốt cục, mặt bảng dễ nhìn, sẽ không cảm thấy khó chịu.
Chương 45, tam giai võ tông 15 con trưởng nha dã trư, thu hoạch tự nhiên không ít.
nhưng cũng có một cái vấn đề lớn, cái kia chính là như thế nào đem những thứ này mỗi đầu đều nặng đến 2-3 tấn đại gia hỏa sách về đi, hoặc là chỉ lấy cắt tinh hạch. Những vấn đề này Diệp Dương không có lo lắng nhiều, bởi vì không có thời gian. Theo dõi một đường thanh niên cùng trung niên võ giả rốt cuộc quyết định hiện thân. Đi qua quan sát của bọn hắn, cầm đầu thiếu niên một tay tải bắn cung sát thực lợi hại, nhưng cũng không có đến để thanh thúc kiêng kỵ cấp độ. Thanh niên kia tuy nhiên thực lực trên lệch chút, nhưng thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít, huống chi ba cái võ sư cảnh giới cũng chưa tới võ giả mà thôi. Hai người xuất hiện thời điểm, dưới chân cũng không có che lấp, tới gần đến mấy chục mét phạm vi thời điểm, Tàng Bá, Hồng Lăng cũng đều phát hiện. "Công tử, Tiểu Dương." Diệp Dương nghe được hai người hô hoán, giả bộ như không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, quay đầu nhìn về phía xuất hiện hai tên khách không mời mà đến, nhướng mày, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Một cái hợp kim mũi tên cũng khoác lên phủ văn trên cung. "Tốt cung." Cách rất gần, thanh thúc ánh mắt đặt ở Diệp Dương trong tay trường cung phía trên, tán thưởng một tiếng. Một tiếng này cũng để cho thanh niên theo đem con mắt nhìn đi qua, lấy nhãn lực của hắn, đồng dạng nhìn ra cây cung này bất phàm. Hai người không chút kiêng kỵ ánh mắt, để Diệp Dương ba người sắc mặt khó coi, cái này là căn bản không đem nhóm người mình nhìn ở trong mắt rồi. Dưới chân khẽ động, Tàng Bá liền chuẩn bị tiến lên. "Tàng Bá." Diệp Dương mở miệng, để Tàng Bá bước ra bước chân ngừng lại, bất quá nhìn về phía đối diện ánh mắt hai người bên trong tất cả đều là hỏa quang. "Từ xưa đến nay chủ nhục thần tử." "Ha ha, ba vị đừng hiểu lầm, chúng ta tới chỉ là muốn hỏi hai vấn đề." Diệp Dương ba người không nói lời nào, chỉ là chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Gặp ba người không có phản ứng, thanh thúc cũng không thèm để ý, tự mình bắt đầu tra hỏi. "Cái thứ nhất, hai ngày trước có phải hay không các ngươi săn giết một đám nhất giai sói hoang?" "Phải thì như thế nào?" Diệp Dương mở miệng. "Không có việc gì, chúng ta chỉ là muốn biết một chút, có phải hay không các ngươi tiến vào bầy sói động huyệt." Thanh thúc ngữ khí bình hòa nói, "Trước đó đội ngũ chúng ta có người bị sói hoang tập kích, muốn tìm được thi thể của hắn, thật tốt an táng." Đối phương cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự ngược lại là lợi hại, sơn động Diệp Dương đi vào qua, bên trong có thể không có người nào loại thi thể, lại một nghị đối phương chuyên môn nâng lên bầy sói, Diệp Dương minh bạch, hai người này là vì Thạch Trung Hoa tới. Có điều hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Thạch Trung Hoa đặc tính hai cái này khách không mời mà đến cần phải minh bạch, vì cái gì không rất sớm tìm tới cửa, lại vào hôm nay theo tới. Chẳng lẽ nói bọn họ không biết trong động có Thạch Trung Hoa? Trong lòng có chút tính toán, Diệp Dương lắc đầu nói, "Chưa từng đi. Cái kia đầu sói chạy trốn, tốc độ quá mau đuổi theo không lên, tăng thêm chúng ta thu hoạch tương đối khá, liền không tiếp tục truy." Lời này hợp tình hợp lý. Nhưng cái này hai tên khách không mời mà đến hiển nhiên không định cứ tính như vậy, cái kia trung niên tiếp tục nói, "Thật sao? Thế nhưng là chúng ta có người xem lại các ngươi ba người tiến vào sói hoang xào huyệt." Câu này lời vừa ra khỏi miệng, để ba người âm thầm cười lạnh. Lúc đó đuổi theo đầu sói chỉ có Diệp Dương một người, bây giờ đối phương lại nói là ba người, hiển nhiên là đang nói láo. "Vị tiên sinh này sợ là bị lừa, chúng ta có thể chưa từng đi." Diệp Dương lắc đầu, hồi đáp, "Thật sao?" Trung niên võ giả nụ cười trên mặt nghiêm một chút, dưới chân một chút đột nhiên hướng Diệp Dương phóng đi, đồng thời, thanh niên kia cũng động thủ, mục tiêu trực chỉ Tàng Bá cùng Hồng Lăng hai người. "Đáng chết." Hai người hành động nháy mắt, Diệp Dương cũng động thủ, thầm mắng một tiếng đồng thời, trong tay động liên tục, xiu xiu, hai cái mũi tên bay ra, một cái đón lấy trung niên, một căn khác thì bay hướng thanh niên. Nhìn đến đột kích mũi tên, thanh thúc chỉ là ngón tay búng một cái, hợp kim chế tạo mũi tên liền từng khúc đứt đoạn rơi xuống đất, thân hình chỉ là một trận, theo ánh mắt càng thêm nóng rực nhìn về phía Diệp Dương trong tay bảo cung. Mặt khác thanh niên kia ngược lại là bị mũi tên ngăn trở một cái trước mắt. Mũi tên tới quá nhanh, hắn cũng không có thanh thúc thực lực, tự nhiên không dám kinh thường. Cũng chính là cái này một cái trước mắt, cho Tàng Bá, Hồng Lăng cơ hội, hai người liên thủ nên địch. Một bên khác chiến đấu, thanh thúc nhìn cũng không nhìn liếc một chút, hắn lúc này chỉ muốn cầm xuống thiếu niên ở trước mắt. Hắn nhìn ra được, thiếu niên này mới là ba người bên trong đầu bụng. Mà lại, chương này bảo cung để hắn rất là tâm động. Nếu như không nhìn lầm, đây cũng là một tấm phủ văn thần binh, mà hắn, thân vị võ tông cấp bậc cao thủ, lại ngay cả một thanh phủ văn thần binh đều không có. Chiếm cây cung này, sau này trở về hắn liền có thể dùng bảo cung đổi một kiện. Võ tông cấp bậc thế nhưng là tam giai, cao thủ như vậy không phải võ sư có thể so, cho dù là đỉnh phong cảnh giới võ sư, cùng võ tông cũng là khác nhau một trời một vực. Theo vừa mới đối phương một chỉ bắn nát hợp kim mũi tên liền biết, vô luận là nhục thân phòng ngự, vẫn là phản ứng đều vượt qua võ sư không ít. Nhưng, cái này thanh thúc năm lớn, hắn vẫn chưa để mắt Diệp Dương, tự nhiên cũng không có rút đao, hắn cảm thấy thiếu niên này còn không đáng được hắn rút ra binh khí bên hông. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến chừng trăm bước khoảng cách bất quá trong nháy mắt thì đến, bắn ra hai mũi tên Diệp Dương, căn bản không kịp phát xạ mũi tên thứ ba. Mà lại, liền xem như bắn ra mũi tên thứ ba lại như thế nào, thanh thúc cũng không sợ, nhiều nhất bất quá là một đầu ngón tay sự tình. Hắn sơ suất, cũng quên đã từng sư phụ cảnh cáo, bên ngoài hành tẩu chớ có lấn già lấn thiếu. Cho nên, sáng sảng, ngay tại thanh thúc tiếp cận Diệp Dương 2 mét, hai tay thành chảo chuẩn bị đem Diệp Dương cầm xuống thời điểm, thiếu niên ở trước mắt trong mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang, lập tức một tiếng sắt thép va chạm vang lên, bên hông chiến đao ra khỏi vỏ. Thanh thúc cười lạnh, thiếu niên này còn có rút đao vũ khí để hắn tán thưởng, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thanh thúc trên mặt cười lạnh ngưng kết. Cây đao kia quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Tránh, nhất định phải né tránh. Vọt tới trước, thanh thúc sắc mặt biến đổi lớn, theo toàn lực lui về phía sau, muốn tránh đi chém về phía cái cổ một đao. Đồng thời trên hai tay nhấc, ngăn cản cái này đột nhiên một đao. Sau đó, thổi phù một tiếng, thanh thúc cảm thấy hai tay đầy ánh sáng, theo cũng là đau đớn một hồi đánh tới. À, tiếng đều thảm vang lên. Hắn tránh thoát cái kia đánh bất ngờ một đao, nhưng song tay lại không có tránh thoát, bị sắc bén bách xuyên đao tức rơi hai bàn tay, đứt từ cổ tay. Đáng tiếc, kinh thán tại phản ứng của đối phương, đáng tiếc cái này toàn lực một đao đều không có đem này người chém giết. Diệp Dương trong lòng trầm xuống, lại vì dừng lại, viên mãn cảnh giới phá phong đao pháp như sóng biển giống như liên miên bất tuyệt sử xuất. Đao rất nhanh, nhanh đến chỉ để lại tầng tầng quang ảnh. Thân ảnh của hắn đồng dạng nhanh, trái phải trước sau như là thuấn di lấp lóe giống như, vòng quanh thanh thúc công kích. Diệp Dương không dám để cho đối phương dừng lại. Người này thực lực tất nhiên lên tam giai, không nói tu vi cường đại, liền nói trên người có không có linh đan bảo dược cũng vô pháp xác định. Thân phận của hai người này thật không đơn giản. Trước đó theo dõi hắn nhưng là dùng cái chủng loại kia một mình phi hành khí, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hàng cao cấp, giống như là ngự kiếm phi hành đồng dạng xem xét thì không tầm thường. Hai người này tất nhiên là đến từ còn lại càng lớn căn cứ, thậm chí khả năng đến từ đại hình căn cứ thành phố. Cho nên, Diệp Dương muốn đem bọn hắn toàn giết, để tránh lưu lại hậu hoạn. Tại Diệp Dương không ngừng công kích đến, thanh thúc không dám thất lễ, tốc độ của đối phương quá nhanh, hai tay bị chém đứt vết xe đổ để hắn lo lắng cho đầu của mình. Cho nên, hắn không có thời gian cầm máu, càng không có thời gian uống thuốc. Thì liền chạy trối chết phi hành khí cũng không cách nào kịp thời phóng xuất. Thanh thúc. Một bên khác, bị tăng bá, Hồng Lăng hai người liều chết ngăn cản thanh niên chú ý tới biến hóa bên này, sắc mặt kinh biến phía dưới, hô to một tiếng. Một tiếng này, để thanh thúc coi là thanh niên sinh biến, tâm theo bản năng run một cái. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đi, gặp thanh niên rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Cùng cao thủ quyết đấu, sợ nhất cũng là phân tâm, bởi vì làm một điểm tâm thì sẽ lộ ra sơ hở, mà cái này sơ hở thường thường là chí mạng. Võ tông cảnh giới thanh thúc thì phạm vào cái này sai lầm chí mạng. Không có cách, ai bảo thanh niên địa vị quá cao, cho dù hắn là võ tông, cũng không dám để hắn xuất hiện một tia sơ suất. Cũng là bởi vì quá để ý, thanh niên nóng nảy hô hoán để hắn phạm sai lầm, mà như thế sai lầm, bị Diệp Dương bắt lấy. Kết quả, cái này võ tông chết rồi, bị Diệp Dương một đao đâm xuyên trái tim, cũng hung hăng một cái. Ách, thanh thúc cảm thấy trái tim kịch liệt đau nhức, theo trong mắt quan sát xuất hiện, cánh tay trái như là roi thép hướng về sau đánh tới. Hắn muốn dùng một kích cuối cùng đem Diệp Dương đánh chết, ít nhất cũng phải trọng thương. Hắn có thể chết, nhưng là thiếu gia không thể chết. Thế nhưng là, Diệp Dương hiển nhiên là thông minh. Đâm xuyên đối phương trái tim cũng hung hăng một quái về sau, lập tức buông tay, một cái thiết bản kiểu ngã về mặt đất, theo dưới chân hung hăng đạp một cái, cả người bay ngược về đằng sau. Hô! Đỉnh đầu có tiếng xé gió vang lên, cường đại kinh lực đảo qua. Thế mà Diệp Dương đã thối lui chỉ ít 10 mét. Thanh thúc một kích cuối cùng thất bại. Mang theo cực độ không cam lòng thần sắc, thanh thúc nhìn lấy lần nữa cầm lấy bảo cung thiếu niên, mở to hai mắt nhìn hướng mặt đất bổ nhào. Siêu! Một cái hợp kim mũi tên bay ra, trực chỉ thanh niên chỗ lưng. Chương 46, phòng ngự phù bảo, dò xét cơ sở, chết. Siêu! Mũi tên phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, thanh niên lúc này đưa lưng về phía Diệp Dương, nghe được tiếng xé gió vang lên thời điểm đã chậm. 3. Hợp kim mũi tên trúng đích mục tiêu phía sau lưng, phát ra lại không phải xuyên thấu hộ giáp vào thịt thanh âm. Nhấc mắt nhìn đi, mũi tên đã không có, cũng là cán tên cũng bởi vì cực mạnh lực lượng, gây thành điểm tiết. Tuy nhiên mũi tên không có xuyên thấu thanh niên hộ giáp, nhưng trên đó mang theo lực đạo, vẫn là để thanh niên phía sau lưng đau xót, đồng thời lảo đảo mấy bước, mới đem lực đạo rỡ xuống. Sang sảng lên keng. Đem muốn thừa cơ đánh lén tàng bá đánh lui, thanh niên lui về phía sau mấy bước, trong tay chiến đao quét ngang, khắp khuôn mặt là lửa giận, ngươi giết thanh thúc, ngươi lại dám giết hắn. Lời nói này, chỉ cho phép các ngươi sát nhân và bảo, không cho phép ta nhóm phản kháng. Dung nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn người này liếc một chút, Diệp Dương không cùng hắn tranh luận, Dương cung cải tên liền muốn lại đến một chút. Các ngươi sẽ phải hối hận. Thanh niên kia hận hận hô, sau đó cũng không thấy cái gì động tác, trên cổ tay một khối kim loại núc đích, cái này là chuẩn bị phóng thích phi hành khí đào mệnh. Nhưng Diệp Dương sẽ để cho hắn đào tẩu a? Không có khả năng. Siêu, mũi tên bay ra, mũi tên ép thẳng tới thanh niên đầu, đồng thời, siêu siêu siêu, theo lại là cực nhanh 3 mũi tên. Lần này hắn không tiếp tục lưu thủ, trong chớp mắt 4 mũi tên liền bắn ra ngoài. Mũi tên tốc độ tự nhiên rất nhanh, thanh niên theo bản năng trốn tránh, trên cánh tay kim loại núc ních cũng theo đình chỉ. Mũi tên bắn ra trong nháy mắt, Diệp Dương để cung tên xuống, dưới chân đạp một cái biến mất tại nguyên chỗ, không đến một giây, trong nháy mắt thì xuất hiện tại thanh niên bên cạnh, lập tức mượn tốc độ thế năng, một đao chạm xuống. Tại Diệp Dương biến mất thời điểm, thanh niên trong lòng còi báo động mãnh liệt, theo liền thấy chiến đao nghiêng bổ xuống. A! Giống to một tiếng, đột nhiên một đạo vầng sáng xanh lam xuất hiện, đem thanh niên hoàn toàn bao khỏa. Bành! Cương đao chém tại vầng sáng xanh lam phía trên, thế mà trực tiếp bị đỡ được, mà lại Diệp Dương chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn chuyển đến, trong tay cương đao bị chấn động đến kém chút tuột tay, người cũng bởi vì một kích này bay ngược hơn 10 bước. Đây là phòng ngự phù bảo. Diệp Dương cùng Tàng Bá không có hiểu, nhưng Hồng Lăng một tiếng kinh hô, lại làm cho Diệp Dương kịp phản ứng. Gia hỏa này, trên tay lại có bảo bối như vậy, cái kia thân phận của hắn. Không chỉ có Diệp Dương kịp phản ứng, Hồng Lăng cũng kịp phản ứng, bất quá đến đón lấy Hồng Lăng, lại làm cho Diệp Dương không do dự, đối với lồng ánh sáng màu xanh lam tiếp tục bắt đầu bổ chém. Tiểu Dương, phòng ngự phù bảo hoặc là có thời gian hạn chế, hoặc là có số lần hạn chế, tiếp tục công kích, không thể để cho hắn chạy. Lời kia vừa thốt ra, Diệp Dương minh bạch. Lần nữa cầm đao xông đi lên, phá phong đao pháp sử xuất, từng đao liên miên không dứt công kích đi qua. Nhìn lấy tại lồng ánh sáng bên ngoài không ngừng chặt chém Diệp Dương, thanh niên rất là cuồng cuồng. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, cái này phòng ngự phù bảo năng lượng cao nhất đầy đủ chống cự vượt qua hắn 2 cái cảnh giới, cũng chính là tứ giai cao thủ 10 lần công kích, hoặc là võ tông cao thủ 1 giờ liên tục không ngừng mà công kích. Có thể nói, chính là một kiện hiếm có bảo bối. Chỉ là hiện tại hắn gặp phải phiền toái, không nghĩ tới một cái bình thường tiểu thành thiếu niên, chiến lực lại có thể vượt qua võ tông trung giai, đem bên người mạnh nhất hộ vệ chém giết. Hiện tại, còn có người nhận ra phòng ngự phù bảo. Hắn bản muốn thông qua phòng ngự phù bảo thần kỳ hù sợ đối phương, chỉ cần có thể tranh thủ đến thời gian trong nháy mắt, là hắn có thể nhảy lên phi hành khí bỏ trốn mất dạng. Phòng ngự phù bảo tuy nhiên thần kỳ, nhưng lại có một cái tai hại, cái kia chính là mở ra về sau, được bảo hộ phạm vi là không cách nào động đậy, muốn động, liền phải đem thu hồi. Tình huống hiện tại, thanh niên khẳng định là không dám đem phù bảo thu lại, nhưng mặc cho từ đối phương chặt chém sớm muộn chính mình cũng sẽ bị bắt đi ra giết. Thanh niên lòng nóng như lửa đốt, lại vô kế khả thi. Chém hơn 10 đao về sau, Diệp Dương ngừng, hắn cảm thấy dạng này cũng không phải là cách pháp. Chẳng lẽ mình muốn ngây ngốc chặt lên mấy trăm đao? Không, còn có biện pháp tốt hơn. Lui về phía sau 3 bước, Diệp Dương cầm đao hô, tên của ngươi ta không biết, nhưng tình hình bây giờ ngươi cần phải rõ ràng, hoặc là ta một chặt, sau cùng giết ngươi, hoặc là ngươi xuất ra đầy đủ bảo vật, đồng thời lấy võ đạo phát thệ không đem chuyện hôm nay nói cho bất luận kẻ nào, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Gặp Diệp Dương lui về phía sau, thanh niên cũng thở dài một hơi, đang nghe Diệp Dương đề nghị sau rất động tâm. Nhưng hắn lo lắng đối phương không giữ lời hứa. Ta có thể thể, nhưng là ngươi cũng muốn thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Tốt. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi lấy ra đồ vật muốn để ta hài lòng. Diệp Dương trầm ngâm hai hơi về sau, đáp ứng. Song phương đạt thành nhất trí, thanh niên hủy bỏ phù bảo phòng ngự, nhưng không có đem phù bảo bung ra y nguyên đập trong tay. Chỉ muốn đối phương có một chút không thích hợp, hắn liền có thể lần nữa kích hoạt phù bảo. Lồng ánh sáng biến mất, Diệp Dương lần nữa lui lại 5 bước. Cái này 8 bước khoảng cách đối với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt liền có thể đến, huống chi, hắn có niệm lực cảm giác, đối phương có bất kỳ động tác tinh tế đều tránh không khỏi. Hai phe đều có át chủ bài, sau đó theo thứ tự thể. Phát xong lời thể, thanh niên cũng thở dài một hơi, sau đó nghĩ nghĩ, xuất ra một cái lớn chừng bàn tay khối kim khí, vung lòng tay, khối kim khí tự động phủ giữa không trung. Đây là một trận một mình phi hành khí, tại đại khu vực cũng giá trị mấy trăm vạn võ tệ, đặt ở Hồng Diệp thành ít nhất phải ngàn vạn võ tệ, hơn nữa còn không có con đường. Không đủ. Diệp Dương nhìn đến đột nhiên ra bây giờ đối phương trong tay kim loại hộ, trong lòng hơi động, lắc đầu nói, chúng ta có 3 người, ngươi đến cho ta 3 cái phi hành khí. 3 cái? Không có khả năng, ta không có nhiều như vậy. Tại sao không có? Ngươi bây giờ lấy ra một trận, vừa mới bị ta chém giết ra hỏa có một trận, ngươi mình còn có một trận, cùng nhau vừa tốt 3 cái không phải sao? Nghe được Diệp Dương tính toán trong tay mình phi hành khí, thanh niên trong nháy mắt cảnh giác lên. Không được, đem ta phi hành khí cho ngươi, ta làm sao bây giờ? Được thôi, vậy ngươi lấy thêm ra 100 khối linh thạch gắn nợ. Diệp Dương phất phất tay, một bộ ta đã làm đại nhượng bộ dáng vẻ. Cái giá tiền này, để thanh niên trừng mắt, cũng là cách đó không xa hồng lăng, cũng một mặt im lặng nhìn qua. 100 khối linh thạch nói nhẹ nhàng linh hoạt, thì cái này phi hành khí giá cả đều không đáng 100 khối linh thạch. Bình thường là có thể dùng võ tệ mua sắm đồ vật, cùng linh thạch đều là không ngang nhau. Cũng liền cái kia phù bảo giá trị cái 100 khối linh thạch tả hữu đi. Linh thạch tại phù văn sư, nguyên tố sư bên trong thường thấy nhất, bọn họ cơ hồ nắm giữ toàn bộ làm tinh nhiều hơn phân nửa linh thạch tài nguyên, gia tộc khác, cho dù có cũng sẽ bị làm thành nội tình tồn lấy. Không có khả năng đem loại này cao cấp đồ vật tùy ý cho một cái liền tiến hóa giả đều không phải là gia tộc con cháu. Bởi vì ngươi liền tiến hóa giả đều không phải là, cũng không cần đến linh thạch loại này hàng cao cấp tu luyện, thú loại tinh hạch đã hoàn toàn có thể thỏa mãn. 100 khối linh thạch, không nói thanh niên này có hay không, cũng là có, cũng không có khả năng lấy ra. Không có, ta chỉ có tinh hạch. Mấy cấp? Diệp Dương cũng không kiên trì, trực tiếp hỏi. Tối cao chỉ có tam giai. Tam giai, không được, không đáng cái giá này. Diệp Dương lắc đầu. Tam giai tiến hóa thú tinh hạch tại Hồng Diệp thành một viên cũng liền giá trị mấy chục vạn mà thôi, cùng phi hành khí tự nhiên không có khả năng hóa ngang bằng, kém quá xa. Thanh niên hiển hình nhiên cũng biết điểm này, trầm ngâm mấy giây sau nói, 20 viên tam giai tiến hóa thú tinh hạch, một viên tứ giai tiến hóa thú tinh hạch. Ít. Tứ giai tiến hóa thú tinh hạch lại thêm một viên, nhiều ta thật không có. Xác định đối phương không có nói sai về sau, Diệp Dương tâm lý đã nắm chắc. Chỗ lấy hỏi mấy cấp tinh hạch là bởi vì Diệp Dương muốn ước định một chút đối phương ra bên trong thực lực. Tinh hạch cơ hồ không có người bán, trừ phi dùng không hết. Nhưng đối với một cái gia tộc tới nói, tinh hạch loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên, đối phương có thể xuất ra tứ giai tinh hạch, rất có thể trong nhà có tứ giai cường giả. Nhưng theo hắn có số lượng đến xem, hoặc là người này trong nhà không đắc thế, hoặc là thì là đối phương trong nhà tối cao chỉ có tứ giai võ hầu cường giả, mà lại số lượng không nhiều. Được, cái kia quyết định như vậy đi, cầm đồ vật đi. Diệp Dương mở miệng đáp ứng. Thanh niên cũng chuẩn bị đem nói tốt bảng giá lấy ra. A, ngươi thủ hạ không chết. Đột nhiên, Diệp Dương mở miệng. Thanh niên kia nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn qua. Chỉ là cách đó không xa thanh thúc thi thể không lúc đích. Không tốt. Chỉ một thoáng thanh niên biết trung kế. Vừa mới chuẩn bị kích hoạt trong tay phòng ngự phù bảo, một đạo đao quang cũng đã cẩn thận, lần này, cả hai cách xa nhau quá gần, tăng thêm thanh niên trung kế phân thần không có toàn lực đề phòng. Phốc phốc, nắm phòng ngự phù bảo tay trái phi lên, sau đó, một cái bị mang theo mảnh kim loại bao tay bao khỏa nằm đấm, từ dưới mà lên tại thanh niên trong mắt không ngừng phóng đại. Bành! Toàn lực rắn chắc một quyền đem thanh niên đánh bay. Miệng mũi phun ra huyết, cùng bị chém đứt chỗ cổ tay chảy xuôi mà ra máu tươi cùng một chỗ, theo trên thân thể thăng bạch ra một đầu đường vòng cung. Ngay tại Diệp Dương động thủ, thanh niên phi lên đồng thời, tàng bá động. Một cái nhảy bọn, trong tay song nhận chiến phủ dơ cao, theo một phủ bổ xuống, phốc phốc, một viên thật là lớn đầu phi lên, thanh niên trợn tròn hai mắt, ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc, theo thần thái nhanh chóng biến mất. Chương 47, chữ vật vòng tay thanh niên chết rồi. đầu đều bị chặt đi xuống, tự nhiên là không sống được. Diệp Dương cũng không có vi phạm chính mình lời thề, hắn không có giết đối phương, chỉ là đả thương hắn. Đồng thời cũng không có mệnh lệnh Tàng Bá xuất thủ, là Tàng Bá tự chủ trương động thủ. Nhìn lấy rơi tại thi thể trên đất, Diệp Dương nhếch môi cười, thu đao trở vào bao, bước nhanh về phía trước tại thi thể trên thân tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Dương đứng dậy, cầm trong tay một cái cùng loại vòng tay đồ vật, nụ cười trên mặt làm sao đều che không được. Ngay tại thanh niên xuất ra phòng ngự phù bảo thời điểm, Diệp Dương thì có hoài nghi, về sau, đối phương càng là tùy ý lấy ra một trận phi hành khí, càng làm cho hắn xác định, người này trong tay có chứa vật loại phù bảo. Chứa vật loại phù bảo, tự nhiên là phù văn sư lại dốc hết sức làm. Loại này đoạt tiên điệu tạo hóa chi vật giá cả, cũng vô cùng quý, vì đến rất nhiều người nghe đều chưa nghe nói qua. Diệp Dương biết, cũng là theo Diêu Vạn Sinh trong miệng nghe được. Vị này Diêu gia chủ trong tay thì có một kiện, bất quá theo như hắn nói, cũng là trong tay hắn món kia chỉ có 3 cái lập phương chứa vật phù bảo, cũng là hao tốn giá trị ngàn vạn tiến hóa thu tinh hạch cùng một gốc mấy trăm năm lão sơn sâm đổi lấy. Hai thứ đồ này, vô luận là thứ nào đều không phải là người bình thường có thể tiếp xúc, thậm chí thì là võ giả cao giai người cũng tiếp xúc không đến. Thanh niên kia chết rồi, cái này chứa vật phù bảo tự nhiên thành vô chủ chi vật. Bạch Phá ngón tay bước ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống, bất quá trong nháy mắt, tinh huyết bị vòng tay hấp thu, lập tức Diệp Dương trong ý thức xuất hiện một mảnh rộng lớn không gian. Cái này, Diệp Dương biết thanh niên này chứa vật vòng tay khẳng định so Diêu Vạn Sinh tốt, nhưng lại không nghĩ rằng lớn nhiều như vậy. Không gian này có tiếp cận 30 lập phương lớn nhỏ. Dựa theo Diêu Vạn Sinh nói, vậy cái này vòng tay chứa vật giá trị bao nhiêu? Sợ không phải có thể dùng võ tệ để cân nhắc, phải dùng linh thạch a. Bất quá cũng nói không chính xác. Lấy không chỗ tốt, Diệp Dương tự nhiên vui vẻ nhận. Về sau đem cái kia phi hành khí ném cho Hồng Lăng, đến mức thanh niên phi hành khí tự nhiên bị Diệp Dương cầm lấy. Về sau, hắn lại hào hứng chạy tới đối cái kia trung niên mọ thi. Đồng dạng tìm được một cái chữ vật phù bảo, bất quá là một chiếc nhẫn. Cái này chữ vật chỉ hoàn Diệp Dương chuẩn bị cho Hồng Lăng dùng, nhưng nàng lại nói không cần. Tàng Bá cũng không dám tiếp nhận quý giá như thế đồ vật. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương quyết định trở về cho muội muội dùng. Mọ thi hoàn tất, thu hoạch tự nhiên phong phú. Từ trung niên võ tông cái kia bên trong đạt được chữ vật chỉ hoàn không rõ ràng, nhưng thanh niên này chữ vật vòng tay bên trong đồ vật, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Ngàn vạn võ tệ thẻ một tấm, trăm vạn võ tệ thẻ hơn 10 trường, còn có vài chục trường 10 vạn võ tệ thẻ. Nơi này võ tệ thẻ thế nhưng là đại hình căn cứ mới có. Hồng Lăng giải thích nói, bọn họ loại này trong căn cứ nhỏ võ tệ, đại hình căn cứ thành phố cũng là nhận, nhưng lại cần đổi lấy, năm so một đổi lấy tỷ lệ. Nghĩ như vậy, trong tay mình mấy chục vạn võ tệ một đổi lấy, cũng chỉ có mấy vạn võ tệ, liền 10 vạn cũng chưa tới. Loại này võ tệ thẻ là không ký tên, sử dụng vô cùng thuận tiện, rất có bao nhiêu tiền người đều sẽ tiến hành đổi lấy. Mà theo thanh niên này có nhiều như vậy võ tệ thẻ, cùng vòng tay chữa vật đến xem, đối phương gia tộc cũng không đơn giản. Lại không đơn giản lại như thế nào, đã dạng này, người chết cũng không thể sống lại. Huống chi Diệp Dương đoán chừng, đối phương trong gia tộc, thực lực mạnh nhất cũng liền ngũ giai võ vương cảnh cao thủ mà thôi, võ vương cảnh, coi như không phải tiến hóa giả cũng là đứng ở cấp trên nhân vật. Nhưng Diệp Dương không sợ. Không nói đối phương có thể hay không phát hiện mình là hung thủ, thì nói tìm được cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Chỉ là hơn tháng thời gian, chiến lực của hắn liền có thể chém giết phổ thông võ tông trung giai cao thủ, lại cho nó mấy tháng thời gian một năm, chỉ cần có đầy đủ tiến hóa thú cho hắn giết, võ vương cũng bất quá lật tay có thể diệt. Bất quá, những thứ này trường nha dã chứ không thể mang đi. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ đến chữ vật vòng tay đổ vật bên trong, thì đau cảm giác trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Đồng thời, cái này chữ vật vòng tay, cùng lần này xung đột, cũng để cho hắn quyết định rời đi Hồng Diệp Thành ý nghĩ. Hồng Diệp Thành trung quanh, tiến hóa thú đẳng cấp quá thấp, đối với hắn về sau luyện cấp bất lợi. Vẫn là đến tiến về đại hình căn cứ, những cái kia thành chỉ phụ cận tiến hóa thú đẳng cấp càng cao, nhất nhị giai thậm chí tam tứ giai tiến hóa thú khắp nơi đều có. Thậm chí còn có hung thú tồn tại, cùng thông hướng dị thế giới không gian vết nứt. Trong truyền thuyết hung thủ a, hắn rất muốn gặp biết một phen, cũng muốn chờ cường đại tiến nhập không gian vết nứt bên trong nhìn xem. Nghe nói tại dị thế giới, chí ít đều muốn võ tông cấp bậc mới có thể đi qua. Thậm chí võ tông ở nơi đó cũng chỉ là pháo hôi đồng dạng tồn tại. Nơi đó thế giới khẳng định càng thêm đặc sắc. Thu thập xong chiến lợi phẩm, ba người đem có thể mang đi đồ vật mang đi, cấp tốc rút lui. Đến mức lưu tại nơi này trường nha dã chư cùng hai cố nhân loại thi thể, tin tưởng không cần mấy giờ liền sẽ có tiến hóa thú bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến. Sự thật cũng là như thế. Diệp Dương ba người rời đi bất quá hơn 10 phút, một đầu làn da ngăm đen, chiều cao 7-8 mét loài báo tiến hóa thú xuất hiện tại phụ cận, cẩn thận quan sát về sau, rốt cục nhịn không được đối thức ăn khát vọng, vọt tới trung niên võ giả thanh thúc trước thi thể ăn như gió cuốn. Trở về thành về sau, Diệp Dương ba người không có đi kho hàng, mà chính là trực tiếp trở về nội thành. Bây giờ Diệp Dương trong tay có mấy ngàn vạn võ tệ thẻ, căn bản không thiếu tiền. Lại thêm chữ vật vòng tay bên trong tiến hóa thú tinh hạch, thiên tài địa bảo các loại, muốn là chỉ ở Hồng Diệp Thành sinh hoạt lời nói, hắn hoàn toàn có thể không hề làm gì, còn có thể sống có tư có vị. Dù sao, lấy thực lực của hắn, tại Hồng Diệp Thành bên trong đã coi như là đỉnh cao nhất chiến lực. Tiếp về muội muội, đem chữ vật chỉ hoàn cho nàng, để cho nàng tích huyết nhận chủ về sau đem đồ vật bên trong đổ ra. Khoan hay nói, thật sự có vui mừng ngoài ý muốn. Thanh niên kia rõ ràng là chủ tử, hắn đều không có linh thạch, tại cái này trung niên chữ vật phù bảo bên trong lại có trọn vẹn 10 khối. 10 khối linh thạch cũng không tính toán ít. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương đem linh thạch cầm đi. Còn có một số muội muội không cần đến đồ vật, cũng đều nhận được chính mình chữ vật vòng tay bên trong. Về sau, Diệp Dương tạm thời không có ra khỏi thành, mà là mỗi ngày buổi tiếp muội muội tu luyện, hoặc là tại nội thành đi dạo. còn có hơn 10 ngày cũng là kiểm tra thiên phú thời gian, Diệp Dương chuẩn bị chờ mọi mọi thiên phú kiểm tra kết quả sau khi đi ra rồi quyết định như thế nào tiến về đại hình căn cứ thành phố. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hinh Hân rất vui vẻ, bởi vì ca ca không ra khỏi thành đi săn. Nàng không rõ ràng Diệp Dương thực lực đến cùng như thế nào, chỉ cảm thấy ngoài thành quá mức nguy hiểm, ca ca mỗi lần rời đi nàng đều vô cùng lo lắng. Hiện tại ca ca không đi ra, không chỉ có thể mỗi ngày bồi tiếp nàng, còn liền nội thành đều không có từng đi ra ngoài, tự nhiên để cho nàng yên tâm rất nhiều. Tâm phóng một cái mở, tâm tình cũng tốt theo. Hồng Lăng cũng ở tại biệt thự, mỗi ngày nấu cơm, bồi tiếp Diệp Dương huynh muội cùng nhau chơi đùa, hoặc là ra đi dạo phố, thời gian đồng dạng thoải mái. Mặt khác Tàng Bá càng thêm tận tụy. Tại đồi núi bên trong phát sinh sự tình, hắn một chữ đều không có thổ lộ ra ngoài, trong mỗi ngày hoặc là cũng là tu luyện, hoặc là cũng là tại cửa biệt thự công chiến phủ đứng gác. Vốn cũng không ưa thích nói nhiều hắn, biến đến càng thêm trầm mặc ít nói. Vui vẻ thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, hơn 10 ngày đi qua. Ngày này sáng sớm, Diệp Dương bọn người thu thập xong, Diệp Hinh Hân cũng mặc vào một thân quần áo mới, theo bốn người lên ngừng tại cửa ra vào xe hàng, hướng thành chủ phủ trước quảng trường chạy tới. Chỗ đó cũng là kiểm tra thiên phú địa điểm. Mỗi một năm đều là tại cùng một nơi cử hành, phàm là tuổi tròn 12 tuổi hài tử đều có thể tham gia. Xe hàng chạy đến quảng trường cách đó không xa bãi đỗ xe dừng lại, Diệp Dương lôi kéo muội muội tay, Hồng Lăng, Tàng Bá hai người theo ở phía sau, bốn người từng bước một hướng quảng trường đi đến. Bọn họ tới đã đủ sớm, coi như như thế, trên quảng trường cũng đã hàng lên hàng dài. Còn tốt, khảo nghiệm thông đạo không chỉ một, tổng cộng có 20 cái khảo nghiệm thông đạo, tùy ý lựa chọn một cái lối đi là được. Hắn bên trong chuyên môn cho nội thành hải tử thông đạo thì có 10 cái, mặt khác 10 cái thì là cung cấp cho ngoại thành hải tử. Cho dù là kiểm tra thiên phú, đều có đẳng cấp thể hiện. Chương 48, kiểm tra thiên phú. Muội muội là băng hệ nguyên tố sư như thế nào thể hiện đẳng cấp? Nội thành 10 cái, ngoại thành 10 cái thông đạo, không phải rất công bình a? Nếu như vậy nghĩ, vậy liền sai. Nội thành nhân khẩu vốn là so ngoại thành thiếu đi gần 10 lần, 10 cái thông đạo nhìn như công bình, trên thực tế đối nội thành là có lợi, chí ít không cần hàng dài như vậy đội. Mặt khác, nội thành hài tử có thể đi ngoại thành thông đạo xếp hàng, nhưng ngoại thành hài tử lại không thể tiến về nội thành thông đạo, chờ chút. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải cái đại sự gì, dù sao nếu như căn cứ thành phố tao ngộ thú triều, xuất lực nhiều nhất cũng là nội thành võ giả nhóm. Cho nên muốn tuyệt đối công bình là không thể nào. Ngược lại là loại này tăng lên võ giả cùng nội thành cư dân địa vị phương thức, càng thích hợp tân nguyên thế kỷ. Đem muội muội đưa đến số 16 thông đạo phụ cận, đăng ký nhận lấy dãy số về sau, liền lui qua một bên chờ đợi. Kiểm tra thiên phú còn không có chính thức bắt đầu. Trước mặt căn cốt khảo nghiệm thành chủ phụ liền có thể chủ trì. Nhưng là về sau giác tỉnh nghi thức, lại cần theo đại hình căn cứ thành phố võ viện tới lao sư giúp đỡ. Mỗi một năm giác tỉnh nghi thức, cho dù là Hồng Diệp thành dạng này bị lãng quên nơi hẻo lánh, cũng sẽ có đại nhân vật đến đây, mà lại không chỉ một. Bọn họ tới mục đích tự nhiên là vì thiên phú tuyệt luân tiến hóa giả, thậm chí nguyên tố sư cùng tương lai phụ văn sư. Ngoại trừ bác gái, bọn họ không cần mang đi bất luận kẻ nào. À, đúng, còn có tam phẩm trở lên căn cốt hải tử, cũng là võ đạo thiên tài. Võ viện, tự nhiên là muốn tu võ. Cũng là nguyên tố sư cùng phụ văn sư, vừa mới bắt đầu cũng cần tu luyện võ học. 9 giờ sáng, thành chủ phủ quảng trường đã kín người hết chỗ. Ngoại trừ trong ngoài thành cần kiểm tra hải tử ra trường, còn có cũng là nội thành đến đây người xem náo nhiệt. Dù sao cũng là mỗi năm một lần thịnh thế. Hôm nay nội thành rất nhiều người đều sẽ tới nhìn xem, làm về sau nói chuyện trời đất đề tài nói chuyện, hoặc là nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt phát hiện một số đáng giá bồi dưỡng hạt giống. Những thứ này hạt giống đại hình căn cứ thành phố võ viện trước mắt, nhưng Hồng Diệp thành các gia tộc để ý a mặt khác cũng là như xuất hiện tiến hóa giả một loại thiên tài trong thiên tài, trong thành các người đang cầm quyền, cũng phải sớm đầu tư. Ít nhất cũng phải lăn lộn cái quen mặt. Rốt cục, đại nhân vật đến. 6 tên người mặc hoa lệ y phục, sắc mặt bình thản đại nhân vật đi ở phía trước, thành chủ ở một bên cung kính dẫn đường, còn lại trong thành cao tầng thì theo ở phía sau. Rõ ràng cái này trước mặt 6 người đều là đến từ đại hình căn cứ thành phố đại nhân vật, cũng là Lam Tinh phía trên tối thần bí cường đại nguyên tố sư. Đang thay đổi hình dáng thị lực trợ giúp dưới, Diệp Dương nhìn đến 6 người này niên kỷ cũng không lớn, chỉ ít theo mặt ngoài nhìn là như vậy. Đến hội trường, 6 người cũng không có tiến về xem lễ đài, mà chính là phân biệt ngồi ở sau tấm chuẩn bị xong trước bàn đá, sau đó mỗi người xuất ra một khối không màu thủy tinh đặt ở chính bên trong, yên tĩnh chờ đợi. Sau đó thành chủ đứng ra, phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện, có đối 6 người hoan nghênh, cũng có đối bọn nhỏ hy vọng, sau cùng lại giới thiệu một lần quy tắc. Về sau liền tuyên bố khảo nghiệm bắt đầu. Nguyên một đám hải tử theo thông đạo đi qua, căn cốt khảo nghiệm máy móc tại bọn nhỏ đứng lên trên về sau sẽ nhanh chóng quét hình, sau đó trên màn hình chẳng mấy chốc sẽ biểu hiện căn cốt phẩm cấp. Kiểm tra xong căn cốt, vô luận phẩm cấp cao thấp đều sẽ bị dẫn đạo xếp hàng, phân biệt tại 6 bàn lớn tiến lên được giác tỉnh nghi thức. Giác tỉnh nghi thức cũng rất đơn giản, dựa theo yêu cầu đưa tay đặt ở trong suốt không màu thủy tinh phía trên là được. Nguyên một đám hải tử không ngừng đi qua, Diệp Dương ba người đứng ở trong đám người đều không có nhìn chăm chú, trừ phi là có ngũ phẩm trở lên căn cốt hải tử xuất hiện. Bất quá những hài tử này cũng chỉ là gây nên một số kinh hô, sau đó sẽ bị Hồng Diệp thành hai nhà võ viện tiếp thu mà thôi. Về sau thì nhìn giác tỉnh nghi thức thời điểm, có thể hay không trở thành tiến hóa giả. Chỉ là cho tới bây giờ, cũng không có một cái nào tiến hóa giả xuất hiện. Tiểu Dương, đến Hinh Hân. Hồng Lăng có chút khẩn trương, giống như so Diệp Dương còn khẩn trương. Diệp Dương gật gật đầu không nói gì, cũng tại chăm chú nhìn chằm chằm muội muội phương hướng. Diệp Hinh Hân khuôn mặt nhỏ căng cứng, một bên dẫn đạo nhân viên ngự khí tận lực cực hạn ôn hòa an ủi, tiểu muội muội, không cần khẩn trương, đứng tại máy móc phía trước không nên động liền tốt. Gật gật đầu, tiểu đại nhân đồng dạng Diệp Hinh Hân cất bước đứng lên trên. Máy móc quét hình. Tích tích tích. Dồn dập tiếng cảnh báo vang lên. Cái này tiếng cảnh báo không phải xuất hiện biến cố, mà chính là đại biểu cho phát hiện tam phẩm trở lên thiên tài. Tam phẩm. Nhìn trên màn ảnh cho thấy kết quả, thành chủ quảng trường trong nháy mắt sôi trào, thành chủ mấy người cũng đống nhiên đứng dậy. Đối với Hồng Diệp Thành tới nói, xuất hiện một tên tứ phẩm căn cốt thiên tài đã có thể gây nên oanh động. Tứ phẩm trở lên, đó là thỏa thỏa thiên tài trong thiên tài. Mà lại, sẽ còn bị phụ thành, cũng chính là đại hình căn cứ thành phố mang đi, tiến vào học viện bồi dưỡng. Những thứ này không nói, liền nói nắm giữ tam phẩm căn cốt thiên tài võ đạo hạ, cũng là cực cao. 100% có thể trở thành ngũ giai võ vương cảnh cường giả, thậm chí có tỷ lệ bước vào lục giai. Một tên ngũ giai võ đạo cao thủ, tại đại hình căn cứ thành phố cũng coi là bước vào cao tầng hàng ngũ, không phải người tùy tiện có thể so. Cho dù là tiến hóa giả, không phải tứ giai trở lên, cũng phải bảo trì đầy đủ tôn kính. Thiên lại tài như thế, tại bên ngoài liền tam giai võ tông cao thủ đều không Hồng Diệp Thành, tự nhiên sẽ gây nên cực độ coi trọng. Liền xem như lấy hậu nhân sẽ không lưu tại Hồng Diệp Thành, nhưng hương hỏa tình vẫn phải có, chỉ cần bảo trì tốt, đến một ngày nào đó thật sự có sự tình nói không chừng liền có thể cầu đến đối phương trên đầu. Thanh chủ bọn người rất kích động, nhưng bởi vì nghi thức còn đang tiến hành, tuy nhiên đứng lên lại không có lập tức tới ngay. Diêu Vạn Sinh cũng nhìn thấy Diệp Hinh Hân, khi thấy rõ tiểu cô nương dáng vẻ về sau, mặt đều kém chút cười nát. Ca ca là tiến hóa giả, thực lực cường đại, không nghĩ tới muội muội cũng là thiên tài, mà bọn họ Diêu gia lại cùng đối phương duy trì đầy đủ thân mật quan hệ. Ha ha ha, ta Diêu gia muốn bật khởi. Cơ hồ trong nháy mắt, Diêu Vạn Sinh trong đầu thì hiện lên mấy cái để cao Diêu gia ảnh hưởng lực phương pháp, đương nhiên, những phương thức này đều cùng Diệp Dương huynh muội có quan hệ. Biết tam phẩm căn cốt ý vị như thế nào, Diệp Hinh Hân cũng rất kích động, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng y nguyên căng thẳng, chỉ có bắt lấy góc áo trên mu bàn tay băng lên gân xanh cho thấy tâm tình của nàng không bình tĩnh. Đằng sau phụ trách giác tỉnh nghi thức 6 người liếc nhau cười cười, có cái này tam phẩm căn cốt thiên tài, bọn họ cũng coi là có thể giao động. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Một cái võ tu mà thôi, cho dù là căn cốt tam phẩm, cuối cùng trưởng thành vẫn là không địch lại tiến hóa giả. Cho dù là căn cốt giống nhau, tiến hóa giả chiến lực cũng sẽ so phổ thông võ tu càng mạnh. Chớ nói chi là nguyên tố sư, thiên tài đãi ngộ tự nhiên khác biệt. Tại một vị người dẫn đạo dẫn đường dưới, Diệp Hinh Hân bị trực tiếp đưa đến một tấm trước bàn đá đằng sau là một vị mặc lấy màu xanh cổ đại đám rực rỡ đoàn hoa trường bào, eo buộc ngai lưng ngọc, nắp lọ màu xanh lụa mỏng, tóc dài dựng thẳng lên, làm cổ đại đàn ông ăn mặc nữ tử. Nữ tử rất xinh đẹp, trên mặt cũng mang theo cực hạn ôn nhu. "Tiểu muội muội, không cần khẩn trương, trầm tĩnh lại sau đó đem để tay tại thủy tinh phía trên, cái gì cũng không cần muốn." "Đúng, chính là như vậy." Theo nữ nhân thanh âm ôn nhu, Diệp Hinh Hân bình tĩnh trở lại, trắng non tay nhỏ đặt tại trong suốt thủy tinh phía trên, chỉ chốc lát sau, thủy tinh xuất hiện biến hóa. Từng mai băng tinh dị tượng hiện hiện, đồng thời càng ngày càng rõ ràng, theo băng tinh xuất hiện, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng có giảm xuống. A, đây là bàn đá sau 6 người rốt cục động dung. Cái này dị tượng đại biểu cái gì, 6 người tự nhiên rõ ràng. Tại Hồng Diệp Thành dạng này nông thôn, bọn họ thế mà hảo vẫn phát hiện một vị băng hệ nguyên tố sư. Hơn nữa nhìn thủy tinh phản hồi, linh căn đẳng cấp chí ít đạt đến trung đẳng thượng phẩm trở lên. Nguyên tố sư, là nguyên tố sư thiên phú. Trời ạ, chúng ta Hồng Diệp Thành xuất hiện một tên nguyên tố sư. Dị tượng xuất hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người, tiếng kinh hô liên tiếp, thành chủ bọn người càng kích động, nhấc chân liền muốn hướng bên này đi. Yên lặng. Đột nhiên, một đạo mát lạnh nữ tiếng vang lên, truyền khắp cả tòa quảng trường. Theo từng cây nước đá ở chung quanh xuất hiện, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia tựa tiên tử đại nhân vật lơ lửng không trung, một mặt nghiêm túc, mặt khác 5 người cũng đều thức thủ đoạn, đem Diệp Hinh Hân bảo vệ, thiên phú giác tỉnh cũng tạm thời đình chỉ. Cái này đột nhiên biến hóa, để quảng trường đến yên tĩnh, chuẩn bị tiếp cận gần thành chủ bọn người, cũng nguyên một đám sắc mặt đại biến không ngừng lùi lại. Quét quảng trường mọi người liếc một chút, nữ tử gật gật đầu có chút hài lòng, lúc này mới thu thần thông, còn lại 5 người cũng theo trở về chỗ ngồi của mình. Mấy vị, nàng, chúng ta Thanh Loan học viện muốn, như thế nào? Chương 49, tranh đoạt, Nam Cung Băng Tâm mấy vị, nàng, chúng ta Thanh Loan học viện muốn, như thế nào? Nữ tử âm thanh trong trẻo vang lên, cũng không có che lấp, không ít người đều nghe được. Bàn đá sau 5 người liếc nhau, không có cam lòng nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Thanh Loan học viện băng hệ tại toàn bộ Lam Tinh đều rất nổi danh, nữ tử lão sư cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, mà lại Thanh Loan học viện lấy tuyển nhận nữ đệ tử làm chủ, nam đệ tử làm phụ. Muốn tranh giành, mấy người bọn họ cũng không tranh nổi. Càng quan trọng hơn là, bọn họ đều đánh không lại nữ nhân này. Không có vấn đề băng tâm sư tỷ, nàng có thể cho Thanh Loan học viện, nhưng nếu như lại xuất hiện hạt giống tốt, ngươi không thể đoạn. Trong 5 người một vị soái ca mở miệng nói, lại nói, băng tâm không có trực tiếp đáp ứng. Câu trả lời này hiển nhiên không thể để cho 5 người vừa ý, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được. Nam Cung Băng Tâm không chỉ có là đồng bạn, vẫn là dẫn đội đội trưởng, mà lại lao sư của nàng cũng vô cùng bao che khuyết điểm. Nói tóm lại, 5 người khác ở trước mặt nàng một chút ưu thế đều không chiếm được. Tiểu Dương, Hinh Hân lại là nguyên tố sư A, lại là nguyên tố sư. Hồng Lăng có chút điên cuồng dùng song tay nắm lấy Diệp Dương bà bay, ra sức lay động một bên hô to. Bởi vì tiếng hô của nàng, chung quanh không ít người đều biết, 3 người này là vừa vặn kiểm chắc ra nguyên tố sư thiên phú thiếu nữ người nhà. Trong lúc nhất thời người chung quanh một bên tràn đầy hâm mộ nói lời chúc mừng, một bên nghĩ muốn kéo điểm quan hệ. Nhìn có thể hay không cùng vị này trong thành tuyệt đối tân quý lăn lộn cái khuôn mặt. Bất quá bọn hắn nhất định là phải thất vọng. Muội muội xác định là nguyên tố sư, về sau khẳng định sẽ tiến về phủ thành, Diệp Dương về sau cũng sẽ cùng theo rời đi nơi này. Cho nên đối diện với mấy cái này người lấy lòng, Diệp Dương phái ra tay chân tản bá. Cái kia hùng tráng thân hình hướng một chặng trước, cao giai võ giả khí thế chấn động rất xuống đi ra, để người chung quanh nhìn mà phát khiếp, nguyên một đám thức thời lui đi. Cách đó không xa, Vương thị huynh đệ cũng trong đám người. Biết được Diệp Dương muội muội là nguyên tố sư về sau, trong lòng hai người sợ hãi đồng thời, cũng đối trước đó không có bái nhập Diệp gia tiếc nuối không thôi, thậm chí vì thế sinh ra một tia ghen ghét. Cái này một số ghen ghét cũng không nhiều, bất quá một khi cơ hội xuất hiện, liền có thể cấp tốc nảy mầm lớn mạnh đại. Hoa, lại có tiến hóa giả xuất hiện. Huyên náo âm thanh vang lên lần nữa, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Diệp Dương cũng nhìn sang. Đây là một người mặc vải thô áo gai thiếu niên, ý đi phục rõ ràng không đổi bạn. Nhưng trong suốt thủy tinh phát ra quang mang, biểu thị hắn thành công giác tỉnh trở thành một tên tiến hóa giả. Theo dị giá tượng phía trên nhìn, hẳn là tự nhiên hệ thú loại tiến hóa giả. Tự nhiên hệ thú loại tiến hóa giả có một cái thủ đoạn, cũng là hóa thú. Lang nhân, hùng nhân, hổ nhân chờ một chút, tại bày ra năng lực thời điểm, cả người đều sẽ hóa thú, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, càng linh hoạt phản ứng, mạnh hơn phòng ngự chờ một chút đặc thù năng lực. Cũng có tự nhiên hệ bên trong thực vật loại tiến hóa giả, có thể đem thân thể cái nào đó vị trí biến thành thực vật đối địch. Đối với cường hóa hệ, tự nhiên hệ thực lực tổng thể tới nói muốn càng lớn mạnh một chút. Sau khi giác tỉnh, lần nữa khảo nghiệm tiên phú. Nguyên bản thiếu niên lục phẩm võ tu căn cốt đã tấn thăng làm tứ phẩm, trong tương lai hơi ngắn trong một đoạn thời gian sẽ tiếp tục tăng lên, bước vào tam phẩm hoặc trở lên. Một cái nho nhỏ nông thôn thành trì, thế mà xuất hiện hai tên tiến hóa giả, một tên hy hữu nguyên tố sư, một tên tự nhiên hệ tiến hóa giả, trên đài 6 người tiểu đội rất là vui vẻ. Khảo nghiệm cùng giác tỉnh nghi thức tiếp tục, nhưng theo thời gian trôi qua, không tiếp tục xuất hiện tiến hóa giả. Bất quá ngược lại là xuất hiện mấy cái tam phẩm căn cốt võ tu thiên tài. Khảo nghiệm kết thúc. Một mực bị Nam Cung Băng Tâm mang theo trên người Diệp Hinh Hân rốt cục lần nữa gặp được Kaka. Kaka. Nam Cung Băng Tâm theo Diệp Hinh Hân chạy, thấy được Diệp Dương. Thứ nhất mắt liền để nàng cảm thấy thiếu niên này không tầm thường, còn có một bên Hồng Lăng. Hồng Lăng rất đẹp, cùng nàng ôn nhu tài trí khác biệt, có một loại giá tính mỹ cảm, cùng là nữ nhân cũng không tự chủ được bị hấp dẫn đến. Không có ở Hồng Lăng trên thân quá nhiều nhìn chăm chú, Nam Cung Băng Tâm đi vào Diệp Dương trước người mỉm cười gật đầu lên tiếng chào. Lấy thân phận của nàng, bình thường đến nói đúng không sẽ cùng một cái tiểu hình căn cứ thành phố thiếu niên sinh ra gặp nhau. Nhưng nếu như thiếu niên này thân muội muội là một tên thiên tài nguyên tố sư, tương lai còn có thể thành vị tiểu sư muội của mình, cái kia lại khác biệt. Ngươi tốt, ta gọi Nam Cung Băng Tâm, đến từ phủ thành Tam Giang thành Thanh Loan học viện, cũng là một tên băng hệ nguyên tố sư. Ngươi tốt, Diệp Dương. Muội muội có phải hay không muốn đi vào Thanh Loan học viện học tập, còn chưa có xác định. Trước đó Nam Cung Băng Tâm chỉ có một cách tuyên bố, nếu như cái này hai huynh muội có ý nghĩ khác, một mực tại cách đó không xa nhìn năm người, khẳng định sẽ lập tức tới tranh đoạt. Liền xem như đắc tội Nam Cung Băng Tâm, năm người cũng sẽ không buông tha cho. Đồng bạn động tác tự nhiên bị Nam Cung Băng Tâm nhìn ở trong mắt, đồng thời Diệp Dương tương đối thái độ lãnh đạm, cũng để cho nàng minh bạch, thiếu niên ở trước mắt cũng không có bởi vì chính mình nguyên tố sư thân phận mà kích động bản phần, phản mà phi thường tỉnh táo. Thiếu niên này khó đối phó. Quả nhiên, hai người chào hỏi về sau, Diệp Dương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa năm người, hơi hơi cúi người hành lễ nói, mấy vị vừa mới người đối diện buổi báo chí, Diệp Dương nhìn ở trong mắt, nếu như không nóng nảy, Diệp Dương muốn mời các vị ăn bữa cơm rau dưa, còn xin đừng nên ghét bỏ. Không chê, không chê. Ha ha ha. Ta cái này vừa tốt nói bù. Diệp lão đệ ngươi tốt, ta gọi. Năm người không nghĩ tới Diệp Dương trực tiếp đối bọn hắn phát ra mời, vốn là cảm thấy không có cơ hội gì, bây giờ lại phong hồi lộ chuyện. Tự nhiên, nguyên một đám nhiệt tình cũng được, tranh thủ thời gian đáp ứng, đối với Nam Cung Băng Tâm ăn người ánh mắt làm như không thấy. Lao cá. Bất đắc dĩ Nam Cung Băng Tâm thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc một chút, sau đó trực tiếp kéo Diệp Hinh Hân cẩn thận, phát huy cùng là nữ tính ưu thế. Tình cảnh này, nhìn mặt khác năm người nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Bọn họ cũng không dám tiến lên kéo Diệp Hinh Hân tay. Nếu là thật làm như vậy, người ta ca ca không chừng nghĩ như thế nào chính mình đây. Sau đó, năm người đem ánh mắt đặt ở Diệp Dương trên thân, như ong vỡ tổ xuống tới, lôi kéo làm quen, chắp đối, thuận liền nói rõ một chút chính mình vị trí học viện có bao nhiêu lợi hại, có thể cung cấp nào thật sự chỗ tốt. Vân vân. Không có chút nào thân là thần bí cường đại cao ngạo nguyên tố sư tự giác. Bất quá, một vị thiên tài nguyên tố sư thân ca ca, giá trị đến bọn hắn làm như thế. Nhìn lấy một đoàn người rời đi quảng trường, vốn định tiến lên chào hỏi thành chủ bọn người cuối cùng vẫn không nhúc nhích, đưa mắt nhìn sang mặt khác mấy vị đã xác định muốn đi trước Tam Giang thành thiên tài. Đặc biệt là cái kia vị đến từ ngoại thành tự nhiên hệ tiến hóa giả. Thiếu niên cùng cha mẹ của hắn đều bị thành chủ mời đến thành chủ phủ, vẫn còn có người cùng đi. Bất quá Diêu Vạn Sinh không có đi. Hắn đã có Diệp gia huynh muội quan hệ, đặc biệt là chính mình tứ nhi tử Tang Bá còn đi theo Diệp Dương bên người, có như thế một mối liên hệ, Diêu gia cũng không cần đi liếm cái kia bỗng nhiên phú quý tiến hóa giả. Diệp gia trong biệt thự, mọi người ngồi vây quanh ở phòng khách. Thời gian còn sớm, ăn cơm cái gì không nóng nảy, mà lại Diệp Dương cũng để cho Tang Bá đi nội thành nổi danh nhất khách sạn định bàn thiệp đi. Nhìn lướt qua, Diệp Dương nhìn về phía mấy người. Sau cùng ánh mắt định tại Nam Cung Băng Tâm trên thân. Nam Cung tiểu thư, đang trên đường tới, mà các năm vị tôn kính nguyên tố sư đã nói cho ta biết bọn họ đại biểu học viện có thể cung cấp đãi ngộ, ta muốn hỏi một chút Thanh Loan học viện tình huống. Đối mặt một cái đầu não thanh tỉnh gia trưởng có chút đau đầu, nhưng Nam Cung Băng Tâm cũng biết, vấn đề này không tránh thoát. Đã học viện khác vẫn không có từ bỏ đối Diệp Hinh Hân tranh đoạt, nàng cũng phải để ý con tốt, lúc trước nàng đã liên lạc qua lão sư của mình, đạt được đầy đủ quyền hạn. Tâm lý nắm chắc, Nam Cung Băng Tâm mở miệng nói, chúng ta Thanh Loan học viện lấy tuyển nhận nữ học sinh làm chủ, nam học viên làm phụ, nguyên tố sư bồi dưỡng bên trong hệ khác không tính đỉnh tiêm, nhưng duy chỉ có băng hệ, không chỉ có tại Tam Giang Thành, cũng là tại toàn bộ Lam Tinh đều là có tên. Lão sư của ta là một tên lục giai băng hệ nguyên tố sư, cũng là học viện nguyên tố sư viện băng hệ chủ nhiệm, nàng cho ta quyền hạn, Hinh Hân sẽ bị lão sư thu làm đệ tử thân truyền. Có điều, lão sư ta có một chút không giống nhau địa phương, ta phải sớm nói một chút. Nói đến đây, Nam Cung Băng Tâm có chút lúng túng nói, cũng là lão sư của ta chủ trương thực chiến. Tại bước vào nhị giai về sau, lão sư danh hạ đệ tử đều cần tham gia thực chiến, lại ngoại trừ cơ bản tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn lại như là càng nhiều linh thạch, phù bảo chờ một chút, đều cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ về sau mới có thể cho ra khen thưởng. Cái kia nhị giai trước đó đâu? Diệp Dương dừng một chút, hỏi. Nhị giai trước đó lão sư sẽ cho cùng lớn nhất sung túc tài nguyên, cùng dốc lòng dạy bảo, những thứ này không cần lo lắng, mà lại liền xem như lịch luyện, cũng sẽ không chẳng quan tâm, mà chính là sẽ an bài sư minh sư tỷ chỉ huy bảo hộ. Nam Cung Băng Tâm tranh thủ thời gian đáp. Chương 50, tuyển định học viện, muội muội rời đi nghe đến đó, Diệp Dương tâm lý đã có chủ ý trước đó mà khác năm người cam kết các loại chỗ tốt tuy nhiên rất hấp dẫn người ta, nhưng một cái lão sư tốt càng thêm quan trọng. Có thể có được một vị lục giai nguyên tố đại sư dốc sức bồi dưỡng, còn vừa tốt cũng là băng hệ, cùng muội muội thiên phú thuộc tính giống nhau, liền càng thêm có được. Đến mức thực chiến vấn đề, hắn cũng không bài xích, ngược lại rất chống đỡ. Mà lại, hắn cũng chuẩn bị về sau tiến về Tam Giang Thành cùng muội muội tụ hợp, đến lúc đó đi ra ngoài lịch luyện thì có chiếu cố của mình. Bất quá quyết định này Diệp Dương không có lập tức nói ra, mà chính là nhìn về phía mặt khác năm người. Mặt khác năm người cũng không do dự, lần nữa tăng thêm mã, nhưng thì giáo viên lực lượng tới nói sát thực so ra kém Thanh Loan học viện, điểm này năm người cũng không có khiên kỵ. Tổng hợp những tin tức này về sau, Diệp Dương nhìn về phía muội muội. Không cần hỏi, theo muội muội tiểu trong lúc biểu lộ, hắn sẽ biết đáp án. Tốt ta, Nam Cung tiểu thư, ngươi thuyết phục ta, Hinh Hân về sau thì nhờ ngươi nhiều chăm sóc, ta cũng sẽ mau chóng đuổi tới Tam Giang Thành cùng muội muội tụ hợp. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt Hinh Hân, đối nàng ta cũng rất ưa thích. Nghe được Diệp Dương làm ra lựa chọn, Nam Cung Băng Tâm rất là cao hứng đáp ứng, theo liền lôi kéo Diệp Hinh Hân đi một bên, theo chữ vật vòng tay bên trong xuất ra không ít đồ chơi nhỏ đưa cho nàng, chuẩn bị sớm cùng vị tiểu sư muội này tạo mối quan hệ. Ăn rồi bữa trưa về sau, mặt khác năm cái học viện người cáo từ rời đi. Nam Cung Băng Tâm không đi lưu lại. Các nàng những người này cùng mới thu học sinh đều cần chờ đợi học viện phái ra đội ngũ tập hợp, về sau cùng một chỗ trở về Tam Giang Thành. Thời gian ngay tại 3 ngày sau. 3 ngày nay, Diệp Hinh Hân đối ca ca cũng là cả ngày quấn lấy không thả. Nàng biết mình lập tức muốn có rất dài một đoạn không gặp được ca ca, tuy nhiên không nỡ, nhưng vì về sau có thể đến giúp ca ca, để ca ca vượt qua tốt hơn thời gian, vừa đầy 12 tuổi nàng vẫn là nhịn được rơi lệ xúc động. Diệp Dương cũng không có ra khỏi thành, lưu lại bồi muội muội đem chọn cái Hồng Diệp Thành đều đi dạo một lần, vui sướng chơi cái đầy đủ. Ngày thứ 3, Nam Cung Băng Tâm tiếp vào thông báo, mọi người cùng một chỗ tiến về Hồng Diệp Thành bên ngoài. Đợi không lâu, một chiếc to lớn phi hành chiến hạm từ đằng xa nhanh chóng phá không mà đến, vừa mới vẫn chỉ là một cái chấm đen nhỏ, trong chớp mắt đã đến phụ cận, dừng ở cách xa mặt đất chừng 50 mét không trung. Phi hành chiến hạm không chỉ có tốc độ cực nhanh, mặt trên còn có rất nhiều phòng ngự phù văn cùng các loại đại uy lực vũ khí, dùng nhiều tại đại hình chiến tranh cùng dị giới bên trong chinh chiến sử dụng. Lần này trung phái ra 3 chiếc loại chiến hạm này, dùng tới tiếp ứng tân sinh tiến về Tam Giang Thành. Cũng chỉ có loại này phi hành chiến hạm mới có thể an toàn duy nhất một lần mang đi rất nhiều tân sinh. Nếu không một đường chậm rãi đi đường, cho dù là có không ít các học viện lao sinh, lao sư dẫn đội, cũng vô pháp cam đoan trên đường không có tổn thất. Dù sao những học sinh mới này nói đến đều là người bình thường, không nói trên đường bạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ không có chút nào sức tự vệ, liền nói lặn lội đường xa cũng là một vấn đề. Mà lấy phi hành chiến hạm, chỉ cần thời gian mấy tiếng, liền có thể theo Hồng Diệp Thành đến ngoài vạn dặm Tam Giang Thành. Phân biệt sắp đến, Diệp Hinh Hân rốt cục khóc. Bảo trụ Diệp Dương không buông tay. Nàng vẫn là chỉ là cái 12 tuổi hải tử, ở kiếp trước, cái tuổi này tiểu hải tử, cái nào không phải còn tại phụ mẫu trong ngực nũng nịu. Chỉ là tân nguyên thế kỷ, làm cho các nàng thật sớm biến đến thành thục. Nhưng phân biệt y nguyên để cho nàng khó chịu. Diệp Dương cũng không chịu nổi, hổ trong mắt có trong suốt lấp loé. Cái này thời gian hơn 3 năm bên trong, hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, muội muội cũng là hắn thân nhân duy nhất. Hiện tại cái này thân nhân duy nhất cũng muốn rời khỏi chính mình, Diệp Dương trong lòng không muốn cùng lo lắng một chút không ít. Nhưng cái này kém chút tràn mi mà ra nước mắt bị hắn sinh sinh nén trở về. Hắn không thể tại trước mặt muội muội lộ ra yếu ớt một mặt. Ngươi nói là hắn không cần thiết tự tôn cũng tốt, đại nam tử chủ nghĩa đều tốt. Hắn cần cười đối mặt muội muội, Hinh Hân oan, nhiều nhất thời gian 1 năm, ca ca liền sẽ đến Tam Giang Thành cùng ngươi tụ hợp, Hinh Hân nhất định muốn nỗ lực tu luyện, đến lúc đó, ca ca thì có một cái nguyên tố sư muội muội nhà. Ừm, Hinh Hân nhất định sẽ cố gắng, ca ca, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Diệp Hinh Hân nâng lên ống tay áo lau khô nước mắt, như là bị ném bỏ mèo con một dạng đáng thương. Nhìn đến muội muội biểu lộ, Diệp Dương kém chút liền không nhịn được đổi ý ca ca nói lời giữ lời, chưa từng có lừa qua Hinh Hân, đúng không? Ừm. Trọng trọng gật đầu ừ một tiếng, Diệp Hinh Hân duỗi ra ngón tay nhỏ, ca ca, chúng ta ngéo tay. Tốt, ngéo tay. Kéo hết bạch, trấn an muội muội, nhẹ nhàng đem nàng cầm giữ đến trong ngực, thấp giọng ở bên tai nói, chữ vật chỉ hoàn bên trong võ tệ thẻ có thể dùng, đi Tam Giang Thành muốn mua gì thì mua, không cần tiết kiệm, ca ca nơi đó còn có không ít. Bất quá linh thạch không nên tùy tiện lấy ra, chính mình dùng cũng phải cẩn thận. Ừm, ta biết. Diệp Dương, cần phải đi. Nam Cung Băng Tâm đi tới nói ra. Đi thôi Hinh Hân, nhớ đến muốn nghe Băng Tâm tỷ tỷ cùng lão sư lời nói. Ừm, ca ca, ngươi phải nhanh lên một chút tới tìm ta. Nhìn lấy bị Nam Cung Băng Tâm nắm đi đến cầu thang muội muội, Diệp Dương trong hốc mắt nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống hai bên, đưa tay không ngừng vùng, thẳng đến không nhìn thấy. Phi hành chiến hạm chậm rãi lên không, đến cao mấy ngàn thước hư không sau mới quang mang lóe lên, trong chớp mắt biến mất trên không trung. Diệp Hinh Hân cái này thiên tài thiếu nữ rời đi, để Hồng Diệp Thành bên trong không ít người cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì không chờ bọn họ biểu đạt ra chính mình thiện ý, người liền đi. Bất quá còn tốt, Diệp Dương vẫn còn ở đó. Nhưng chỉ có Diêu Vạn Sinh biết, Diệp Dương cũng sẽ không tại Hồng Diệp Thành bên trong đợi bao lâu. Xin miễn bao quát thành chủ đảng bên trong yến hội mời, Diệp Dương mang theo Tam Bá, Hồng Lăng trở lại biệt thự. Bây giờ trong tay hắn còn thừa lại đại hình căn cứ thành phố võ tệ hơn 600 vạn, cùng chút ít tinh hạch, cùng phi hành khí, cùng trước đó giết chết thanh niên kia cùng trung niên võ tông chiến đao. Có thanh niên cùng trung niên võ tông chiến đao, đặc biệt là thanh niên kia chiến đao so trong tay đơn đao Bách Xuyên càng tốt hơn, tạm thời không cần thay đổi, có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Cũng là Bách Xuyên, kỳ thật cũng có thể sử dụng. Đối với Diệp Dương tới nói, cấp bách nhất vẫn là thay đổi một nhóm mũi tên, trước đó hợp kim mũi tên thực sự quá kéo bước, liền thanh niên kia trên người hộ giáp đều không có bắn thủng. Vẫn là dùng phù văn khêu gợi bắn. Cho nên, một lần nữa mua sắm một nhóm chất lượng tốt hơn mũi tên đã lửa xém lông mày. Mà hắn cũng đã hướng tiên thông thương hành chọn món, nhiều nhất lại có một tuần liền có thể lấy được, đồng thời còn có 3 kiện chất lượng tốt hơn hộ giáp. Còn tăng 3 vũ khí, ngược lại không gấp lấy thay đổi. Hắn hiện tại chỉ có cao giai võ giả hậu kỳ thực lực, đổi tốt hơn vũ khí cũng tăng lên không có bao nhiêu chiến lực, ngược lại dễ dàng bị người để mắt tới. Tại muội muội rời đi ngày thứ hai, Diêu Vạn Sinh một mình đến thăm. Hai người tại biệt thự trong thư phòng hàn huyên thật lâu. Một tuần sau, Thiên Thông Thương Hành Thương đội đến. Hơn 10 đầu to lớn địa hành quy giáp thú, tăng thêm mười mấy tên hộ vệ, trùng trùng điệp điệp vào thành, gây nên vô số người vây xem. Nội thành Thiên Thông Thương Hành phòng bị, cửa hàng quản sự đem hai túi tên mũi tên, ba kiện như là cổ đại áo giáp kiểu dáng hộ giáp dâng lên. Đây là đặc biệt định tố kiểu dáng, tại Hồng Diệp Thành bên trong không có bán. Mũi tên hai túi tổng cộng 100 chiếc, giá trị 50 vạn võ tệ. Không phải Hồng Diệp Thành võ tệ, mà chính là đại hình căn cứ thành phố tiền tệ, cần phải dùng võ tệ thẻ giao dịch. Ba kiện hộ giáp, chủ chốt dùng tam giai tiến hóa thú gia thú chế tác, bộ vị mấu chốt khảm nạm càng cứng rắn hơn kim loại mảnh giáp, không chỉ có mỹ quan, phòng ngự lực cũng thật tốt, mà lại là nguyên bộ, bao quát bao cổ tay, cái bao đầu gối, giày chiến, mũ giáp trở. Một bộ 80 vạn. Mũi tên tăng thêm hộ giáp, Diệp Dương tổng cộng cần thanh toán 290 vạn võ tệ. Xuất ra 3 tấm 100 vạn võ tệ thẻ, còn lại 10 vạn võ tệ, lại mua một chút thuốc bột loại hình đồ vật về sau, Diệp Dương ba người cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày mai, Thiên Thông Thương Hành Thương đội đem sẽ rời đi Hồng Diệp Thành, tiến về khoảng cách Hồng Diệp Thành gần nhất một tòa cỡ trung căn cứ thành phố. Cái này thương đội cũng là từ nơi đó tới, mà Diệp Dương cũng thông qua cửa hàng quản sự giới thiệu, bị thương đội lĩnh đội đồng ý, có thể đi theo cùng nhau rời đi Hồng Diệp Thành, tiến về Thiệu Thành. Chương 51, Thiệu Thành, tạm thời dừng lại xuất phát đã đến giờ. Diệp Dương, Hồng Lăng, Tam Bá ba người theo biệt thự đi ra, Diêu gia người buổi tối hôm qua liền bị hô trở về, sáng sớm hôm nay liền chờ tại bên ngoài biệt thự. Tại phía sau bọn họ, còn có lấy thành chủ phụ đại biểu cầm đầu Hồng Diệp Thành cao tầng chờ. Diệp Hinh Hân tại trước mắt bao người bị kiểm chắc ra băng hệ nguyên tố sư Thiên Phú, Hồng Diệp Thành cao tầng tự nhiên muốn tìm kiếm nghị cách chấp đối. Nhưng bởi vì Nam Cung Băng Tâm ngăn cản, trước mấy ngày bọn họ không có cùng Diệp gia huynh muội phát sinh liên lụy. Hiện tại Diệp Hinh Hân rời đi, cao tầng ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía Diệp Dương. Lại thông qua một số điều tra, đã tìm được Diêu gia, cũng phát hiện Diêu Vạn Sinh tứ tử cùng Diệp Dương quan hệ. Đối mặt rất nhiều cao tầng, gia tộc đại biểu, cho dù là Diêu Vạn Sinh cũng không thể cự tuyệt. Còn tốt Diệp Dương đã chuẩn bị rời đi, nếu không nhất định sẽ phiền phức vô cùng. Diêu gia chủ, các vị, đa tạ đến đây đưa tiễn. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhiều người như vậy để đưa tiễn, Diệp Dương tự nhiên muốn ngỏ ý cảm ơn. Diệp công tử khách khí. Diệp công tử lần này đi muốn bạn phần cẩn thận, nếu như bên ngoài không tốt liền trở lại Hồng Diệp Thành. Đúng đấy, chính là, chúng ta Hồng Diệp Thành tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng thắng ở hoàn cảnh tốt. Mọi người ngươi một lời ta một câu, cùng Diệp Dương bộ dáng như vậy, một bên nói chuyện hiếm, một bên đi bộ hướng nội thành Thiên Thông Thương Hành đi đến. Khoảng cách không xa không gần, như thế một đám người cũng liền dùng hơn 10 phút đã đến, còn có không ít người không có nói phía trên lời nói đây. Đáng tiếc không có thời gian. Mọi người lễ vật Diệp Dương cự tuyệt. Hồng Diệp Thành cũng không có vật gì tốt, đối với hắn mà nói cũng không nhiều lắm tác dụng, dứt khoát thì không thu, miễn cho còn ghi nợ ân tình. Từ xưa đến nay, nhân tình thì là khó khăn nhất trả lại, huống chi Diệp Dương biết, những người này tặng quà không phải xem ở trên mặt của hắn, mà chính là muội muội trên mặt mũi. Hắn càng không khả năng bởi vì những thứ này cực nhỏ lợi nhỏ, để muội muội ghi nợ ân tình. Thiên Thông Thương Hành đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng, thì chờ bọn họ đi tới. Sau đó, thương đội khởi hành, Diệp Dương ba người cũng leo lên ngồi một đầu bỏ trống địa hành quy giáp thú xuất phát. Địa hành quy giáp thú ra khỏi thành, phía sau là đưa tiễn Diêu Vạn Sinh bọn người, thu hồi ánh mắt, thương đội lĩnh đội hạ lệnh, to lớn địa hành quy giáp thú mở ra bốn vó, tốc độ đột nhiên tăng lên. Loại này địa hành quy giáp thú không phải tiến hóa thú, mà là đến từ dị giới hung thú. Tính cách chất phác, dễ dàng bị thuần hóa, nhưng thực lực lại là thực sự tam giai hung thú. Trên thân vỏ rùa phòng ngự lực rất mạnh, lực lượng càng lớn, cũng là tứ giai, thậm chí ngũ giai hung thú, đều không nhất định có thể phá phòng. Cái đồ chơi này, ở kiếp trước cũng là thuộc rùa đen. Nhưng nếu như vì vậy mà khinh thường nó, nhưng là mười phần sai. Hình thể khổng lồ, cao đến mấy chục tấn trọng lượng, để chúng nó trùng phong lên vô cùng đáng sợ, kết bè kết đội càng là dọa người. Địch nhân lại bởi vì hình thể của nó mà hoảng sợ, nhưng là ngồi ở trên lưng Diệp Dương ba người lại là tràn đầy cảm giác an toàn. Cái này mấy bạn võ tệ hoa không lỗ. Đặc biệt là tại ba ngày sau, ven đường xông ra một đầu tứ giai tiến hóa thú bị địa hành quy giáp thú đụng độ, chật vật chạy trốn tình hình, càng làm cho Diệp Dương ba người cảm thấy, chuyến này tuy nhiên quý cũng tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Đi qua 5 ngày 43, thương đội đến Thiệu Thành. Cửa thành, có Nam Cung Băng Tâm cho Tam Giang thành thân phận bài con, Diệp Dương ba người thuận lợi tiến vào cái này hạng trung căn cứ thành phố, lại được xưng là Châu Thành. Thành, Châu Thành, Phụ Thành, cùng siêu cấp căn cứ thành phố Đại Thành, cũng là bây giờ mỗi cái thành chỉ phân cấp. Cùng Hồng Diệp Thành so sánh, Thiệu Thành càng lớn, nhân khẩu cũng nhiều hơn, trong đó võ giả tỷ lệ, võ sư tỷ lệ tự nhiên cũng càng cao. Đương nhiên, phía ngoài hoang dã bên trong tiến hóa thú cũng càng nhiều. Cũng là ở ngoài thành 10 dặm không đến địa phương, thì có tiến hóa thú ẩn hiện. Tuy nhiên nhìn đến phẩm giai không cao, nhưng cũng đầy đủ nói rõ Thiệu Thành bên ngoài mức độ nguy hiểm, không phải an phận ở một góc Hồng Diệp Thành có thể so. Bên trong thành khác biệt lớn hơn. Cùng Thiệu Thành so sánh, Hồng Diệp Thành liền như là kiếp trước một cái thôn trấn, mà Thiệu Thành thì là kiếp trước huyện thành khác nhau. Phồn hoa trình độ khẳng định so Hồng Diệp Thành cao mấy cái cấp bậc. Đương nhiên nơi này cũng chia là nội thành cùng ngoại thành, chính là địa vị của võ giả y nguyên cao, nhưng lại không kịp Hồng Diệp Thành như thế. Nhưng là tại trước mặt người bình thường, võ giả đồng dạng cao cao tại thượng. Theo Thiệu Thành tiến về Tam Giang Thành, lộ trình càng xa, trung gian phải đi qua 4-5 cái châu thành, quang đi đường liền muốn chừng một tháng, chớ nói chi là một đường lên khả năng xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Muốn là tất ba người trực tiếp lên đường, có thể an toàn đến tòa thành tiếp theo khả năng rất thấp, chí ít tang bá có thể sẽ xảy ra vấn đề. Dọc theo con đường này tiến hóa thu thậm chí hung thú cũng không ít. Cho nên, Diệp Dương ba người quyết định tại Thiệu Thành chờ đợi một thời gian ngắn, chí ít Diệp Dương muốn đem cấp bậc luyện đi lên, tang bá cùng Hồng Lăng hai người cũng cần tăng cao tu vi, ít nhất phải có võ sư thực lực a. Đã chuẩn bị tạm thời lưu lại, vậy thì phải tìm một chỗ điểm dừng chân, ở khách sạn hoặc là khách sạn không có khả năng, quá đắt, không có lời, còn chưa thuận tiện. Cho nên ba người tìm tới ngoại thành quản lý làm, dùng một viên tam giai tinh hạch thuê một bộ chiếm diện tích không nhỏ tứ hợp viện 3 tháng. Mua một chút thường ngày đồ dùng, và ở tứ hợp viện, tang bá giữ cửa, Hồng Lăng nấu cơm, ăn cơm xong về sau, ba người đi ra ngoài bên ngoài thành thật tốt đi dạo, đặc biệt là chỗ ở chung quanh. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, mới trở lại chỗ ở, làm cơm tối ăn rồi về sau, thì đều tự tìm một gian phòng ốc ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Dương ba người chỉnh lý tốt trang bị, đem cái kia thân chói mắt hộ giáp đổi thành phổ thông nửa người giáp, cùng còn lại thú liệp đoàn một dạng. Về sau, ăn sáng xong ba người cầm lấy mỗi người vũ khí rời đi tứ hợp viện, khóa cửa xuất phát, hướng cửa thành đi đến. Không giống với Hồng Diệp Thành, thú liệp đoàn đều ưa thích lái xe ra ngoài đi săn. Tại Thiệu Thành, thú liệp đoàn nhân lại đều lựa chọn đi bộ. Trong tay của bọn hắn cũng rất mạnh, chính thức võ giả chỗ nào cũng có, một đội ngũ lại nhỏ, cũng có mấy tên chính thức võ giả. Hoàn toàn do võ đồ tạo thành đội ngũ cơ hồ không có. Bởi vì tại Thiệu Thành bên ngoài hoang dã, nhập giai tiến hóa thú tán loạn, toàn bộ từ võ đồ tạo thành đội ngũ, ở ngoài thành cơ bản không sống nổi. Trừ phi là bị bất đắc dĩ bí quá hóa liều người, nếu không không có cái nào võ đồ dám chạy ra thành so vật khí. Ba người đội ngũ tại cửa ra vào xếp hàng ra khỏi thành, một đường lên cũng có người dò xét bọn họ, đặc biệt là Diệp Dương cùng Hồng Lăng. Hai người trên lưng đều có một thanh phủ văn súng trường, Diệp Dương còn có cung tiễn. Hồng Lăng bị nhìn chăm chú thì là bởi vì dung mạo của nàng, cùng sau lưng căn kia hình thái khoa trương súng bắn tỉa. A, quên nói. Hồng Lăng vũ khí mặc dù không có đổi, nhưng súng trường viên đạn lại đặc biệt định chế một nhóm, đặc biệt là xuyên giáp đạn cùng bạo viêm đạn hai loại đạn, cũng là tam giai tiến hóa thú cũng có thể thương tổn được. Đây là Hồng Lăng yêu cầu. Tuy nhiên Diệp Dương cảm thấy, không cần mua giá cả cỡ này đắt đỏ viên đạn, bằng vào nàng song đao thực lực cũng không yếu. Nhưng không thiếu tiền tình huống dưới, Diệp Dương vẫn là mời Thiên Thông Thương Hành mua một nhóm. Vừa ra thành, xếp hàng đội ngũ liền tản ra. Diệp Dương ba người tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, cũng tiến nhập hoang dã bên trong. Bất quá tại ba người sau lưng, một cái từ nhóm 7 người thành đội ngũ lại vô tình hay cố ý đi theo. Không ít thợ săn nhìn thấy màn này, nhưng không có bất cứ người nào mở miệng nhắc nhở. Đi mấy dặm đường, Hồng Lăng tới gần Diệp Dương, thấp giọng nói, có người theo. Biết, không cần để ý tới, đi xa một chút lại nói. Nghe được Diệp Dương trả lời, Hồng Lăng tâm lý đã nắm chắc. Ba người tiếp tục tiến lên, chỉ là tốc độ thả nhanh hơn một chút. Siêu. Một cái mũi tên bắn ra, một đầu tiềm phục tại trong bụi có nhất giai báo văn miêu bị bắn giết. Tăng ba tiến lên, quất ra một cây chủy thủ bắt đầu lộ ra. Báo văn miêu là nhất giai cao cấp tiến hóa thú, nhưng thịt không thể ăn, tuy nhiên cũng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng giá cả cũng rất thấp. Bất quá da lông xinh đẹp rất đáng tiền, tăng thêm tinh hoạch, cũng có thể tiểu kiếm lời một bút. Thành thạo lột ra, tìm tới tinh hoạch thu hồi, Diệp Dương ba người tiếp tục lên đường, lưu lại đầy đất huyết tinh.